Chương 531, Đông Lạnh Tuyết, 1, chương 531, Đông Lạnh Tuyết, 1, mời. Hành lang bị ngọn lửa lấp đầy. Áo khoác cháy hừng hực quân đoàn trưởng chọn ra mời tư thế xin mời. Cố Thận chậm rãi đi vào lớn trong môn phái. Cánh cửa này sau thế giới, cũng không như trong tưởng tượng như vậy nóng bỏng. Thương kia từng sợi hỏa phong lượn lờ, dập tắt, tiến thành nát tẫn. Cố Thận ngẩng đầu lên, tầm mắt của hắn dần dần biến quang đạt. Hắn rung động mà nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Phía sau cửa thế giới, giống như là một mảnh vô ngần mênh mông tinh không. Thân vực trải ra, áp xúc tới cực nhỏ phạm vi. Tại trong phòng này, số chi không rõ siêu phàm nguyên chất, giống như sao băng, vây quanh phòng trong các vương tọa xoay tròn, ngồi vương tọa bên trên nữ hoàng, thân hình bị bao phủ tại sáng chói ngân bạch huy quang bên trong. Ngoài cửa thế giới, bị lò luyện dẫn dắt đốt, mà vương tọa chỗ xúc chi địa, lại là tràn ngập thấu xương giá lạnh. Dung trong lò, gió lớn gào thét. Ngồi vương tọa phía trên nữ tử, túi đầu không nói, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Tôn này vương tọa cũng không cao lớn, trắng bệnh như tuyết, nữ hoàng thân thể ngay tại vô số siêu phàm nguyên chất bao trùm bao phủ phía dưới, ngông lung mà vô hình. Cố Thận thấy không rõ nữ hoàng bộ dáng, nhưng hắn đại khái hiểu, hai năm này nữ hoàng không thấy thế nhân nguyên nhân. Trước mắt mảnh này thần vực lực lượng, dường như có dấu hiệu mất khống chế. Cố Thận cảm thấy mình mi tâm xích hỏa, ngay tại sao động bất an tiêu đốt lên. Đúng vậy, xích hỏa không có trở ngại bắt đầu cháy rừng rực. Viên kia từ đầu đến cuối chế trụ ngạch thủ đấu chiến kim cô, tại chính mình bước nhập thần vực về sau, liền bị nữ hoàng lực lượng lặng yên không một tiếng động đông kết. Có lẽ là bởi vì khoảng cách trường giã quá mức xa xôi nguyên nhân, lại có lẽ là bạch thuật vừa mới luyện hóa hỏa chủng nguyên nhân, kim cô bên trong lực lượng cũng không có tại lò luyện lĩnh vực bên trong hiển hóa. Tuy là lò luyện nhưng nhiệt độ của nơi này lại thấp đến đáng sợ, làm trong đó thành nhiệt lượng đều theo lò luyện lĩnh vực bên trong sinh ra. Những này nguyên chất ngay tại theo vương tọa bên trong hấp thu lực lượng. Trừ linh thần sắc trịnh trọng, nàng mượn Cố Thận hai mắt thấy được giờ phút này hình tượng. Đây là không cách nào dùng lẽ thường giải thích cảnh tượng. Kỳ thật từ đầu đến cuối, trung ương thành đều là đản sinh tại băng tuyết bên trong đỉnh đông thành, chỉ có điều cái này mai lò luyện cháy hừng hực thời điểm, đem toàn bộ giá lạnh đều ôm vào vương tọa bên trong. Tất cả giá lạnh, xương giá đều bị một người chỗ gánh chịu. Đây là đồng giá trao đổi. Vậy hạ trầm tư thật lâu, Cố Thận rốt cục mở miệng. Ta đến Bắc Châu là thay Cố Trường Chí đưa tin. Hắn từ trong ngực lấy ra kia phong gãy điệt thư tín, tại Thanh Chủng Lăng Viên bằng lòng Cố Trường Chí tiên sinh, muốn đưa ra tam phong tin, đây là thứ hai phong. Một cái tên quen thuộc, tỉnh lại lò luyện bên trong quần quần sương tuyết. Nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Cho dù cách vô số tuyết mảnh, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng dã rời nàng vậy mà thật ngủ thiếp đi, Cố Thận có chút lo lắng, chẳng lẽ nữ hoàng lúc trước tị thế không ra thời kỳ, đều là như vậy trạng thái sao? Vương tọa bên trên nữ tử có chút hoảng hốt nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, nói chính xác là người trẻ tuổi kia trên tay nắm nuốt thư tín. Ánh mắt của nàng biến nhu hòa, ấm áp. Nàng đưa tay ra, rầm rầm, lá thư này giấy nhẹ nhàng rung động, theo Cố Thận trong tay bay lượn mà ra, phát ra thanh thúy run run thanh âm. Cố Thận liền đứng tại lối vào vị trí, không có tiếp tục đi tới. Hắn biết, càng là tiếp cận trong lò luyện tâm, nhiệt độ liền càng thấp, nữ hoàng vị trí khả năng tụ tập toàn bộ Bắc Châu giá lạnh. Lá thư này từ từ bay múa, xương mảnh chạm đến giấy viết thư, lại không dính dính. Đông lạnh tuyết rơi tại phong thư phía trên, lại không có tan rã. Nó rơi vào nữ tử trên tay. Băng tuyết bên trong truyền ra một đạo rất nhẹ tiếng cười. Bắc Châu nữ hoàng túi đầu nhìn trong tay tin, nhẹ giọng thì thảo, phong thư này chờ thật lâu rất lâu là bao lâu? Là Cố Trường Chí ngủ say 20 năm, vẫn là tại 20 năm trước liền đã ước định qua cái nào đó ngày. Cố Thận không hiểu rõ hai cái vị này đã từng trải qua cái gì, hắn chỉ biết là Cố Trường Chí tiên sinh che chở tuổi nhỏ nữ hoàng lớn lên, tự mình chứng kiến nàng trở thành Bắc Châu một phương hùng chủ, thành tựu một phen bá nghiệp. Chỉ là từ sau lúc đó liền rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Một người an nghỉ tại Thanh Trùng Lăng Viên địa đệ, một người khác thì là tự khóa tại cổ bảo lầu hai dung trong lò. Mặc dù hỏa chủng khác biệt, xuất thân khác biệt, phấn đấu lý niệm, quán triệt tín ngưỡng cũng khác biệt, nhưng Cố Thận lại cảm thấy nữ hoàng bệ hạ cùng Cố Trường Chí nhưng thật ra là rất tương tự người. Bước vào dung lô thần vực một phút này, Cố Thận liền cảm nhận được nữ hoàng trên thân kia phần cùng Cố Trường Chí không có sai biệt quang minh cùng bằng phẳng. Nơi này sở dĩ giá lạnh là bởi vì kính dâng ra đủ để thiêu đốt toàn bộ Bắc Châu nóng bỏng. Kế tiếp, nhưng Cố Thận không thể nào hiểu được chuyện xuất hiện. Nữ hoàng nhẹ nhàng nâng tay, nàng không có đi nhìn lá thư này, mà là cứ như vậy triệt tiêu thần lực đối yếu kém giấy viết thư bảo hộ. Tại lò luyện xương hàn phía dưới, giấy viết thư trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, sau đó tại gió mạnh quét phía dưới, bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, cứ như vậy biến thành mảnh vụn. Lấy lực lượng của thần, đem giấy viết thư trọng liệu cũng không phải là việc khó. Có thể, nàng vì sao muốn làm như thế? Cho dù không muốn ở ngay trước mặt chính mình nhìn tin, cũng không đến nỗi cứ như vậy đem thư xé toang a. Cố Thận giật mình, cảm tạ ngươi đến đưa tin, nhưng đây là phong thư này, kết cục tốt nhất. Nữ hoàng cười nhìn về phía Cố Thận, nàng chỉ là ý vị thâm trường nói một câu như vậy, ngoại trừ cũng không nói thêm gì. Hai người cách cũng không xa khoảng cách xa đối mặt. Cố Thận cảm thấy linh hồn đều tại chấn động. Ánh mắt của hắn bị nữ hoàng hai mắt hấp dẫn, mà chân chính trông đi qua, cảnh tượng chung quanh đều hư hóa, phong tuyết, vương tọa, nữ tử, toàn đều biến mất, kia dẫn động tinh thần hắn song đồng, dường như biến thành hạ nguyệt. Cái này là lần đầu tiên, tinh thần lực của hắn hoàn toàn là bại. Nếu như vừa mới nữ hoàng phóng xuất ra một cảnh, như vậy hắn đã luôn hãm. Lấy chính mình thực lực hôm nay, tuyệt không có khả năng hoàn thành giải mộng. Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Thận đội vàng hít sâu, vận chuyển xuân chi hô hấp, bình định tâm thần, hắn cũng là trải qua thần lâm tiến hành qua thần chiến hành vận nhi. Cẩn thận dư vị, lúc trước đối mặt tiểu thần tọa thời điểm, hắn cũng chưa từng cảm thụ cường đại như vậy tinh thần áp bách. cũng không phải là tiểu thần to yếu, mà là nữ hoàng quá cường đại. Bắc Châu nữ hoàng mặc dù tự khóa tại trong lầu cát, nhưng thực lực của nàng rất có thể là tại tối cao tịch bảy thần chi bên trong đứng hàng trước ba tồn tại. Vừa mới cái nhìn kia, nàng xem thấu linh hồn của mình sao? Cố Thận thần sắc có chút tái nhợt. Cổ Văn Hội cùng Trừ Linh tồn tại Bắc Châu biên thủy bên ngoài Kim Tuệ Hoa bị phong ấn chân lý chi thức, còn có trôn giấu tại thành trùng lang viên bên trong viên kia Minh Vương hỏa trùng, đều là không thể bại lộ đại bí mật. Nữ hoàng căn bản cũng không có nhìn Cố Trường Chí tin, Cố Thận căn bản cũng không tin tưởng vị này bệ hạ thái độ đối với chính mình cùng lập trường. Nếu như những bí mật này bị nữ hoàng xem thấu, coi như không xong. Đông Châu bây giờ thái bình là căn cứ vào vị thứ hai thần tọa Minh Vương tồn tại tiền đề phía dưới. Nếu như tối cao tịch có những người khác biết Minh Vương đã thân tử đạo tiêu, chỉ là lưu lại một cái còn sót lại hỏa trùng, như vậy không hề nghi ngờ đem dẫn phát một trận to lớn phân tranh. Một cái dư thừa hỏa trùng đủ để cải biến năm phiến đại lục cách cục. Nữ hoàng nếu như biết hắn là Minh Vương hỏa trùng nhân tuyển, còn đối với mình như thế khách khí a? Cố Thận vô ý thức sờ lên chính mình mặt dây chuyền. Chương 531, Đông Lạnh Tuyết 2, chương 531, Đông Lạnh Tuyết 2, may mắn, mệnh vận nữ thần chi tí hộ cũng không có chuyển đến dị dạng. Nếu như cái đồ chơi này tại Dung Lô thần vực bên trong còn hữu dụng, như vậy chứng minh mình bây giờ ít ra không có gặp nguy hiểm. Cố Thận hít sâu một hơi. Mấy lần trực diện sinh tử đã thành thói quen, nhường hắn thời điểm bảo trì cảnh giác, đồng thời lưu lại át chủ bài. Chỉ là tại hắn thật đang đối mặt thần tọa thời điểm, những này át chủ bài đều không đủ cường đại, hắn nói với mình không cần thần trương, hắn tình trạng cũng tốt, tinh thần cũng tốt, tại Bắc Châu nữ hoàng trước mặt, đều là một cái bị nhìn xuyên đồ vật. Thực lực sai biệt to lớn, lại thế nào căng cứng đều không dùng. Trên người mình lớn nhất át chủ bài, hẳn là cây thước có thể coi như mình đưa ra giao dịch, bên trong tên ma quỷ kia đoán chừng cũng không dám đón lấy a. Lấy cái kia tránh trong bóng đêm ma quỷ, trước mắt trôi triển lộ thực lực đến xem, coi như nó có thể thoát khốn đi ra, tỷ lệ lớn cũng là bị nữ hoàng trực tiếp đánh chết kết cục. Không cần thần trương. Quả nhiên, Bắc Châu nữ hoàng liếc mắt liền nhìn ra Cố Thận hiện tại trạng thái quá căng cứng. Kỳ thật mỗi một cái tự mình nhìn thấy thần toa người, đều là như thế này, có chút là bởi vì quá kích động, rốt cục có thể nhìn thấy trong đồn đãi tín ngưỡng nhân vật, có chút thì là bởi vì lo lắng hãi hùng, sợ hai bí mật của mình bị khám phá, chọc thủng. Mà người trẻ tuổi này chi sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì trên người hắn có quá nhiều bí mật. Nàng vừa cười vừa nói, kỳ thật tại ngươi đi vào Bắc Châu trước đó, ta liền đang chăm chú ngươi. Lạnh thấu xương hàn phong thổi tan giữa hai người sương ngủ. Cố Thận nghe được nữ hoàng nhu cùng thanh âm, trong lòng khối kia treo cao tảng đá lớn rốt cục để xuống. Thanh âm này mười phần ôn hòa, làm cho người cảm giác không hiểu buông lỏng, kia là chính mình tại lầu một đại sảnh chỗ cảm nhận được thư giãn chi ý Dung Lô thần vực bên trong. Nàng đem mặt trái tiêu cực cực khổ hấp thu, phóng thích mà ra, liền là làm người nhẹ nhõm tinh thần chi lực. Tại Bắc Châu trước đó, liền chú ý chính mình. Cố Thận cười khổ một tiếng, trải qua vừa mới đối mặt về sau, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bí mật của mình bị nữ hoàng đã nhìn ra nhiều ít. Minh Vương thân phận hẳn là không bị nhìn đi ra, nhưng những chuyện khác có thể liền khó nói chắc, giống chân lý tri thức tồn tại rất có thể bị nhìn xuyên, chỉ có điều nữ hoàng cũng không để ý lấy thân phận địa vị của nàng cùng Cố Trường Chí giao tình, không lại bởi vì cái nào đó cấm kỵ phong ấn vật tồn tại mà làm khó Cố Thận. Nữ hoàng ôn nhu nói, lần này ngươi đến Bắc Châu không có tìm được cây tiên sinh tin tức của bọn hắn, thực sự có chút tiếc nuối. May mắn mà có ngươi, cổ bảo khả năng giữ vững, ta đại biểu biên thủy hướng ngươi biểu đạt tình ý. Cố Thận thi lễ một cái, lắc đầu nói rằng, bệ hạ nói quá lời, đây là ta phải làm, không chỉ có là Bắc Châu, càng là tất cả mọi người gia viên. Có chút dừng lại về sau, Cố Thận nhìn xem phiêu lạc đến trước mặt phong thư mảnh vụn, hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy tiếc nuối. Dung Lô thần vực bên trong du đãng siêu phàm nguyên chất lực lượng tương đối bá đạo, thôn tính lấy vương tọa quanh mình nhiệt lượng, chỉ là một phong thư giấy, căn bản là không cách nào gánh chịu loại này cuồng bạo siêu phàm chi lực. Đông kết vỡ vụn, lại bị vô số loạn lưu thôn phệ. Tới loại trình độ này, chính mình xích hỏa khẳng định là không có cách nào ghép lại những này vỡ vụn giấy mảnh. Cũng không biết thần tọa cấp bậc nhân vật có hay không loại này vĩ lực. Bất quá, nữ hoàng bệ hạ đã lựa chọn xé đi phong thư này, nghĩ đến căn bản liền sẽ không tiến hành phục hồi như cũ. Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn xem lòng bàn tay bay xuống một mảnh vụn, thì thào nói rằng, bệ hạ, ta lần này đến Bắc Châu, lớn nhất một cái nhiệm vụ, kỳ thật chính là đưa tin a. Vệ nhớ ngày đó Cố Trường Chí tiên sinh lời nói, Cố Thận tâm tình phức tạp. Lăng viên bên trong, Cố Trường Chí tiên sinh lời thề son sắt, nói với mình, đưa ra phong thư này sau, sẽ lập tức đạt được toàn bộ Bắc Châu trợ lực. Nhưng hôm nay, nữ hoàng bệ hạ liền tin đều không thấy một chữ, liền trực tiếp xé. Ngồi băng tuyết bên trong nữ tử cười, sẽ tin nguyên nhân, về sau ngươi sẽ biết. Nữ hoàng nhẹ nhàng nói rằng, ta đoán hắn nói, phong thư này đưa đến về sau, ngươi sẽ lập tức đạt được toàn bộ Bắc Châu trợ lực, được tôn sùng là chỗ ngồi khách quý, địa vị ít ra cùng đại công tước bình tề. Cố Thận trợn mắt hốt mồm, hắn đứng tại chỗ, một chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì nữ hoàng bệ hạ giờ phút này nói ra lời nói này, cùng Cố Trường Chí tiên sinh lang viên ly biệt ngữ điệu, cơ hồ giống nhau như lúc, một chữ không kém. Đã ta biết được phong thư này ý đồ đến, như vậy nhìn cũng không nhìn, còn có trọng yếu như vậy sao? Nữ hoàng hỏi, vấn đề giống như trước. Môn tự vấn lòng, ngươi lần này tới Bắc Châu đưa tin, là thật cần cái gọi là đại công tước đãi ngộ à? Cố Thận trầm mặc một hồi tử, hắn cảm khái tại nữ hoàng phi phàm lực lượng. Có một số việc thực sự không cách nào dùng trùng hợp để hình dung, có thể một chữ không kém nói ra Cố Trường Chí lang viên ly biệt lời nói, Cố Thận càng muốn tin tưởng đây là một loại có thể phòng chế thần tích. Hắn nghe nói, nữ hoàng bệ hạ chính mình đế tạo ra được một môn có thể cùng thuật bói toán sánh ngang đoán được phương pháp. Có lẽ, đây chính là môn kia đoán được phương pháp lực lượng. Ta đến đưa tin, chỉ là vì hoàn thành Cố Trường Chí tiên sinh nguyện vọng. Cố Thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói rằng, ta vốn cho rằng ngài sẽ rất bi thương, phong thư này đối với ngài rất trọng yếu. Câu nói này sau khi nói xong, Cố Thận chính mình lắc đầu. Bi thương xưa nay cũng không phải là triển lộ cho người khác nhìn, mà lá thư này, nữ hoàng sẽ đi, cũng nhất định có nàng nguyên nhân. Nói cho cùng, chính mình chỉ là một cái người đưa tin không biết tin chỗ lên, không biết tin chỗ cuối cùng, chỉ cần biết phong thư này thuận lợi đưa đến, như vậy thuận tiện. Trong này viết trăm ngàn cái chữ, đến tột cùng biết cái gì, đối với mình mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Về phần Bắc Châu đại công tức đãi ngộ thì càng không trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì lão sư cùng sư tỷ, hắn tại Bắc Châu, căn bản liền sẽ không qua dừng lại thêm. Kỳ thật, coi như không có phong thư này, ta cũng nghĩ cùng ngươi gặp một lần. Nữ hoàng nhìn chăm chú lên Cố Thận, ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, nói ra một câu nhường Cố Thận ngoài ý liệu lời nói, ngươi là một cái dấu trong lòng chân thành chi tâm lại không tự biết người. Chân thành chi tâm. Nghe được bốn chữ này, Cố Thận không nhịn được cười. Hắn là chân lý chi thức khâm tuyển người, lần đầu thức tỉnh liền giết hai vị siêu phàm, sau đó tấn thăng con đường càng là không ít khai sắc giới, tại đại nguyên khu không người trực tiếp động thủ huyết tẩy cả tòa tuyết sơn, người ngoài trong mắt hắn là quang huy chói mắt S cấp nhưng trên thực tế trong mắt của hắn dung không được một hạt hạt cát, một khi lên sắc ý, liền không lưu người sống. Cố Thận vẫn cho rằng, đây cũng là mình bị Minh Vương Hỏa Chủng nhìn chúng nguyên nhân. Cố Trường Chí cùng nữ hoàng vì con dân ra biên, lựa chọn thiêu đốt chính mình, loại hành vi này, có thể nói là chân thành chi tâm. Cố Thận đối hành vi của bọn hắn cảm thấy kính sợ, tôn trọng. Có thể môn tự vấn lòng, chuyện như vậy, hắn rất khó làm được. Chân thành chi tâm loại vật này, cùng âm u suối quẩy Minh Vương có bất cứ liên hệ gì sao? Đây là đứng tại sáng cùng tối hai cái mặt đối lập bên trên phẩm chất. Quả nhiên, nữ hoàng hai mắt có thể xem thấu trên đời này tuyệt đại bộ phận mê mụ, nhưng dính đến hỏa chủng người và sự việc, cũng biết nhìn nhầm. A Cố Thận ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vương tọa, cười phụ hòa nói, vậy hạ tốt ánh mắt. Hắn không nói thêm gì. Dù sao đây chỉ là một câu khen ngợi mà thôi, hắn sẽ thích thú đón lấy, sau đó như vậy gắt lại. Vương tọa phía trên nữ hoàng cũng cười cười. Nàng nhìn xem Cố Thận, giữa hai người phong tuyết loé sáng, một hồi mơ hồ. Quả nhiên, là không tự biết ta. GS, 1, hôm nay bắt đầu tăng thêm, giữa trưa 12 điểm trước sẽ có một trường, 2, gấp đôi nguyện phiếu. Cầu phiếu. Chương 532, khởi động lại nhiều lỗ sông, 1, chương 532, khởi động lại nhiều lỗ sông, 1, ngươi tại cổ báo chấp hành lần kêu biên cương xa xôi nhiệm vụ. Nhưng thật ra là ta an bài. Trong gió tuyết, chuyển đến nữ hoàng thanh âm. Ta đoán được. Cố Thận thần sắc không thay đổi, nói rằng, ngài hẳn là theo lang viên sự kiện về sau, liền bắt đầu chú ý ta đi. Bắc Châu quân đội đối ta mời thực đang nhiệt liệt, đang trên đường tới ta liền suy nghĩ chuyện này, đã quân đoàn trưởng ở tại trong pháo đài cổ, như vậy an bài biên cương xa xôi nhiệm vụ người, chỉ có thể là ngài. Hắn mơ hồ cảm nhận được phong tuyết bên kia, quăng tới khen ngợi ánh mắt. Cái này cũng không khó đoán. Chỉ là Cố Thận hơi nghi hoặc một chút, nữ hoàng bệ hạ đại khả không cần tự nhủ những này. Mặc dù thâm cư trong cát, nhưng nàng vẫn như cũng là chấp trưởng cả khối Bắc Châu đại lục bàn cờ kỳ thủ. Nhưng giờ phút này lại hướng suy nghĩ sâu xa, đem mê cung nhiệm vụ trải qua chi tiết, cùng nữ hoàng biết trước năng lực liên hợp lại cùng nhau. Cố Thận cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như nói đây hết thảy đều là nữ hoàng bệ hạ an bài, như vậy mê cung bên kia chuyện đã xảy ra, nàng cũng sớm thấy được a. Điều tra quân đoàn chỗ chấp hành mê cung nhiệm vụ, nếu như thiếu khuyết chính mình, như vậy nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Hắn bỗng nhiên minh bạch nữ hoàng lúc trước nói tới an bài chỉ là cái gì, không chỉ là để cho mình đi theo Viên Nguyên cùng nhau biên cương xa xôi, thậm chí mời mình đến Bắc Châu, đều là an bài bên trong một vòng. Số người cũng may, Lâm Lâm hồ sơ viết rất khá. Nữ hoàng nhẹ nói, bất quá coi như không có kia phần hồ sơ, ngươi cũng không cần phải lo lắng có người truy cứu tái ngoại chuyện đã xảy ra. Giải đặc biệt trương thủ phòng chính là tại cho mê cung nhiệm vụ vẽ lên dấu chấm tròn. Câu nói này là một viên thuốc căn thần. Cố Thận hiện tại có chút hiếu kỳ. Nữ hoàng đôi mắt này đến tột cùng thấy được bao xa, cùng rộng bao nhiêu rộng tương lai. Dung trong lò nát tuyết tung bay. Hắn một mực nắm cầm mệnh vận nữ thần chi tí hộ mặt dây chuyển đến lạnh buốt chân nhắn xúc cảm, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào nhắc nhở. Điều này nói rõ thần vực bên trong mọi thứ đều rất an toàn, nhưng Cố Thận trong lòng lại đã tuôn ra kỳ dị dự cảm. Cái này mai mặt dây chuyền có lẽ căn bản không có tại công tác. Ngươi hẳn là đã nhìn ra. Ta hiện tại trạng thái rất tồi tệ. Nữ hoàng thanh âm mệt mỏi mở miệng, chậm rãi nói rằng, bây giờ cổ bảo lầu 2 phong ấn vật đã bắt đầu bị lò luyện tăng dã, nếu như loại tình huống này một mực kéo dài tiếp, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ mất đi đối lò luyện trưởng khống. Là bởi vì chống đỡ lấy cả tòa trung ương thành tiêu ta. Cố Thận thần sắc xoắn xuýt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, đây là ta có thể nghe nội dung sao? Đương nhiên, đem ngươi gọi tới chính là vì nói những lời này. Nữ hoàng cười, ngươi có thể yên tâm nghe yên tâm. Cố Thận thực sự làm không được. Bắc Châu có chư công chư tướng, có phóng nhãn toàn bộ ngũ châu đều là cấp cao nhất phong hào chiến lực, nữ hoàng bệ hạ bây giờ tao ngộ như vậy khốn cảnh, không chịu kiến vị xương, bạch thần lằn, ngân hổ mấy vị này đại tướng, liền dưới trướng thành tín nhất sứ đồ A Lưu Nhĩ đều không có triệu kiến, mà là triệu kiến chính mình một cảnh giới yếu ớt, chỉ là tu hành tới giai đoạn thứ ba đông châu siêu phẩm giả. Cái này khiến Cố Thận làm sao có thể chân chính yên tâm. Thẳng thắn tới nói, hắn vẫn là lo lắng cho mình Minh Vương thân phận đã bị nhìn xuyên. Hồi trước, Bắc Châu thành công thảo phạt đa lỗ hà thai cảnh nữ hoàng mở miệng lần nữa, nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chuyện này, ngươi hẳn là nghe nói a. Thần vực bên trong, nữ hoàng hỏi, Cố Thận chỉ có thể đáp. Nghĩ đến lại nhiều, cũng là vô dụng. Hắn thành thật trả lời, đúng vậy. Trên thực tế, dứt bỏ những cái kia lo lắng, Cố Thận chính mình cũng hết sức tò mò. Nữ hoàng hẳn là bảy thần chi trung vị xếp trước ba đỉnh cấp thần tọa, thực lực của nàng cường đại như thế, đến tột cùng là thế nào diễn biến thành bây giờ tự khóa lầu các hỏng bét tình trạng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nữ hoàng lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan tình cảnh bên trong, nếu như nàng rời đi lầu các, lò luyện lực lượng liền sẽ dần dần thoát ly trường khống, một khi trung ương thành mất đi lớn nhất nguồn năng lượng chèo chống, hai nạn liền sẽ giáng lâm. Cố Thận có thể tưởng tượng tới từng tòa lơ lửng đại hạ như vậy rơi xuống kinh hãi hình tượng, nếu như không có lò luyện không hề nghi ngờ cái này thật vất vả phục hồi huy hoàng cự thành đem rơi xuống vực sâu, một lần nữa biến thành đỉnh đông chi thành. Đa lỗ hạ hai cảnh thảo phạt, không có đơn giản như vậy. Nữ hoàng nói rằng, bây giờ lò luyện sở dĩ xuất hiện khống chế bất ổn tình huống, là bởi vì ta phần lớn tinh thần lực đều tiêu hao tại đa lỗ hạ hai cảnh thảo phạt trong nhiệm vụ. Cố Thận con ngươi co vào, đây mới thực là dấu ở phía sau màn đại bí mật. Bắc Châu công bố ra ngoài tin tức, là điều tra quân đoàn liên hợp đệ tam quân đoàn cùng một chỗ tác chiến, từ vũ tọa trấn phía sau, Bạch Thần lần thân phó tiền tuyến, hai đại quân đoàn tinh nhuệ tề xuất, thuận lợi đem trận này hải cảnh đánh hạ. Nữ hoàng thậm chí không có ra mặt, nhưng trên thực tế, nữ hoàng không chỉ xuất lực, hơn nữa còn tiêu hao đại lượng tinh thần. Đa lỗ hạ, đến tột cùng là cái gì? Là cùng phi nguyệt thành hải cảnh như thế đột ngột sinh ra chi địa siêu đại hình hải cảnh, nói ra hiện liền xuất hiện, vi phạm với Bắc Châu những năm này đối hải cảnh thăm dò cùng nhận biết. Nữ hoàng không giữ lại chút nào nói, có lẽ là bởi vì đất liền nguyên chất đại lượng gia tăng, đưa đến loại này nhiều sóng. Mấy năm gần đây, Bắc Châu cự bích cùng cựu thế giới tiếp xúc chỗ, bắt đầu thường xuyên sinh ra hắc điểm lỗ đen cùng đối ứng mà thành thái cảnh đáng sợ nhất là siêu phàm giả nhóm đối thái cảnh còn bảo lưu lấy mấy chục năm trước ấn tượng. Rất nhiều năm trước, siêu phàm nguyên chất che ủng chi địa đã được xưng là thái cảnh cũng được xưng là diệu cảnh, bởi vì bên trong không chỉ nương theo lấy nguy hiểm, còn có thật nhiều vô chủ cường đại phong ấn vật cùng không bị đào móc mạnh ăn khớp bí ngân. Cái này cũng liền đưa đến một khi thái cảnh sinh ra, rất nhiều siêu phàm giả sẽ trước tiên tiến đến thăm dò. Đa lỗ hạ thái cảnh cùng phi nguyệt thành thái cảnh mở ra dương là cực kỳ tương tự, phát hiện thái cảnh về sau, nhóm đầu tiên nhà thám hiểm tiến vào, tao ngộ tai nạn, sau đó bắt đầu cứu nạn nhiệm vụ, chỉ có điều Bắc Châu đối thái cảnh cứu viện cũng không hứng thú lắm. Nữ hoàng chậm rãi nói, bởi vì tràn vào thái cảnh siêu phàm giả đến từ ngũ châu bát phương, bọn hắn cướp lấy lợi ích, bọn hắn cũng muốn nhận gánh phong hiểm, cho nên tao ngộ nguy cơ về sau, trước tiên cung cấp cứu viện chính là các châu nghị hội. Cái này rất hợp lý. Bắc Châu phần lớn lực lượng đều đặt ở cứ điểm biên thủy, nếu như mỗi một lần thái cảnh tao ngộ nguy hiểm đều phải vận dụng quân đoàn lực lượng, như vậy sớm muộn muốn bị chính mình vô tư mà chết. Cái này có chút giống là người nguyện mắc câu công cộng nhiệm vụ. Chương 532, khởi động lại nhiều lỗ sông 2, chương 532, khởi động lại nhiều lỗ sông 2, hai cảnh sinh ra, tin tức liền sẽ tại toàn bộ ngũ châu thâm thủy khu truyền bá ra, mỗi cái siêu phàm giả đều có thể lựa chọn phải chăng hành động. Bên ngoài châu siêu phàm giả thực lực vẫn là không thể khinh thường, có không ít ưu tú cường đại siêu phàm giả, có thể bình định cỡ trung tiểu thái cảnh, về phần cỡ lớn hai cảnh thì phải cùng một chỗ tổ đội hành động. Mạnh ăn khớp vật liệu, cùng phong ấn vật, còn có thái cảnh bên trong một chút tạo hóa, đều đủ để hấp dẫn những cường giả này. Nhưng lần này, đa lỗ hạ thái cảnh, cùng phi nguyệt thành tình cảnh khác biệt. Cái này siêu đại hình thái cảnh, đang sinh ra về sau, liền bị Bắc Châu quân đội toàn diện tiếp quản, nghiêm khắc phong cấm, ngươi biết tại sao không? Cố Thận có chút ngưng lông mày, mơ hồ đoán được một chút. Bởi vì, tinh thần độc tố. Điều tra quân đoàn nhị đội giải trọng nguyên nói với mình, kim tuệ hoa chi độc, cùng đa lỗ hạ thái cảnh độc tố là đồng nguyên. Thực lực của tên kia cực mạnh, phong hào phía dưới, cơ bản không có địch thủ. Nhưng khi trọng nguyên nâng lên đa lỗ hạ thái cảnh độc tố thời điểm, mắt Trần có thể thấy, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Có thể nghĩ đa lô hà thảo phạt nhiệm vụ khốc liệt đến mức nào? Không tệ. Nữ hoàng điếu đất nói rằng, đa lô hà trên mặt sông tản ra một cỗ mục nát khí tức, tiến vào thai cảnh người đều sẽ bị hà độc lây, loại độc tố này cơ bản không có giải dược. Bắc Châu quân đội ngay đầu tiên phát hiện dị dạng, tiến hành tiếp quản. May mắn là nhóm đầu tiên bước vào thai cảnh siêu phàm giả đã toàn bộ chết, hà độc cũng không có tại ngoại giới truyền bá ra. Cố Thận nghe tin tức này, ánh mắt phức tạp. Loại tình huống này, toàn quân bị diệt, ngược lại là một tin tức tốt. Trong lòng hắn có chút mờ mịt. Đa lô hà thai cảnh tinh thần độc tố cũng là Minh Vương chỗ bỏ ra sao? Bị Minh Vương hỏa trùng trọng chúng, Cố Thận liền phát hiện đó cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì chính mình tiếp thủ một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp cục diện rối rắm. Hắn dần dần phát hiện tiền nhiệm Minh Vương chỗ trôn xuống cái này đến cái khác phục bút, đời trước Minh Vương quả thực là một người điên, trước mắt đến xem, những này sinh tiền bố cục chỉ có một cái tác dụng, vì chính mình mang đến đại lượng chẳng lành. Nếu như đa lỗ hà hai cảnh hà độc quyết tán, Cố Thận cảm thấy những này sát nghiệt tỷ lệ lớn đều sẽ bị thanh toán tới trên đầu mình. Hắn khe khẽ thở dài, thần sắc cũ buồn. Chỉ có điều cái này cũng không tính là gì dị dạng. Đa lỗ hạ tình hình chiến đấu 10 phần thảm thiết, tòa này siêu đại hình thái cảnh bên trong hỗn loạn hắc điểm mọc lan tràn, như muốn tiêu diệt, liền không thể không xâm nhập trong đó. Bác điều tra quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn chủ lực phần lớn lây nhiễm hà độc nữ hoàng thanh âm tiểu thụy, đa lỗ hạ độc chỗ kinh khủng ở chỗ, nó cũng không phải là lây nhiễm về sau lập tức phát động, mà là kèm theo một cái tinh thần lạc ấn, tiến hành tiêu ký, sau đó như vậy ngủ đông cạn, ai cũng không biết cái này xóa tinh thần tiêu ký sẽ khi nào bộc phát. Cố Thận nghe đến đó, sắc mặt có chút thay đổi. Thế nào có chút giống là chính mình tịnh thổ rút ra linh hồn bộ kia. Hắn đã có thể xác định 89/10, đây chính là tiền nhiệm Minh Vương lưu lại thủ đoạn. Trọng yếu nhất là, ta tại đa lô hà thai cảnh bên trong, cảm ứng được thần tọa khí tức. Nữ hoàng giơ bàn tay lên, lượn lờ băng xương vương tọa bay múa những cái kia nguyên chất, dần dần hướng về lòng bàn tay của nàng dựa sát vào. Đa lô hà thai cảnh một bức vẽ phụ mặt, tại thần vực bên trong phản chiếu, tái hiện. Một con sông lớn, cơ hồ bị băng tuyết đông kết, có thể cho dù sương tuyết bao trùm phía dưới, vẫn như cũ lượn lờ hắc khí. Lớn hai bên bờ sông là vỡ vụn tuyết sơn. Vì xóa đi đa lỗ hà tinh thần là cấn, ta hao phí không nhỏ tinh thần, bảo đảm mỗi một vị rời đi thai cảnh siêu phẩm giả đều thoát ly tiêu ký. Nữ hoàng chậm rãi nói rằng, bởi vì không thể nói nguyên nhân, ta chỉ có thể ở cổ bảo lầu hai bên trong treo chống lò luyện. Trải qua sự kiện lần này, tinh thần của ta trạng thái liền càng thêm hỏng bét, tại là sự tình này liền biến thành ngươi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ. Cố Thận, hắn không dám nói một chữ. Nếu như nữ hoàng biết, đa lỗ hà thai cảnh độc tố là Minh Vương đưa lên, mà hắn chính là cái này một nhiệm kỳ Minh Vương hỏa chủng người thừa kế. Hình tượng quá đẹp, không cách nào tưởng tượng. Trước mắt đến xem, đa lỗ hà thai cảnh lối vào là một cái cửa cánh cửa này cho chúng ta cung cấp tòa này thông hướng đa lỗ hà độc lập thông đạo, có thể hai đại quân đoàn dẹp yên đa lỗ hà bên trong vô tự hấp điểm, lại không có tại thai cảnh cuối cùng phát hiện thứ hai phiến cửa. Cố Thận có chút nhíu mày, thứ hai phiến cửa. Tại độc lập phong tỏa thai cảnh không gian bên trong, có thứ nhất phiến cửa liền có thứ hai phiến cửa. Đây là đã biết thiết luật, có nhập khẩu, liền phải có xuất khẩu. Nữ hoàng thần sắc nghiêm trọng. Có thể. Phong của ngài liền không có. Cố Thận quay đầu quan sát sau lưng mình kia phiến bị quân đoàn trưởng đóng lại màu đỏ cửa lớn. Một tòa chân chính phong tỏa gian phòng, chỉ có một cái cửa. Cái này phiến cửa đã có thể tiến, cũng có thể ra. Siêu phàm định luật cũng không thể dùng thế giới hiện thực lẽ thường đi nhận biết, gọi so sánh, siêu phàm nguyên chất trong hư không phun trào cần môi giới. Nữ hoàng rũi ra ngón tay, chậm rãi phát họa, nếu như đa lô hà thai cảnh chỉ có một cái cửa như vậy, Bắc Châu đem xem như cung cấp nó nguồn năng lượng duy nhất điểm chống đỡ, cái này không hợp lý, Bắc Châu không có nhiều như vậy rời rạc nguyên chất. Thì ra là thế. Như vậy tại đa lỗ hà bên trong chỗ tràn ngập đại lượng vô tự nguyên chất, chỉ có thể là theo cựu thế giới hấp thu. Cho nên Cố Thận thì thào nói rằng, tại đa lỗ hà bên trong còn cất giấu thứ hai phiến cửa. Chính xác. Nữ hoàng điếu đất nói rằng, ta chuẩn bị khởi động lại đa lỗ hà nhiệm vụ, tìm kiếm cái này giấu kín lên thứ hai phiến cửa, tìm tới là trận này thái cảnh cung cấp đại lượng nguyên chất nơi phát nguyên. Cố Thận nghe được cái này mọi người, trong lòng hiện ra một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ, ngài là chuẩn bị đảo ngược cướp đoạt cửa bên kia nguyên chất tài nguyên, lo luyện tiêu đốt, cần đại lượng siêu phàm nguyên chất. Mà đa lỗ hà thai cảnh tại thành trừ vô tự hắc điểm về sau biến 10 phần an toàn. Nếu như có thể tìm tới thứ hai phiến cửa lời nói, băng tuyết bên trong nữ hoàng chỉ là cười cười. Cố Thận nàng không có trả lời Cố Thận vấn đề, mà là hỏi ngược lại, lần này khởi động lại đa lỗ hà nhiệm vụ, ngươi muốn đi sao? Đối với Cố Thận mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải là một cái cần suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm tự mình bước vào đa lỗ hà, tìm kiếm cái kia đáng chết hà độc đầu nguồn. Loại kia quy mô tinh thần độc tố một khi quyết tán, liền sẽ cho mình trêu chọc đại lượng mầm thai bạn. Có thể đa lỗ hà là bị Bắc Châu quân đội nghiêm ngặt quản khống siêu đại hình thái cảnh, người không có phận sự căn bản không có cơ hội tiến vào. Có thể hết lần này tới lần khác là nữ hoàng tự mình ném ra cảnh ô liu. Cố Thận không được không dừng lại suy nghĩ. Vì cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chăm chú nữ hoàng. Tại sao là ta? Bước vào Dung Lô thần vực về sau, Cố Thận liền từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tịnh, dứt bỏ người đưa tin thân phận, chính mình dường như chỉ còn lại Minh Vương người thừa kế một lá bài tẩy, đầy đủ nhường nữ hoàng quan tâm. Trước đối thoại đến xem, nữ hoàng cũng không có xem thấu lá bài tẩy này. Như vậy, chính mình có tư cách sao? Bị nữ hoàng tự mình mời tham gia tới loại này cấp bậc trong nhiệm vụ. GS, gấp đôi nguyện phiếu cầu phiếu. 5 giờ rưỡi chiều trước đó, còn có một chương. Chương 533, nữ hoàng hứa hẹn chương 533, nữ hoàng hứa hẹn tại sao là ngươi? Bởi vì ngươi giải quyết cổ bảo tinh thần độc tố. Nữ hoàng tự nhiên nói ra, đáp án này hẳn không có vấn đề a. Trọng Nguyên đã đem cổ bảo chứng kiến hết thể cáo chi trung ương thành, đã ngươi có thể giải quyết cổ bảo tinh thần độc tố, như vậy có lẽ cũng có cơ hội theo căn nguyên bên trên trừ bỏ đa lỗ hà hà độc. Cố Thật cười. Hắn lắc đầu, trịnh trọng nói rằng, không. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, ngài hẳn là cũng tin tưởng, hai thứ này tinh thần độc tố, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Đa lỗ hà độc là hao phí thần tọa tương đối một bộ phận tinh thần lực đại sát khí. Cổ bảo tinh thần độc tố, nhiều nhất chỉ là kim tuệ hoa tiện tay thi pháp giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Hắn không tin là bởi vì cái này nguyên nhân. Suy đi nghĩ lại, Cố Thận đều không thể nào hiểu được, nữ hoàng sai khiến chính mình dụng ý thực sự. Nữ hoàng khẽ thở dài một cái, không biết có phải hay không là ảo giác, Cố Thận tựa hồ nghe tới phong tuyết bên kia chuyển đến sâu kín cái than thở một tiếng. Thật đúng là không dễ lừa gạt ta Cố Thận. Không phải là ảo giác, nữ hoàng căn bản không có muốn che giấu thanh âm ý tứ, nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thận, hỏi, ngươi thật muốn biết nguyên nhân? Cố Thận trầm mặc một chút, chậm rãi gật đầu. Đã ngươi muốn biết, như vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Thế là nữ hoàng bình tĩnh nói rằng, ngươi đáy lòng những ý nghĩ kia đều là chính xác, lấy ngươi trước mắt triển lộ thực lực, hoàn toàn không xứng ta tự mình mời, đừng nói ngươi bây giờ mới vào tam giai thực lực, liền xem như đã vượt ra tứ giai phong hào, cấp cao nhất cái chủng loại kia, ta cũng sẽ không đích thân mở miệng mời. Nghe nói như thế, Cố Thận đáy lòng ngược lại không hiểu thoải mái lên. Liền nên như thế mới đúng. Nữ hoàng thân phận gì? Hắn còn chưa xứng. Càng như vậy ở chung, Cố Thận đáy lòng càng cảm thấy Minh Vương hỏa chủng tồn tại còn không có bị khám phá, chính mình rất an toàn. Trong lò luyện trung tâm lượn lờ xương tuyết bỗng nhiên biến ảo lên. Những cái kia phong tuyết biến thành từng mai lưu tình, quay chung quanh vương tọa xoay tròn, tựa hồ là tuân theo kỳ dị nào đó nghi thức vận chuyển. Chăm chú nhìn lại, kia cũng không phải là lưu tình, mà là một cái mai ngay ngắn tới cực điểm cổ đại bát tự. Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên. Mời ngươi đến Bắc Châu, cùng chấp hành mê cung nhiệm vụ, đều là xem bói kết quả. Nữ hoàng chậm rãi nói rằng, ngươi là thiên giã đệ tử, cũng biết thuật bói toán là tồn tại. mà ta cũng có thể thi triển cùng thuật bói toán tương tự đoán được chi thuật. Lần này khởi động lại đa lỗ hà nhiệm vụ, ta quái toán phương hướng rơi vào trên người của ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi hướng hai cảnh, chấp hành nhiệm vụ. Thì ra là thế. Nữ hoàng là tuân theo nàng xem bói chỉ dẫn. Cố Thận hoàn toàn yên tâm, cho nên ngài cũng không phải là thật trông cậy vào ta có thể trừ bỏ đa lỗ hà độc tố. Đúng không?
Đương nhiên.
Nữ hoàng cười, lấy đầu kia sông lực lượng, ngươi làm sao có thể trừ bỏ được? Cố Thận cũng cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu thật là tiền nhiệm Minh Vương lưu lại thủ bút, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem hà độc thu. Đa tạ bệ hạ mời, ta có thể muốn suy tính một chút. Sau một lát, Cố Thận nhẹ nhàng tăng hắn một cái, thành khẩn nói rằng, cũng không có không tôn kính bệ hạ ý của ngài. Chỉ là loại nguy hiểm này hệ số cực cao nhiệm vụ, ta cũng nên thu hoạch được một thứ gì. Nữ hoàng meo cặp mắt lại. Nàng quan sát Cố Thận đã lâu, thế nào lại không biết người trẻ tuổi này tính cách. Tối cao tịch quyền hạ, có thể điều động vị này S cấp tại biển sâu kho số liệu bên trong toàn bộ hồ sơ. Cố Thận tiến vào đại đô, lại đến trường giã, từng bước một chỗ đi qua dấu chân, đều bị nữ hoàng đọc qua một lần. Đây cũng không phải là một cái trung thực gia hỏa, mới vào trường giã thời điểm đem ngũ đại gia đều trượt một lần. Đây là thích ứng lò luyện bên trong thần uy, hiện tại bắt đầu có kẻ mặc cả. Ngươi muốn đạt được cái gì? Nữ hoàng cũng không đi vào mẹo, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn bảo hộ, một cái an toàn bảo hộ. Cố Thận dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc nói, đã ngài xem bói chỉ dẫn rơi vào trên người của ta. Như vậy có ta tham dự nhiệm vụ lần này, tìm tới cửa sát xuất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể vô luận như thế nào, đa lô hà đều là cực kỳ nguy hiểm hai cảnh, cho nên ta hy vọng được an bình toàn bảo hộ. Trên người hắn có mệnh vận nữ thần chi tí hộ, còn có một cái chỉ cần trả giá đắt, liền có thể tiến hành giao dịch ma quỷ tại cây thước bên trong chờ đợi mình. Đây là song trọng bảo hiểm. Dù vậy, Cố Thận vẫn như cũ cẩn thận, hắn thời điểm ghi nhớ lấy Trử Linh đối với mình nói tới câu nói kia. Sống sót. Tại siêu phàm thế giới bên trong, sống sót mới là thứ nhất yếu nghĩa. Cố Thận chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, là bởi vì hắn biết, Bát Châu nữ hoàng nắm trong tay toàn bộ đa lô hà thái cảnh. Tinh thần lực của nàng cũng không phải tùy tiện tiêu hao, có thể là hai đại quân đoàn người giải trừ hà độc, như vậy nàng tất nhiên nhất định có thể nhường lực lượng rót vào trong đó. Nữ hoàng nghe vậy về sau, như có điều suy nghĩ. Nàng lật qua lật lại bàn tay, phong tuyết ngưng tụ thành đa lỗ hà thai cảnh cảnh tượng, ta sẽ nhìn xem các ngươi, đây coi như là an toàn bảo hộ sao? Ta cần ngài hứa hẹn, bệ hạ. Cố Thận tiếp cận trong gió tuyết cặp mắt kia. Phản chính tự mình nên có bí mật gì, cũng đều bị nhìn xuyên, hắn cũng không kiêng kỵ đối mặt. Một mực nắm chặt thập tự mặt dây chuyền, đột nhiên sinh ra phản ứng, Cố Thận trong lòng hiện ra không thể miêu tả chỉ dẫn. Hắn thuận theo lấy mặt dây chuyển cho ra nhắc nhở, chậm rãi nói rằng, ta tin tưởng ngài nắm giữ biết trước năng lực, cho nên ta muốn nghe tới ngươi chính miệng cam đoan an toàn của ta. Tốt. Nữ hoàng bằng lòng gật gàng, nàng lạnh nhạt nói rằng, ta cam đoan, nếu như ngươi tại đa lỗ hà thai cảnh nội, gặp phải hẳn phải chết tuyệt cảnh, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt ra mặt cứu ngươi. Cái hứa hẹn này, ngươi hài lòng không? Thập tự mặt dây chuyển chậm rãi quy về lắng lại. Cái này lao đổ chơi thật đúng là tại vận chuyển A. Theo phản ứng đến xem, nó hẳn là hài lòng. Cố Thận cũng theo đó gật đầu, biểu thị ra thái độ của mình. Cái hứa hẹn này không có vấn đề, chính mình mặc dù đeo đấu chiến kim cô, nhưng chân chính tao ngộ tuyệt cảnh, bạch thuật thật là tọa chấn tại trường giã thành bên trong, lại thế nào thần tốc, cũng không có cách nào lập tức đến. Nhưng nữ hoàng thì lại khác. Nếu như không có đoán sai, nữ hoàng dung lô thần vực bên trong tinh thần lực, mặc dù áp xúc tại cổ bảo lầu 2, nhưng trên thực tế, thì là theo địa để viên kia lớn lưu động, mang đến Bắc Châu các nơi. Giờ phút này phong tuyết ngưng tụ đa lô hà thái cảnh, cơ bản ở vào trong lòng bàn tay của nàng. Còn có một việc. Cố Thận nghiêm túc nói, nhiệm vụ lần này, chỉ có ta một người sao? Kia thực sự có chút làm người ta sợ hãi. Khởi động lại đa lỗ hà nhiệm vụ, không chỉ là một mình ngươi. Nữ hoàng lắc đầu nói rằng, ngoại trừ tìm kiếm cửa còn cần thăm dò thái cảnh nội vật tư, cùng còn sót lại nguyên chất. Ta lại phái điều tra quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn tinh nhuệ, chỉ có điều lần này trọng khải nhiệm vụ, nhân số sẽ rất ít, bởi vì ta muốn tiến hành hà độc hai lần trừ bỏ, nhân số quá nhiều, tiêu hao tinh thần lực cũng biết rất nhiều. Cố Thận nhẹ gật đầu. Nếu như lần nữa quy mô tiến vào, như vậy trừ bỏ hà độc, liền phải một lần nữa tiêu hao đại lượng tinh thần. Ban đầu quy chế mô hình tại 100 người trong vòng, lần này chú Tuyết Triệu khai hội nghị, cũng là quay chúng quanh khởi động lại đa lỗ hà nhiệm vụ tác chiến tiến hành quy hoạch. Chư công chư tướng tề tụ, trung ương thành sẽ chọn rút ra ưu tú nhất tinh nhuệ, phân đội tiến hành thăm dò, đa lỗ hà thai cảnh rất lớn, có 10 cái chi nhánh khác nhau. Thăm dò nhiệm vụ sẽ kéo dài 2 tuần tả hữu, thời gian này, đầy đủ đem lúc trước thai cảnh nội không có thăm dò rõ ràng nơi hẻo lánh điều tra rõ. Nữ hoàng chậm rãi nói rằng, ngươi cũng không phải là một người tại tác chiến, ngoại trừ quân đoàn cung cấp trợ lực, ngươi còn nắm giữ chuyên môn quyền hạn, lần này hành động, ngươi nắm giữ không nhận chỉ huy độc lập hành động quyền, nếu như ngươi kiên trì muốn rời khỏi thái cảnh, không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Chỉ có điều nói như vậy, ngươi cũng không cách nào đạt được ngươi mong muốn thù lao. Rất có thành ý ra giá. Cố Thận chăm chú nghe, đột nhiên bị một cái từ đâm trúng tiếng lòng. Thù lao. Hắn lần nữa nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Thế nào đột nhiên liền nói tới thù lao nữa nha? Chính mình còn chưa kịp hàn huyên tới cái này một góc dạng, nữ hoàng đại nhân chủ động nhắc tới, cái này để người ta nhiều thật không tiện. Bất quá như là đã hàn huyên tới, như vậy chính mình không nói tiếp, cũng có chút không cho đối phương mặt mũi. Cố Thận người vật vô hại mà hỏi thăm, bệ hạ, ta muốn hỏi thù lao của ta là cái gì, không phải tục vật, không phải phong ấn vật, không phải bí ngân. Những cái kia ngươi đều đã nắm giữ. Nữ hoàng ngồi băng tuyết bao vây vương tọa phía trên, đưa tay chống đỡ lấy cằm, khóe môi của nàng dường như khơi gợi lên một cái đường cong, ý vị thâm trường cười nói, đi hướng đa lỗ hà, mặc dù sẽ tao ngộ đáng sợ nguy hiểm, nhưng hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi tự nhiên sẽ đạt được ngươi mong muốn, kia là một phần phong phú, đủ để cho người vừa ý thù lao. Cái tư thế này, có chút buồn ngủ ý vị. Nói xong câu này, nữ hoàng liền khoát tay áo. Phong tuyết gào thét, lò luyện rìa ngoài nhiệt độ cũng đống nhiên giảm xuống. Lầu hai gian phòng lập tức như hầm băng đồng dạng, Cố Thận áo bào lây dính đại lượng tuyết bay, lại nhiều chờ mấy giây, chỉ sợ cũng muốn bị đông thành tượng băng. Hắn vội vàng đi ra ngoài, đẩy cửa trước đó, không quên quay đầu nhìn lên một cái. Ngồi ngay ngắn chi tư nữ hoàng, đúng như băng điêu đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng, lò luyện trọng yếu nhất, nên là như thế nào đông lạnh triệt nội tâm. Đẩy cửa một phút này, bàng bạc nguyên chất tại hành lang nhóm lửa, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đốt đi Cố Thận trên người tuyết mảnh, tiêu hủy tất cả hắn từng tại thế giới băng tuyết bên trong dừng lại qua vết tích. Toàn thân thiêu đốt ánh lửa quân đoàn trưởng là Cố Thận một lần nữa đóng cửa, nhàn nhạt hỏi, cảm giác như thế nào? Có chút lạnh, lại có chút nóng. Cố Thận cười cười, hắn tâm tư hoàn toàn không có đặt ở lò luyện thiêu đốt phía trên, đi theo quân đoàn trưởng rời đi nữ hoàng vị trí, hắn lặng yên suy nghĩ lầu hai sau cùng nói chuyện. Nếu như đổi lại những người khác, cho ra dạng này thù lao, Cố Thận căn bản liền sẽ không quá nhiều để ý tới, kinh điển họa bánh nướng. Có thể hết lần này tới lần khác mở miệng người là nữ hoàng, là sáng lập một môn đoán được chi thuật nữ hoàng. Nghĩ đến vương tọa bên trên đạo thân ảnh kia, Cố Thận liền mơ hồ có chút chột dạ. Hắn cảm thấy mình rất nhiều chuyện đều bị nữ hoàng xem thấu. Có lẽ chỉ còn lại Minh Vương thân phận một lá bài tẩy như vậy, còn không có bị để lộ. Lấy một thí dụ, toàn bộ Trường Giã, Vũ Đại Gia Tam Đại Sở, tất cả mọi người cho rằng chính mình nắm giữ thuật bói toán. Nhưng từ nữ hoàng trong giọng nói, Cố Thận rõ ràng cảm giác được, nàng biết mình chỉ là biết được thuật bói toán tồn tại, mà không phải chân chính thuật bói toán người sở hữu. Chính là bởi vì bị khám phá, cho nên Cố Thận mới đúng nữ hoàng năng lực cảm thấy rung động, cùng tín nhiệm. Cho nên, nàng nói tới thù lao phong phú là tận mắt nhìn thấy tự mình hoàn thành khởi động lại đa lô hà hai cảnh nhiệm vụ về sau cảnh tượng sao. Đợt, cầu nguyện phiếu nha, khoảng 12 giờ đêm còn có một trường, chương 534, miễn thí sinh, 1, chương 534, miễn thí sinh, 1, suy đi nghĩ lại, Cố Thận cho rằng đa lô hà hai cảnh là đáng giá đi một lần. Không chỉ là vì nữ hoàng nói tới phong phú thủ lao có cơ hội, hắn mong muốn thừa dịp hành động lần này, trực tiếp trừ bỏ hà độc món đồ kia sớm muộn cho mình dẫn xuất đại họa. Trong tay mình cầm mệnh vận nữ thần chi tí hộ phong ấn chân lý tri thức còn có nữ hoàng cho ra cái kia hứa hẹn. Như thế nào đi nữa, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Trở lại lầu 1, đã uống tốt vài chén trà, Lâm Lâm đứng ngồi không yên, rốt cục nhìn thấy Cố Thận trở về, hắn nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện liếc mắt thời gian, vậy mà đi qua nửa giờ. Hai người trò chuyện thời gian so chính mình tưởng tượng bên trong dài hơn nhiều. Lâm Lâm nhịn không được mở miệng hỏi, "Cố Thận, các ngươi đều hàn huyên thứ gì?" Hắn thực sự hiếu kỳ. Cố Thận cùng tỷ tỷ mình, đến tột cùng có thể trò chuyện cái gì? Cố Thận ngồi xuống, cười nói, "Kỳ thật cũng không có gì. Vậy hạ mời ta tham dự đa lỗ hà hai cảnh trọng khải nhiệm vụ." Lâm Lâm ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quân đoàn trưởng, kinh ngạc nói, "Ô gì? Đây là sự thực sao?" Đa lỗ hà hai cảnh nhiệm vụ là bị Bắc Châu quân đội toàn diện tiếp quản trọng đại hạng mục. Lúc trước mê cung nhiệm vụ, đặc phái Cố Thận gia nhập, đã khiến cho một số người bất mãn. Lần này khởi động lại đa lỗ hà so mê cung nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, hơn nữa tham gia tư cách 10 phần thưa thớt, lần này chú Tuyết mời chư công chư tướng, bắt đầu từ biên thủy tuyển chọn tinh nhuệ, muốn đi vào trọng khải nhiệm vụ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Như thế nhường Cố Thận tiến bảo, không quá thỏa đáng a. Là thật. Quân đoàn trưởng ngọn lửa trên người từ từ dập tắt, nàng lạnh nhạt nói rằng, Cố Thận đã gật đầu. Nghe được câu này, Lâm Lâm thần sắc càng thêm cổ quái, bởi vì Ôn Di lời nói trọng điểm đặt ở Cố Thận trên thân. Nghe vào chuyện này lớn nhất chỗ khó, không quan tâm thuyết phục quân đoàn phương cái khác cự phách, mà là thuyết phục Cố Thận gia nhập. Xem như cổ bảo cứ điểm đóng giữ người, hắn tiếc nuối với mình không có tự mình gia nhập mê cung nhiệm vụ. Cố Thận tiểu tử này, đến cùng có cái gì ma lực? Bắc Châu cao nhiệm vụ khó khăn, đã hai lần đặc biệt mời hắn gia nhập. Lâm Lâm còn muốn nói gì? Quân đoàn trưởng không kiên nhẫn thúc giục, "Tốt, ngươi mau tới lâu à, vậy hạ có thể không có quá nhiều thời gian chờ ngươi." Lâm Lâm cùng quân đoàn trưởng đăng lên lầu 2. "Nhỏ Cố tiên sinh, không cần tại bực này đợi." A Lưu Nhĩ bưng tới một chiếc trà nóng, ôn nhu nói, "Đối với ngài, nữ hoàng bệ hạ có an bài khác." Cố Thận tiếp nhận trà, có chút hoang mang. "Đã ngài đã gật đầu bằng lòng, lựa chọn tham dự nhiệm vụ lần này, như vậy ta liền có thể mang ngài đi cái địa phương kia." A Lưu Nhĩ có chút thần bí cười nói, "Giống ngài chăm chỉ như vậy siêu phàm giả, nhất định sẽ ưa thích nơi đó." Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cùng mình đồng hành, theo Trường Giã xuất phát thời điểm, Cố Thận tại nguyên năng thuyền bên trên, làm những chuyện như vậy chỉ có một kiện. Cái kia chính là thời điểm càng không ngừng vận chuyển hô hấp pháp, rèn luyện tinh thần. Đây là một cái dị thường chăm chỉ thiên tài, rõ ràng thiên phú hơn người, còn nắm chặt một tơ một hào thời gian đến để thăng thực lực bản thân. Đối với điểm này, A Lưu Nhĩ mười phần khâm phục. Cố Thận đấy lòng bắt đầu suy đoán, vị này sứ đồ sau đó phải lĩnh chính mình đi địa phương là nơi nào. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có đại khái đáp án. Giống khởi động lại đa lỗ hà hai cảnh trọng đại như vậy hành động, Bắc Châu triệu tập biên thủy chư tướng chư công tiến hành tuyển chọn, chắc là có một cái nhằm vào huấn luyện cỡ lớn tu hành nơi trốn. Loại nhiệm vụ này không có khả năng nói khởi động liền khởi động. Tuyển chọn kết thúc về sau, hẳn là còn có một đoạn rèn luyện kỳ. Biển sâu sẽ vì mỗi một cái siêu phàm giả phân phối nhiệm vụ, đại đa số siêu phàm giả sẽ có được chính mình tiểu đội dựa theo nữ hoàng lời nói đến xem, toàn bộ hai cảnh thăm dò cần phân ra mười mấy đầu chi nhanh tiến lên. Nữ hoàng đã sớm có trọng khải nhiệm vụ dự định. Như vậy, trừ mình ra, trọng khải nhiệm vụ trọng yếu nhất tuyển, chắc hẳn đã xác định. Hoàn thành cách đó không xa, một tòa bị cong tại loại cực lớn nguyên năng thuyền trên lưng huyền không lâu hạ, mặt ngoài từ hồng ngân đặc chế, trong đêm tối lóe ra ảm đỏ quang mang. Đại hạ tầng cao nhất là một cái tương đối khoáng đạt sân huấn luyện. Mấy chục tòa siêu phàm giả đối luyện mạnh ăn khớp lôi đài, phòng trọng lực, cùng xạ kích sân tập bắn, còn có khảo thí tốc độ, lực lượng trí năng dụng cụ. Tất cả huấn luyện khí giới thiết bị cái gì cần có đều có. Nơi này là khởi động lại đa lô hà nhiệm vụ tập huấn. Cùng cố thận phỏng đoán như thế, Bắc Châu chuyên môn tu trúc một tòa tu luyện tràng. Chỉ có điều tòa này tu luyện tràng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách, đây là chuyên môn là nữ hoàng chọn chúng người chế tạo. Có tư cách tiến vào nhà này liền không đại hạn, chỉ có miễn thí sinh. Chư công chư sẽ tiến vào trung ương trước thành, trọng khải nhiệm vụ kế hoạch tác chiến đã định, cơ bản cốt cán cũng đã có nhân tuyển. Những người này chính là miễn thí sinh chỉ có chút ít mấy người, nhưng đều là Bắc Châu tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài. Trong trọng lực thất, một cái tóc vàng nam nhân đổ mồ hôi như mưa, ngay tại làm lực lượng huấn luyện. Bắc Châu siêu phàm giả, nhất là chú trọng thể phách rèn luyện. Chỉ có điều phòng trọng lực sử dụng cánh cửa cực cao, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào huấn luyện, gấp đôi trọng lực các bách, liền đủ để cho huấn luyện thường ngày độ khó đề cao mấy lần. Huyết áp, khớp nối ứng lực, cùng lực bộc phát cũng sẽ ở nhiều lần trọng lực áp chế xuống chịu ảnh hưởng. Giờ phút này tóc vàng nam nhân đỉnh đầu biểu hiện áp lực là gấp 10 trọng lực. Chương 534, miễn thí sinh 2, chương 534, miễn thí sinh 2, đây đã là phong hào trở xuống siêu phàm giả đỉnh cấp vừa phối áp lực, tại nhục thân thể phách không có chất biến trước đó, lại hướng lên thêm gấp đôi, độ khó đều đem hiện lên bao nhiêu tăng lên. Dù sao, biển sâu 11 tầng cũng chỉ là phàm tục. Tóc vàng nam nhân đang đội gấp 10 áp lực, chậm chạp làm lấy chống đẩy. Động tác của hắn 10 phần tiêu chuẩn, cũng không có quá phí sức, nhìn ra được, hắn tâm tư hoàn toàn không đang huấn luyện phía trên. Xem như điều tra quân đoàn nhị đội đội trưởng, trọng nguyên chính là miễn thí sinh một trong, rời đi cổ bảo về sau, hắn liền đi tới tòa này tu luyện tràng, sớm tiến vào chờ lệnh trạng thái. Hắn đã nghe nói lúc trước tin tức. Quả nhiên, Cố Thận không có lựa chọn nghe theo đề nghị của mình, vẫn là lựa chọn đi vào trung ương thành. Hơn nữa không thể tránh khỏi cùng Trấn Nguyệt đại công đã xảy ra va chạm, bất quá may mắn có chú Tuyết ở đây, trận này xung đột cũng không có tiến một bước diễn hóa. Nghe nói nữ hoàng còn mời Cố Thận tham quan trụ sở. Hy vọng chỉ là đơn thuần tham quan trụ sở, mà không phải đưa ra tiến thêm một bước mời. Thí dụ như tham dự đa lỗ hà hai cảnh nhiệm vụ loại hình. Chỉ là tối nay trọng nguyên tâm tư có phần không linh tĩnh, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chút bực bội. Nửa giờ sau, trọng nguyên rời đi phòng trọng lực, hắn ung dung thở ra một hơi, dùng khăn mặt lau mồ hôi sau khi, dư quang thoáng nhìn một đạo u vươn người ảnh. Hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên. Chắc không được ngươi như thế thấp. Đạo thân ảnh kia hai đầu gối ngồi xếp bằng, lấy loại này quỷ dị tư thế, lơ lửng giữa không trung, trường bào rủ xuống chấm đất, theo gió chậm rãi bồng bềnh. Người đến híp mắt mở miệng cười, có phải hay không là bởi vì mở gấp 10 trọng lực huấn luyện tập chống đẩy hít đất nguyên nhân? Trọng Nguyên cuộc đời ghét nhất người khác cầm chiều cao của hắn nói sự tình. Hai đội có thể mở đội trưởng bất kỳ cho đùa. Duy chỉ có đối thân cao chuyện này, câm như hến, không ai dám sách. Nhưng kẻ trước mắt này đụng vào chính mình cấm khu, Trọng Nguyên cũng không có cách nào. Đây là điều tra quân đoàn bên trong duy nhất ngoại lệ, không có người thứ hai. Lục Chiết, nếu như ta đánh thắng được ngươi, ta nhất định đem ngươi đánh một trận. Trọng Nguyên dùng sức lau đi ngạch thủ vết mồ hôi, nghiêm túc nói, ngươi cũng là nhiệm vụ lần này miễn thí sinh. Thế nào trước mấy ngày không nhìn thấy ngươi? Cái này gọi Lục Chiết ra hỏa, chính là điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng. Hai tay của hắn đặt tại trên đầu gối, khẽ hừ, cười nói, thảo phạt nhiệm vụ thời điểm ta tại thi hành những nhiệm vụ khác, chỉ làm cho tiểu thu một người đi, theo Đa Lô Hà trở về sau, trạng thái tinh thần của nàng không quá ổn định, lần này trọng khải nhiệm vụ, ta không thể để cho nàng lại một người. Tại điều tra quân đoàn nhất đội, có một cái cực kỳ trọng yếu người trẻ tuổi Mộ Văn Thu. Cái này là đồng dạng ca tụng là S cấp đỉnh cấp thiên tài. Trọng Nguyên đã từng cùng Lục Chiết cùng một chỗ tranh đoạt qua vị này tiền đồ vô lượng thiên tài, chỉ tiếc cuối cùng Lục Chiết cầm xuống thắng lợi, không chỉ là bởi vì gia hỏa này nắm đấm càng lớn. Mộ Vãn Thu là tinh thần hệ siêu phàm giả, mà Lục Chiết cũng là tinh thần hệ, cùng là tinh thần hệ, hắn có thể cho Mộ Vãn Thu cung cấp càng lớn trợ giúp. Vị này Bắc Châu S cấp tiên phú rất tốt, cũng đầy đủ chăm chỉ, nhưng duy nhất có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là rõ ràng thân làm tinh thần hệ tinh thần của nàng năng lực lại không quá ổn định. Mộ Vãn Thu năng lực nắm giữ cực kỳ khủng bố trong nháy mắt lực bộc phát, có thể mỗi một lần vận dụng cũng sẽ ở tinh thần hải lưu lại trình độ nhất định di chứng. Tại biết được Mộ Vãn Thu hồ sơ về sau, Trọng Nguyên không thể làm gì, chỉ có thể từ bỏ đối vị này đỉnh cấp thiên tài tranh đoạt, cho dù đem Mộ Vãn Thu mời chào đến dưới trướng, hắn cũng không cách nào trị liệu loại này tinh thần tổn thương, chỉ có thể hại vị này tiền đồ vô lượng người mới. Đa Lỗ Hà, đích thật là một lần kinh khủng nhiệm vụ. Trọng Nguyên nuốt mi tâm, nói rằng, Mộ Vãn Thu hiện tại trạng thái thế nào? Rất tốt, tất cả khôi phục bình thường, cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì. Ở trong giấc mộng vậy mà biểu hiện ra sợ hãi. Lục Chiết lắc đầu, cười khổ nói, tại mô phỏng Đa Lỗ Hà trong mộng cảnh, nàng liền phán quan cũng không dám thả ra, ta thực sự hiếu kỳ, có cái gì lực lượng có thể nhường ép cấp năng lực đều cảm thấy e ngại. Có lẽ lần này ngươi liền sẽ thấy được. Trọng Nguyên trầm mặc một lát, hắn có thể lý giải Mộ Vãn Thu trạng thái tinh thần. Lần trước thảo phạt nhiệm vụ, nhường đấy lòng của hắn cũng lưu lại nhất định bóng ma. Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lục Chiết chợt chợt cảm khái, hắn cách mấy mét, làm ra đưa tay vỗ nhẹ Trọng Nguyên đầu vai an ủi động tác, quỷ dị chính là rõ ràng không có tiếp xúc, vỗ nhẹ lại thành công. Trọng Nguyên đầu vai truyền đến đùng 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 nhẹ vang lên. Lục Chiết mỉm cười nói, thả lỏng, lần này có ta ở đây, Đa Lô Hà thai ách mộng cảnh không tính là gì. Chỉ hy vọng như thế Trọng Nguyên trong lòng che lấp cảm giác cũng không có biến mất, hắn cười khổ một tiếng, nhất đội đội trưởng an ủi thực sự không có cách nào nhường hắn chân chính yên tâm. Cách đó không xa, mặt khác một tòa phòng trọng lực cửa từ từ mở ra. Một trận hai ách mộng cảnh mà thôi nương theo lấy lười biếng thanh âm, một cái cởi trần nam nhân trẻ tuổi, chậm rãi theo trong trọng lực thất đi ra, trên người hắn che kín vết sẹo, giờ phút này toàn thân đều là mồ hôi, mỗi một đạo vết sẹo đều mơ hồ lóe ra huy quang, giống như phong ấn cái gì lực lượng. La quang minh thành khí tức. Trọng Nguyên cùng Lục Chết tại phòng trọng lực cửa mở một phút này, liền cảm nhận được trong gió huy quang chi tức. Trấn Nguyệt đại công đứng vững thân thể, bình tĩnh nhìn về phía hai vị này điều tra quân đoàn đội trưởng, sao phải nói đến khoa trương như vậy? Một, trong khoảng thời gian này gấp đôi nguyện phiếu, đúng lúc gặp quyển thứ ba đại cao trào, ta đem duy trì liên tục bạo cảng, hy vọng đại gia có năng lực nhiều hơn cổ động, vô cùng cảm kích. Hai, cảm tạ Tử Vũ khen thưởng, ngày mai ta sẽ ngoài định mức tiến hành minh chủ tăng thêm. Chương 535, đội trưởng tề tụ, 8K chữ đại trương. Câu nguyện phiếu. Một, chương 535, đội trưởng tề tụ, 8K chữ đại trương. Câu nguyện phiếu. Một, nhìn thấy người đến một phút này. Trọng Nguyên meo lại hai mắt. Hôm nay chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quấn quanh lấy một sợi che lấp, phản phất tại nhắc nhở hắn, có thể sẽ có chuyện gì xảy ra. Tự siêu phàm thức tỉnh đến nay, Trọng Nguyên dự cảm liền 10 phần tinh chuẩn. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Trấn Nguyệt đại công cũng đi tới sân huấn luyện. Trọng Nguyên tiên sinh, hữu ngưỡng đại danh. Mạnh Tiêu duỗi ra một cái tay, từ tốn nói, nghe nói ngươi là Bắc Châu ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, trước nhập đệ tam quân đoàn, lại vào điều tra quân đoàn, không đến 30 tuổi, liền trở thành hai đội đội trưởng, quyền cao chức trọng, rất được quân đoàn trưởng coi trọng. Như thế lý lịch, thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục a. Lời nói này không có vấn đề, nếu là do cái khác người nói ra, là có thể nghe ra sợ hãi thán phục ý vị. Chỉ có điều từ Trấn Nguyệt đại công nói ra miệng, liền không giống nhau lắm. Hắn ngữ khí chút nào không gợn sóng. Bàn luận thân phận, hắn so Trọng Nguyên muốn tôn quý được nhiều. Mạnh tiên sinh có chuyện có thể nói thẳng. Trọng Nguyên mặt không biểu tình, xuề bàn tay ra, lễ phép tính cùng Mạnh Tiêu đem nắm. Hắn căn bản cũng không có gọi thẳng Trấn Nguyệt chi tên. Điều tra quân đoàn nam nhân, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Trọng Nguyên biết, tại tiệc tối phía trên, hắn phó đội trưởng mới cùng với Trấn Nguyệt đại công một đoàn người bạo phát xung đột. Loại chuyện này, không tính là gì, đã hắn lựa chọn tại cổ bảo sớm cáo chi cố thận, tự nhiên có chính diện ứng đối chuẩn bị. Không có gì, chỉ là nhắc nhở Trọng Nguyên tiên sinh, điều tra quân đoàn người vẫn là thành thành thật thật chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ tương đối tốt. Mạnh Tiêu bình tĩnh nói rằng, không liên quan đến mình chuyện, cần gì phải lẫn vào. Trọng Nguyên con ngươi co bảo. Hắn nhìn về phía Trấn Nguyệt hai mắt, cặp mắt kia đồng, hoàn toàn lạnh lẽo, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Gia hỏa này, biết mình tại cổ bảo đối cố thận nói tới những lời kia. Không, không đúng, đây là làm sao mà biết được. Ngươi dường như rất kinh ngạc. Mạnh Tiêu đột nhiên cười, hắn bung ra cùng Trọng Nguyên nắm tay nhau, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trấn Nguyệt đại công hai ngón tay nhẹ nhẹ gật gật hai con mắt của mình, lạnh nhạt nói, ta có thể nhìn thấy, so ngươi tưởng tượng càng nhiều. Gia hỏa này, đến tột cùng đang nói cái gì? Trấn Nguyệt rời đi, Lục Chết nhíu mày, thật là một cái cản rỡ gia hỏa, sớm muộn cũng có một ngày có người trị một chút hắn. Trọng Nguyên túi đầu xuống, trầm giọng hỏi, nhớ không lầm, Mạnh Tiêu thực lực chỉ là biển sâu tầng thứ 10, đúng không? Lục Chết nao nao, là, hắn vừa mới đột phá đệ tứ giai. Lục Chết vuốt ve cái cằm, tiểu tử này hẳn là cường công hệ siêu phẩm giả, bất quá tinh thần lực của hắn thật rất cường hãn, hẳn là tầng thứ 10 bên trong Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Xem ra trước kia cũng là một cái siêu cảnh người, thiên tài chân chính, có thể đem tinh thần lực tăng lên tới siêu thoát trước mắt cảnh giới trình độ. Loại người này, thực sự có ít, bọn hắn tại Bắc Châu có một cái xưng hô, gọi siêu cảnh người. Kỳ thật loại này xưng hô không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì càng là siêu phàm thức tỉnh giai đoạn trước, hoàn thành tinh thần siêu cảnh liền càng đơn giản. Thí dụ như ban đầu, có ít người vừa mới thức tỉnh siêu phàm năng lực, thực lực tại Thâm Thủy khu tầng thứ nhất, nhưng bởi vì thức tỉnh thiên phú ưu dị nguyên nhân, tinh thần lực của bọn hắn cất bước chính là tầng thứ 2 tiêu chuẩn. Những người này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng còn không có thừa thất như vậy. Càng đi về phía sau, muốn phải hoàn thành tinh thần siêu cảnh liền càng khó khăn. Tinh thần lực là duy trì siêu phàm năng lực ổn định tiến bộ lớn nhất điều kiện. Một người tinh thần lực càng cường đại, mất khống chế sát suất lại càng nhỏ. Có thể gánh chịu nguyên chất, cùng tức thì sinh ra lực bộc phát lại càng lớn. Mà mỗi một lần vượt cấp đều là một cái lớn lật trời. Nếu có một vị đệ tam giai thiên tài siêu phàm giả, siêu phàm thực lực tầng thứ 8, tinh thần năng lực tầng thứ 9, khi hắn ổn định tấn thăng đến tầng thứ 9 sau, tinh thần lực tỷ lệ lớn sẽ vô hạn tới gần tại đệ tứ giai. Dạng này một vị cường đại thiên tài, khi hắn thành công vượt cấp thời điểm, tinh thần lực tiêu chuẩn rất có thể chỉ là tại tầng thứ 10 trung đẳng tiêu chuẩn. Tinh thần lực của hắn vẫn như cũ cùng cao hơn siêu phàm thực lực, nhưng rất khó lại thực hiện siêu cảnh. Trấn Nguyệt đại công vừa mới đột phá đệ tứ giai, liền nắm giữ tầng thứ 10 đỉnh tiêm tinh thần lực, hiển nhiên hắn tại cái trước giai đoạn hoàn thành tinh thần siêu cảnh. Vừa nhắc tới Tây Châu thiên tài, ánh mắt mọi người đều bị vị kia quang minh thần nữ hấp dẫn. Đều nói Mạnh Tây Châu thiên phú dị bẩm, có thể cái này Mạnh Tiêu cũng không phải hạng người bình thường. Lục Chiết cảm khái nói, kể từ lúc này tinh thần khí tức cảm ứng đến xem, chỉ sợ tại giai đoạn thứ 3 trong tu hành hắn đã thành công hoàn thành siêu cảnh a, cái này thật là không dễ dàng. Nếu như chỉ là vừa tốt siêu thoát một cảnh giới, chỉ sợ cũng không có cách nào giống hắn như bây giờ. Trọng Nguyên mặt không biểu tình nói rằng, ai còn không phải siêu cảnh người đâu, có thể thu được miễn thi sinh tư cách đều là thiên tài trong thiên tài. Hắn cùng Lục Chiết đều từng tại giai đoạn thứ 3 hoàn thành tinh thần lực siêu cảnh, chỉ là tại tấn thăng giai đoạn thứ 4 thời điểm, Trọng Nguyên tinh thần lực ổn định tại 10 tầng trung đẳng tiêu chuẩn, sau đó liền rốt cuộc không có cách nào hoàn thành siêu cảnh. Nói rất có lý, bất quá hắn cũng không ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lục Chiết cười nói, có thể ở đệ tam giai thực hiện siêu thoát hai đại cảnh giới, ta trước mắt biết toàn bộ Ngũ Châu chỉ có Tiểu Thu một người. Mạnh Kiêu bây giờ tinh thần lực như thế cường hãn, hẳn là mượn thủ đoạn gì, thực hiện hai lần đột phá. Nhìn, Trọng Nguyên nhìn về phía Lục Triết, mở ra mình cùng chi tướng cầm viên kia bàn tay. Lòng bàn tay của hắn giống như là bôi lên một tầng kim phấn, có chút bộ vị chiếu sáng rạng rỡ. Cái này cũng không phải thật sự là bột phấn, mà là tinh thần huy quang. Kim sắc tinh thần huy quang Lục Triết hai con ngươi nhau lại, thần sắc ngưng trọng lên, ta đã nói rồi, gia hỏa này nhất định có ngoài định mức thủ đoạn bản thân. Nghe nói hắn rất được Quang Minh Thành bao vây, một bên tại Bắc Châu thế tập tức vị, một bên tại Quang Minh Thành hưởng thụ ủng hộ, cái này một sợi quang huy khí tức, uy thế rất mạnh, tỷ lệ lớn là Quang Minh Thần ban thưởng nào đó loại phúc cấm, chân chính động thủ đánh lên, cùng giai bên trong, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Dứt lời, Lục Triết cười, bất quá tiểu trọng, ngươi sợ cái gì? Ngươi thật là 11 tầng đại viên mãn. Hắn thực có can đảm cùng ngươi động thủ, ta ủng hộ ngươi đem hắn sửa chữa một trận. Nơi này chính là Bắc Châu, nếu như hắn dám dùng Quang Minh Thành thủ đoạn, ta đến thay ngươi nghiền nát những này tinh thần huy quang. Lời nói này mới thật sự là cuồng vọng. Những này tinh thần huy quang, tỷ lệ lớn là Quang Minh Thần tọa lưu lại chúc phúc. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng nếu như chân chính tỉnh lại, lực lượng thật là cường đại dị thường. Nghe Lục Triết khẩu khí, hoàn toàn không có đem những này huy quang để vào mắt. Ta đương nhiên không sợ hắn. Chương 535, đội trưởng tề tụ, 8 ca chữ lại chương. Câu nguyện phiếu. 1, 2, chương 535, đội trưởng tề tụ, 8 ca chữ lại chương. Câu nguyện phiếu. 1, 2, Trọng Nguyên biết nhất đội trưởng là như thế nào quái vật, hắn lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, kỳ thật trọng điểm không phải ta cùng Mạnh Kiêu mâu thuẫn, ngươi hẳn là đã nhìn ra à? Hắn vừa mới là tại hướng ta thị uy à? Lục Triết nhíu mày, hắn hiểu được Trọng Nguyên ý tứ, hai người không oán không kiều, chấn nguyện đại công. Như thế nào vô duyên vô cớ phát ra vừa mới cảnh cáo? Thị uy nguyên nhân, rất đơn giản Trọng Nguyên nói, trước đây không lâu, ta tại Cổ Bảo gặp được Cố Thận. Cố Thận. Lục Triết cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ, cái kia Đông Châu S cấp thiên tài. Ân. Trọng Nguyên bình tĩnh nói, bởi vì mê cung nhiệm vụ, Cổ Bảo phong bạo chiến, nữ hoàng mời hắn cùng ta dưới trướng đội viên cùng nhau vào thành được thưởng. Gần nhất tin tức có thể nói là xôn xao. Trung ương trong thành tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả đều biết, chỉ có điều Lục Triết loại người này thuộc về khác loại, hắn từ trước đến nay không quan tâm không liên quan đến mình việc vặt, hoàn thành nhiệm vụ sau sớm liền tới sân huấn luyện, tâm vô bằng bụ, bế quan tu hành, bắt đầu chuẩn bị kế tiếp trọng khải nhiệm vụ. Cho nên Trọng Nguyên lại lần nữa nói một lần. Sau một lát, cho nên, ý của ngươi là, Mạnh Kiêu biết ngươi tại Cổ Bảo đối Cố Thận lời nói. Lục Triết cau mày, ngươi hoài nghi là một loại nào đó phong ấn vật lực lượng, vượt qua hơn 1000 dặm hoàn thành cùng loại chắc tạ diễn lại. Không tệ. Trọng Nguyên trầm rãi nói, gia hỏa này trên thân có một loại nhường ta cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, ta hoài nghi là cái nào đó cường đại phong ấn vật. Sách, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đoán được. Lục Triết mỉm cười nói, lão tam tin tức linh hồn, lúc trước lại một mực tại Chấn Nguyệt Đất Phong bên trong hoạt động, tin tức này là hắn nói với ngươi à? Lục Triết trong miệng lão tam chính là điều tra quân đoàn ba đội trưởng, đây là một cái không lấy chiến đấu làm trưởng hạng khác loại nhân vật, thực lực tại quân đoàn đội trưởng bên trong không tính xuất chúng, nhưng lâu dài tại biên thủy đi khắp, cùng chư tướng quan hệ bảo trì rất tốt. Bởi vì cái này duyên cớ, hắn đại đa số thời điểm không phải tại thi hành biên cương xa xôi nhiệm vụ, ngược lại là trợ giúp quân đoàn trưởng chuẩn bị bốn phía quan hệ, thanh tra một chút việc vặt, còn có cùng điều tra quân đoàn tương quan đất liền vụ án. Bởi vì tin tức linh thông, mấy vị đội trưởng cấp cường giả thường xuyên gọi đùa hắn là điều tra quân đoàn chi nhãn cùng Osmond giống nhau, là tương lai có thể làm được việc lớn người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trọng Nguyên gật đầu, nói, lao trị ngày bình thường không quá đáng tin cậy, loại này mấu chốt tin tức không có sai. Ân. Mặc dù tại Bắc Châu thế tập đại công tước vị, nhưng Mạnh Kiêu tại Quang Minh thành địa vị cực cao. Lục Triết trầm rãi nói rằng, lấy thân phận địa vị của hắn, nếu quả thật có cái gì cấm kỵ phong ấn vật, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng ta không quá tin tưởng, có phong ấn vật có thể làm được, ở ngoài ngàn dặm, quay lại thời không, coi như có thể, hắn vì sao lại truy xét đến trên người của ngươi? Trọng Nguyên cũng lâm vào suy nghĩ, là bởi vì ba đội trưởng nhắc nhở, hắn đang cảnh cáo Cố Thận thời điểm, đã cực kỳ cẩn thận, thậm chí không có mở miệng. Ngay bình thường, chính mình càng là cùng Chấn Nguyệt đại công không có giao tập, cuối cùng là thế nào tra tới trên đầu mình? Nhỏ Cố tiên sinh, tới. Phi thuyền chậm rãi dừng sát ở Huyền Không Đại Hạ mái nhà. Đập vào mi mắt là lộ tiên rộng lớn mở đại, nhà này Huyền Không Đại Hạ bên ngoài, bao khỏa một tầng từ mạnh ăn khớp vật liệu chế tạo thủy tinh. Trong đêm tối, nhà này đại hạ mơ hồ lộ ra tĩnh mịch túc sát chi khí. A Lưu Nhĩ mỉm cười hỏi, "Như thế nào?" Mặc dù sớm đã có tâm lý dự đoán, nhưng Cố Thận vẫn là bị nhà này kiến tạo tại loại cực lớn trên phi thuyền Huyền Không lâu hạ, nho nhỏ rung động một thanh. Thật đúng là đại thủ bút a, Cố Thận cảm khái nói, "Tòa này tu luyện chẳng, chỉ sợ phí tổn không ít ta." Ánh mắt của ngài không tệ, nhưng không có gì so trọng khải nhiệm vụ càng quan trọng hơn. A Lưu Nhĩ cung kính thanh âm, nữ hoàng bệ hạ kỳ thật đã sớm có ý định chế tạo dạng này tu luyện tràng, nhiệm vụ kết thúc cũng có thể đưa vào sử dụng. Bây giờ chỉ có số rất ít một bộ phận người mới có tư cách tiến vào nhà này đại hạ bên trong tu hành. Chư công chư tướng còn tại cùng chú Tuyết đại công thương nghị cụ thể nhiệm vụ kế hoạch, cùng bước đầu tuyển chọn danh sách. Cố Thận nhẹ gật đầu. Dự tính một tuần tả hữu, trọng khải nhiệm vụ toàn bộ danh sách liền có thể xác định. A Lưu Nhĩ nói, dựa theo ý của bệ hạ, nhiệm vụ của lần này tối đa cũng chính là chừng 100 người chấp hành. Những lời này, Cố Thận tại lầu 2 đã nghe qua. Lấy đa lô hạ hai cảnh địa đồ, mong muốn thăm dò, tốt nhất là phân ra 13 đầu chi nhánh. Theo Bắc Châu biên thủy chọn lựa 100 vị siêu phàm giả, những người này nhất định đều là thiên tài, tinh nhuệ. A Lưu Nhi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, mà một ít thiên tài trong thiên tài thì không cần tham dự tuyển chọn, bọn hắn đã sớm lấy được miễn thử tư cách, bị khâm định là nhiệm vụ lần này bên trong đội trưởng cấp nhân vật, chờ dưới danh sách đến, chính là chọn lựa đội viên, tiến hành rèn luyện huấn luyện, sau đó chính thức xuất phát. Cố Thận như có điều suy nghĩ, cho nên nhà này đại hạ bên trong đều là miễn thí sinh, trọng khải nhiệm vụ trung đội trưởng cấp nhân vật. Đang phi thuyền lơ lửng thời điểm, Trừ Linh liền bắt đầu đối đại hạ tiến hành quét hình. Đáng tiếc, nhà này đại hạ cơ mật trình độ quá cao, hẳn là nữ hoàng tự mình tiến hành mã hóa, Trừ Linh quyền hạn bị hạn chế. Quét hình thất bại. Cố Thận còn không biết đại hạ bên trong tình huống. Là A Lưu Nhĩ cười nói, bất quá ngài không cần phải lo lắng, nữ hoàng nói qua, nhiệm vụ lần này bên trong ngươi có tự do hành động đặc quyền, không cần nghe theo những người khác chỉ huy, cho nên những này miễn thử đội trưởng không có quyền ra lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cố Thận cũng không lo lắng cái này. Đại hạ bên trong hiện tại có bao nhiêu người, ta có thể nhìn xem miễn thí sinh danh sách sao? Hắn đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Đang đến gần nhà này đại hạ thời điểm, mệnh vận nữ thần chi tí hộ mơ hồ phát ra cùng loại cảnh cáo chỉ dẫn. Trong này hẳn là cất giấu đồ vật đối với mình bất lợi. Cái này A Lưu Nhi do dự một chút, hơi có ấy này nói rằng, chuyện này, tha thứ ta không cách nào bằng lòng, nếu như ngài thực đang muốn nhìn, có thể hướng quân đoàn trưởng đại nhân đưa ra yêu cầu. Đa lỗ hạ hai cảnh trọng khải nhiệm vụ, là Bắc Châu quân đội cơ mật tối cao. Miễn thí sinh danh sách sự tình, cũng không phải là nàng có thể quyết định. Không cần Cố Thận cười cười, chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi, không cần phiền phái quân đoàn trưởng đại nhân. A Lưu Nhi, chúng ta bây giờ liền đi xuống đi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi mặt dây truyền bên trong truyền đến tinh thần ba động, có chút quen thuộc. Cùng mình tại tiệc tối bên trên cảm nhận được nguy hiểm điểm báo, rất là tương tự. Trong khoảnh khắc, Cố Thận trong đầu hiện lên một khuôn mặt. Trấn Nguyệt đại công, Mạnh Tiêu. Lấy Mạnh Tiêu thực lực, thân phận, địa vị, rất có thể chính là lần này miễn thi sinh một trong, cho nên mặt dây truyền bên trong cảnh cáo nhắc nhở, hẳn là do hắn mà ra. Bất quá, chính mình sớm tối đều muốn cùng Mạnh Tiêu chạm mặt. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Chương 535, đội trưởng tề tụ, 8 ca chữ lại chương. Câu nguyện phiếu. 2, 1, chương 535, đội trưởng tề tụ, 8 ca chữ lại chương. Câu nguyện phiếu. 2, 1, xuống hổ. Nhà này đại hạ bên trong cũng không chỉ là Mạnh Tiêu một người, nói không chừng còn có cái khác người quen. Cố Thận nghĩ nghĩ, vị kia điều tra quân đoàn hai đội trưởng trọng nguyên, cũng là cực phù hợp miễn thí sinh điều kiện siêu phẩm giả. Tốt, ta cái này mang ngài xuống dưới. A Lưu Nhĩ đem phi thuyền giao cho biển sâu điều khiển, mang theo Cố Thận đáp xuống đại hạ bầu trời. Nhà này đại hạ là đội trưởng cấp nhân vật dự lưu lại đặc thù gian phòng, mỗi người đều có đầy đủ sinh hoạt cùng tư ẩn không gian. Tầng này là vật lộn thất, tầng này là sân tập bắn, tầng này có thể nhàn nhã giải trí. Siêu phàm giả nhóm mệt mỏi có thể ở chỗ này vung lòng Cố Thận đi dạo một vòng. Nhà này đại hạ vừa mới xây thành, dựa theo A Lưu Nhĩ nói tới, bây giờ vào ở chỉ có đội trưởng cấp nhân vật, cho nên chỉ có chút ít mấy người lộ ra đến mức dị thường trống trải. Quán ba đình đài chỉ có qua lại tuần sát đưa rượu người máy, biển sâu trưởng quản lấy nhà này đại hạ tất cả, miễn thí sinh đội trưởng nắm giữ cực cao vô cùng quyền hạn, có thể tự do xuất nhập tất cả sân bãi, đồng thời mỗi người đều nắm giữ độc lập một tầng không gian. Dù sao đội trưởng hết thể cứ như vậy mấy vị, Cố Thận chọn lựa một tầng xem như sinh hoạt thường ngày nơi trốn. Nhỏ Cố tiên sinh, Quyên nói, có một chỗ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. A Lưu Nhĩ làm xong dẫn đạo, tam thập thất lâu có chuyên môn là tinh thần hệ siêu phàm giả chế tạo mô phỏng đối chiến khoang thuyền, có thể tiến hành cấp độ sâu tinh thần kết nối, đồng thời mô phỏng nguyên giáp đối chiến. Mô phỏng đối chiến khoang thuyền, Cố Thận nghe nói qua tương tự kỹ thuật, Hoa Chi đã tiến hành qua khai phát, chỉ có điều trình độ có hạn, rất khó cam đoan cao tiêu chuẩn tinh thần trong quyết đấu ổn định. Dù sao thâm thủy khu mở ra phát chỉ là sơ bộ giai đoạn. Dù sao ngươi là tinh thần hệ siêu phàm giả, A Lưu Nhĩ cười cười nói, ta nghe nói nơi đó đối chiến khoang thuyền là Bắc Châu quân đội mới nhất khoa học kỹ thuật, sửa đổi rất nhiều tệ nạn, có lẽ có thể đối tinh thần tu hành đưa đến trợ giúp. Trọng yếu nhất là, người đối nguyên giáp cảm thấy rất hứng thú, không phải sao? Tạm thời coi nó là thành một cái đồ chơi tốt, thuận tiện giúp chúng ta khảo thí khảo thí. Cố Thận cười, đa tạ, ta sẽ đi xem một chút. Thật sự là hắn đối Bắc Châu nguyên giáp cảm thấy rất hứng thú. Nếu như cái kia đối chiến mô phỏng khoang thuyền có thể mô phỏng ra nguyên giáp quyết đấu, như vậy hoàn toàn chính xác xem như một cái không tệ đồ chơi. Hắn đưa tiến A Lưu Nhĩ một người trong phòng đi lòng vòng. Không có trước tiên ra ngoài, là bởi vì thập tự mặt dây chuyển tại hạ xuống trước đó liền cho mình nhắc nhở. Nhà này đại hạ bên trong rất có thể tồn tại địch nhân 89 phần 10 chính là Trấn Nguyệt đại công Mạnh Tiêu. Trừ Linh, có thể đối nhà này đại hạ tiến hành quét hình sao? Cố Thận nheo cặp mắt lại, hỏi. Có thể thử một lần, không bảo đảm thành công, cũng không bảo đảm lượng tin tức hoàn toàn. Trừ Linh đưa ra một cái đúng trọng tâm trả lời, ta cần ngươi cùng nơi này biển sâu mạng lưới tiến hành tinh thần kết nối. Đơn giản. Cố Thận cười cười, sau một khắc liền đem xây dựng cùng thâm thủy khu tinh thần kết nối. 10 giây đồng hồ chờ đợi, lộ ra càng dài dằng dặc. Nhà này đại hạ bị nữ hoàng xây dựng phòng ngự, bởi vì tối cao tịch quyền hạn quá cao, Trừ Linh không cách nào theo ngoại bộ cưỡng ép kết nối, thu hoạch được nhà này kiến trúc mấu chốt tin tức, nhưng nếu như đánh vào nội bộ, nguyên dấu hiệu liền có thể lặng yên không tiếng động xâm lấn. Thuận lợi xâm nhập, đang tiến hành quét hình 10 giây đồng hồ sau, truyền đến tin chiến thắng, Trừ Linh đã bắt đầu thao túng dấu hiệu, xuyên vào đại hạ hệ thống, trước mắt tiến độ một hoàn thành toàn bộ quét hình dự tính cần 3 giờ 18 phút. Không nóng nảy, ngươi từ từ sẽ đến. Cố Thận trong lòng an tâm xuống tới, loại kia đối mặt nguy hiểm không biết cảm giác cũng giảm nhẹ đi nhiều. Chờ quét hình hoàn thành, hắn ít ra có thể được tới một phần giản dị miễn thí sinh danh sách. Đến lúc đó liền có thể ứng chứng chính mình nội tâm ý nghĩ. Trừ Linh quét hình đại hạ, Cố Thận cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp, tiến hành tinh thần tu hành. A Lưu Nhĩ nói không sai, Cố Thận là một cái 10% chỉ người. Bởi vì quá sớm tìm hiểu Xuân Chi hô hấp nắm giữ tịnh thổ Cố Thận tinh thần lực tu hành tốc độ như ngồi chung lên giống như hỏa tiễn, nhanh vô cùng, mà hắn cũng đắm chìm trong lệch khoa mang tới trong sự vui sướng. Chỉ cần có thời gian, liền rèn luyện tinh thần. Rời đi Dung Lô thần vực về sau, đấu chiến kim cô liền một lần nữa hiện hiện, đem chính mình mi tâm xích hỏa gắt gao buộc lại, muốn phải hoàn thành lần thứ 3 phá cảnh liền cần phá tan cái này mai kim cô. Đây là một cái thật sự khổ hoạt việc cực, thiên truy bất luyện, thiếu một hạ đều không được. Cố Thận một lần lại một lần thao túng xích hỏa, hướng kim cô đánh tới. Mỗi một lần va chạm thất bại, tinh thần của hắn biển đều sẽ nên đón to lớn rung động. Trong một chớp mắt, náo hải một mảnh ngân bạch. Va chạm thất bại, tự nhiên là có một cái giá lớn, một sát thất thần, tiếp lấy chính là mãnh liệt ngừng ngắt cảm giác hiện lên, xích hỏa giống như là bị chậm đao dốc thịt qua đồng dạng, loại cảm giác này không phải thống khổ, mà là một loại kỳ dị tinh thần tra tấn, làm cho người không khỏi da đầu căng cứng, cắn chặt răng. Nhìn Cố Thận thân sắc, lại một mảnh yên tĩnh, dường như không có cái gì xảy ra, tất cả phong khinh vân đạm. Là bởi vì hắn sớm đã thành thói quen loại này tra tấn. Kim vô tầng bên trong, không ngừng có xích hỏa bắn tung tóe mà ra. Cố Thận không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần xung kích, một lần lại một lần thất bại. Tinh thần lực của hắn đã đầy đủ cường đại, có thể xưng yêu nghiệt, có thể hắn cũng không muốn từ bỏ lần thứ 3 siêu cảnh cơ hội, dù là muốn xung kích 1000 lần, 1000 lần, thậm chí 100 vạn lần, hắn đều sẽ kiên trì tới cùng. Nửa giờ sau, quét hình hoàn thành, bộ phận tin tức không cách nào biết được Cố Thận không còn xung kích đấu chiến kim cô. Tinh thần của hắn trong biển, hiện lên linh linh diêu toa xe hư ảo hình tượng. Ngồi trong xe thiếu nữ, phát họa đầu ngón tay, dẫn xuất một phần danh sách, căn cứ quét hình tin tức đến xem, trừ ngươi bên ngoài, nhà này đại hạ bên trong hết thảy có 7 người ở lại, đây chính là A Lưu Nhị nói tới, trước mắt đã biết miễn thí sinh. Cố Thận một cái ngay tại trong danh sách thấy được chính mình muốn tìm người kia. Mạnh Tiêu. Quả nhiên mặt dây chuyển chỉ dẫn là chính xác. Chỉ có 7. Cố Thận khẽ như mày, ta coi là trọng khải nhiệm vụ tất cả đội trưởng đều đã xác định hiện tại đến xem, dường như cũng không phải là như thế. Bắc Châu chỉ là chân chọn lựa tuyệt đối đội trưởng cấp nhân vật, xem ra trung ương thành bên kia đang tiến hành hội nghị, chính là tuyển ra còn lại thích hợp đội trưởng. Như vậy cái này 7 vị, hẳn là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Có thể miễn thử, theo toàn bộ Bắc Châu biên thủy bên trong chỗ hết tài năng, thật sự là rất khó khăn. Cố Thận đọc qua danh sách, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Việc của mình trước suy đoán tất cả đều chính xác. Hắn thấy được quen thuộc tóc vàng nam nhân, điều tra quân đoàn nhị đội đội trưởng Trọng Nguyên, cũng tại đội trưởng trong danh sách. Bất quá thực lực của người này phóng nhãn toàn bộ Bắc Châu đều là bản tiêm tồn tại, không có lý do không phải miễn thí sinh. Ngoại trừ Trọng Nguyên, còn có một người quen cũ, Phí Sa Nhĩ. Hắn cũng tại nhà này đại hạ bên trong. Chương 535, đội trưởng tề tụ, 8 ca chữ đại trường. Câu nguyện phiếu. 2, chương 535, đội trưởng tề tụ, 8 ca chữ đại trường. Câu nguyện phiếu. 2, Cố Thận đối cự bích bên trên vị kia mang theo nguyên giáp mặt nạ vị kia bất tử giả ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước tiệc tối không nhìn thấy Phí Sa Nhĩ thân ảnh. Nghĩ đến là sớm liền tiếp thụ lấy mời, sau đó được đưa đến nơi này bắt đầu tu hành. Hắn đối sống cá tình báo không hiểu rõ lắm, chỉ là biết Phí Sa Nhĩ thực lực rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không phá lệ đạt được thất giai nguyên giáp. Bây giờ đến xem, cái này 7 vị miễn thí sinh cũng đều là cực mạnh mẽ siêu phàm giả. Hơn nữa, miễn thí sinh dường như không là dựa theo thực lực tới chọn. Bắc Châu cường giả có rất nhiều, Thâm Thủy khu 11 tầng siêu phàm giả có ít nhất hơn 10 vị. Lần này trọng khải nhiệm vụ vẫn là đệ tam quân đoàn cùng điều tra quân đoàn chủ yếu phụ trách, cho nên tuyển chọn người đại đa số xuất thân tại hai đại trong quân đoàn. Trừ Linh chậm rãi nói rằng, trên danh sách mấy vị này siêu phàm giả thiên phú đều vô cùng tốt, ta suy đoán nữ hoàng bệ hạ ban cho miễn thử tư cách, sớm đem bọn hắn triệu tập lại. Có lẽ còn có những chuyện khác. Những chuyện khác? Cố Thận lâm vào suy tư, ngay sau đó hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Hắn tại trên danh sách thấy được một cái thú vị nhân vật, đệ tam giai siêu phàm giả, cũng tại miễn thí sinh trên danh sách. Cố Thận ánh mắt dừng lại tại Mộ Vãn Thu cái tên này phía trên. Cái này siêu phàm giả thực lực cũng giống như mình, đều là tầng thứ 7. Mộ Vãn Thu hồ sơ hoàn toàn phong kín, gần như không thể xem xét, nàng được vinh dự Bắc Châu S cấp giống như ngươi, thưởng thụ cực cao đãi ngộ. Trừ Linh nghiêm túc nói, nghe nói nàng siêu phàm năng lực thập phần cường đại, tương lai tiềm lực cực cao, hoàn toàn có thể làm được vượt qua trước mắt cảnh giới tác chiến. Cố Thận nhớ tới lúc trước nghe nói, điều tra quân đoàn nhất đội bên trong có một vị quái vật là cực kỳ cường đại siêu cảnh người. Mộ Vãn Thu hắn mặc niệm lấy cái tên này, chẳng biết tại sao, sinh hỏa mơ hồ hơi nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ thập tự mặt dây truyền chỉ dẫn nhân vật nguy hiểm, không chỉ một cái. Danh sách này bên trên mỗi một cái siêu phàm giả đều là không thể khinh thường cường giả. Không có gặp mặt trước đó, Cố Thận không dám buông lòng cảnh giác, hắn không biết do ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Chính mình phá lệ tham dự lần này trọng khải nhiệm vụ, rất có thể sẽ gây nên Bắc Châu các thiên tài bất mãn. Cố Thận cho sống cá Phí Sa Nhĩ cùng Trọng Nguyên phân biệt phát chào hỏi tin tức. Hắn lại tới đây, chỉ có hai vị này người quen. Hai cái vị này tính cách hắn đều có hiểu biết, cùng mình quan hệ không tệ. Mới đến, vẫn là có cần phải chủ động chào hỏi. Nhà này đại hạ bên trong miệng thi sinh nón, đều là cường giả chân chính, ngoại trừ Mạnh Tiêu, những người khác Cố Thận không cần thiết đắc tội, có lẽ liên hệ hai vị này, liền có thể mang chính mình nhận thức một chút đại hạ bên trong những đội trưởng khác. Phí Sa Nhĩ rất mau vào đi hồi phục. Cố, thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở loại trường hợp này đụng phải ngươi. Sông cá kinh ngạc tại Cố Thận đến, nhưng cũng biểu đạt sốt ruột hoan nghênh, đồng thời hài hước biểu thị, rất không khéo chính mình ngay tại cho đỉnh đầu bể cá tiến hành đổi nước. Mà đổi nước sau, hắn còn muốn tham dự Thâm Lân Thành tuyến bên trên hội nghị, xử lý một chút cứ điểm việc vặt, chỉ sợ hôm nay không có thời gian cùng Cố Thận gặp mặt. Về phần Trọng Nguyên, gia hỏa này hẳn là đang bị buộc, căn bản không có hồi phục. Cố Thận cảm thấy nhàm chán, tính cực tự động, đột nhiên nghĩ đến Á Lưu Nhĩ nói tới mô phỏng đối chiến quan thuyền. 37 tầng cách mình cũng không xa. Cố Thận gặp qua Hoa Chí khai thác mô phỏng đối chiến quan thuyền, một cái có thể dung nạp người trưởng thành hoàn chỉnh nằm xuống khoang thuyền thể, sau khi tiến vào, hoàn thành kết nối, khoang thuyền thể liền sẽ phong bế. Loại này khoang thuyền thể có một cái khuyết điểm, cái kia chính là dễ dàng sinh ra chấn động, càng cường đại tinh thần, càng khó lấy bị biển sâu mạng lưới hoàn chỉnh gánh chịu, kỳ thật cũng không phải là biển sâu không có năng lực, mà là liên bang tức đoạt biển sâu gánh chịu cường đại tinh thần năng lực. Biển sâu phân tán tới ngũ châu, nó tính lực cũng chia tán tới ngũ châu. Nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo đảm mỗi một đầu chi mạch đều có thể ổn định kết nối. Thâm thủy khu dự là mỗi một vị siêu phàm giả cống hiến một nhỏ sợi tinh thần liền có thể hình thành. Cái này rất nhỏ một sợi tinh thần, là thân phận tượng trưng, cũng là thông hành chứng minh. Vô số siêu phàm giả là biển sâu cống hiến tính lực, biển sâu đối bọn hắn phản hồi mạng lưới. Nhưng nếu như biển sâu nắm giữ hoàn chỉnh lại cỗ thái gánh chịu cường đại tinh thần năng lực, có lẽ sẽ xuất hiện đem nó thôn vệ ngoài ý muốn. Trước mắt đối chiến khoang thuyền thì cùng Hoa Chí khai thác rất giống, nhưng lại có một cái hoàn toàn khác biệt khác nhau. Tầng này lâu tinh thần mạng lưới là bị chặt đứt. Trừ Linh nghiêm túc nói, cùng loại cổ bảo cứ điểm lúc trước chọn lựa phong tỏa chính sách, lấy cục vực vong đến bảo đảm tinh thần mạng lưới nội bộ ổn định kết nối, đồng thời bảo đảm siêu phàm giả tinh thần sẽ không bị thôn vệ. Cho nên nơi này có thể 100% gánh chịu siêu phàm giả tinh thần, tiến hành trình độ lớn nhất mô phỏng đối chiến, loại biện pháp này đã định trước không cách nào mở rộng. Cho nên, đây là chuyên môn là tinh anh chế tạo đối chiến khoang thuyền. Cố Thận ngồi vào khoang thuyền trong cơ thể. Hắn hai mắt nhắm lại, tiến hành tinh thần kết nối. Hắn dường như cảm nhận được lần thứ nhất kết nối biển sâu sóc này cảm giác. Thế giới biến trước nay chưa từng có yên tĩnh. Lại lần nữa mở hai mắt ra. Hắn chuyển động đầu lâu, giờ phút này chỗ nhìn thấy, liền không phải cái kia thu nạp chính mình chật hẹp khoang thuyền thể, mà là một cái khoáng đạt băng nguyên thế giới. Hàn phong lạnh thấu xương, thậm chí có chút lạnh lẽo thấu xương chuyển đến. Thực đang cố ý nghĩ, đây cũng không phải là đồ chơi có khả năng đến phạm vi. Cố Thận trước mặt, lơ lửng hệ thống bảng nhắc nhở, đối chiến khoang thuyền căn cứ hắn trước mắt tinh thần lực, tự động vì hắn đeo lên tứ giai nguyên giáp đồng thời đề cử một vị tứ giai nguyên giáp ai đối thủ tiến hành đối chiến. Bởi vì tinh thần mạng lưới phong tỏa, mô phỏng đối chiến trong khoang thuyền nguyên giáp quyết đấu, tại không có đối thủ của hắn mặt đối mặt kết nối dưới tình huống, tự nhiên chỉ có thể là game offline. Cố Thận theo nguyên giáp bên trong rút ra trường đao. Hắn đơn giản quen thuộc một chút chạy, nhảy. Phương xa trong gió tuyết, chậm rãi ngưng tụ ra ai đối thủ cái bóng. Còn chưa khai chiến, bên cạnh thế giới hoàn toàn mơ hồ. Một chuỗi dấu hiệu theo trong gió tuyết chen chúc mà ra, chắp vá thành một đoạn thiếu nữ áo trắng mơ hồ hình ảnh. Dấu hiệu dần dần biến mất. Thiếu nữ hình ảnh thì là biến rõ ràng, chân thực. Trừ Linh đưa tay chạm đến lấy nơi này tuyết mảnh, cảm khái nói, Bắc Châu quân đội ý nghĩ này rất không tệ, nhưng còn chờ cải tiến. Mong muốn thực hiện chân chính mạng lưới phong tỏa, cũng không thể để cho ta tìm tới lỗ hổng tiến vào đến a. Bóc một cái nát tuyết, vò thành một cái tuyết cầu, Trừ Linh bồng bềnh rơi vào một tảng đá lớn phía trên, nàng đưa tay chống cằm, đẩy trời tuyết lớn quét thiếu nữ tóc dài cùng quần áo. Ba một tiếng, nàng nhẹ nhàng bung ra tuyết cầu, đập vào Cố Thận nguyên giáp phía trên. Uy, Cố Thận tọa. Trừ Linh trừng mắt nhìn, lộ ra trước kia không từng có qua rảo hoạt nụ cười, trong xe quá nhàm chán, để cho ta thưởng thức một chút ngươi nguyên giáp biểu diễn a. Đợt một, chờ lâu a, nói bộ phát liền nhất định sẽ có bộ phát. Lần này viết là đại trường, để bảo đảm chất lượng, sửa chữa về sau liền tương đối chế. Hai, lần nữa cầu nguyện phiếu. Chương 536, S cấp đối S cấp. Một, chương 536, S cấp đối S cấp. Một, băng nguyên tuyết bay. Cố Thận nắn nuốt bội đao, tinh thần kết nối đến đối chiến khoang thuyền về sau. Tất cả cảm thụ vô cùng rất thật, xu hướng tại thế giới hiện thực. Hắn cũng là thật có một loại, tại thế giới hiện thực bên trong hành động cảm giác. Siêu. Phương xa khuấy động lên phá không vang vọng, kia tử ai tạo ra nguyên giáp đối thủ, đưa tay chính là một thương. Cái này mai đạn xuyên thấu phong tuyết, không chút lưu tình hướng về Cố Thận đầu lâu phong tới. Bắt đầu. Cố Thận trong nháy mắt thu nạp tinh thần, hắn không có xuất đao, mà là tại cảm ứng được đạn thanh âm về sau trong nháy mắt túi thấp người, khắp thiên xương tuyết bên trong cũng có một đầu dây dài lướt qua, kia là đạn lao phần gáy bạch ra vết tích. Cố Thận đem thân thể ép tới cực thấp, đạp đất mà ra. Tốc độ của hắn so đạn càng nhanh. Một sát na, liền đụng vào đối phương trong ngực, hai cỗ nguyên giáp còn không tới kịp va chạm, Cố Thận liền rút đao đưa chạm, động tác hành vân nước chảy, xoẹt. Một đao, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Hắn thu đao mà đứng, quay đầu nhìn qua vỡ vụn đầy đất nguyên giáp mảnh vỡ, lắc đầu. Bắc Châu quân đội mô phỏng đối thủ, thực lực còn quá yếu. Đối chiến khoang thuyền không cách nào phổ cập nguyên nhân chính là, trước mắt hai thực lực của đối thủ, căn bản là không có cách cùng siêu phàm giả đánh đồng. Tam giai siêu phàm giả, có không chỉ là hơn người nhanh nhẹn, lực lượng, còn có trí tuệ. Bọn hắn nắm giữ lấy phong ấn vật, lĩnh vực tử phôi, năng lực bản thân, còn có rất nhiều thủ đoạn. Đang đối chiến khoang thuyền mô phỏng mạng ảo bên trong, chém giết cùng giai nguyên giáp chí năng, thực sự quá mức nhẹ nhõm. Nói trắng ra là, phong bế dạng mạng lưới thái bên trong biển sâu căn bản là không có cách mô phỏng ra một vị nắm giữ siêu phàm năng lực đối thủ. Cố Thận cùng cái này ai đối chiến, tựa như là đang khi dễ một cái không có thức tỉnh tiểu hải tử. Cố Thận ngẩng đầu lên, đối với cánh đồng tuyết trên không cao giọng mở miệng. Gia tăng đối thủ, ta muốn đánh 10 cái. Ngồi trên tảng đá lớn Trừ Linh, hai tay ôm đầu gối, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Thanh âm quần quần quen quần. Biển sâu tiếp thụ lấy tin tức, Phương xa tuyết sơn phía trên, hạ xuống từng đạo huy quang, mấy giây về sau, 10 đạo giả lập ai nguyên giáp chậm rãi theo trong cổ sáng đi ra, bọn hắn cầm súng bội đao, theo trong cổ sáng đi ra một phút này liền hướng Cô Thận triển khai tiến công. Đùng đùng đùng. Súng ống thanh âm liên miên vang lên, những này nguyên giáp ai cũng là không đốc, bọn hắn cũng không có trực tiếp sát người bật lộn, mà là trước tiên kéo cự ly xa, tận khả năng bảo trì bình tệ, có thể lẫn nhau chiếu cố, mơ hồ tạo thành đối Cô Thận trước sau lôi kéo thống nhất trận hình. Đạn bệnh thành mạng. Nếu như đây là phát sinh ở trong thế giới hiện thực chiến đấu, Cố Thận cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, hắn sẽ để cho bọn gia hỏa này đến thử chân lý chi pháo hoành kích tư vị, chỉ có điều tại mạng ảo đối chiến bên trong, hắn càng muốn ma luyện chính mình nguyên giáp cận thân đối chiến kỹ xảo. Ông, trường đao chấn minh, giống như long ngâm. Cố Thận run run cổ tay, túi người hướng về khoảng cách gần nhất cố kia nguyên giáp ai giết tới. Bội đao tại cao tốc vung về phía dưới còn như roi sắt, đem đạn toàn bộ đánh ra, mạnh mẽ tại đánh trong mưa bổ ra một đầu đường hẹp. Trừ Linh tĩnh tĩnh nhìn xem, phương xa tuyết lớn tung bay, đạn nổ tung diễm hỏa bên trong, có một đạo thon gầy thân ảnh, nắm nắm cổ đao, như phi hồng đồng dạng bước qua đất tuyết, cái này thật sự là rất đẹp cảnh tượng, so cái này một hình ảnh càng đẹp. Là Cố Thận trong đầu tạo dựng đấu pháp, lấy ít đánh nhiều, gần hơn đánh xa. Lựa chọn như vậy, tựa như cùng theo cổ bảo trên không rơi xuống một màn kia, quay chúng quanh nguyên năng đạn pháo bay múa. Đây là vách núi tơ thép bên trên nhảy múa vũ giả hành vi, chỉ có hoàn thành tất cả động tác, khả năng bình an đến một phía khác. Hơi không cẩn thận, phạm sai lầm, chính là rơi xuống. Theo lý mà nói, Cố Thận căn bản là không có cách hoàn thành công kích, hắn sẽ bị hỏa lực áp chế gắt gao. Có thể tốc độ của hắn quá nhanh, mà những cái kia cận thân đạn nhao nhao bị trường đao quỷ dị chấn khai. 3 giây, hắn liền lấn người đi tới gần nhất nguyên giáp ai trước mặt, không có chút nào màu sắc rực rỡ một đao chém ngang mà xuống, ai còn không có kịp phản ứng, nòng súng tính cả trước ngực liền bị chạm bị làm hai nửa. Cố Thận không có dừng lại bước chân, hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, lấy đầu vai chống đỡ đối phương lồng ngực, tiếp tục hướng phía trước công kích. Đạn nhao nhao đánh tới, những này ai cũng không có đồng bạn khái niệm, thương của bọn nó lựa không lưu tình chút nào hướng về Cố Thận chỗ phương vị chút xuống, toàn bộ bị trước mặt tấm khiên thịt người ngăn lại. Một hồi lốt bốt vỡ vụn thanh âm vội vàng nổ vang, làm cho người nghe đều cảm giác được một hồi thì đau. Vị này bị Cố Thận đỉnh lên tâm chắn phía sau đã nổ tung mấy chục cái máu tươi cái hố nhỏ. Nó cũng không thấy đau đớn, không có bị kết thúc sinh mệnh, liền vẫn như cũ có thể hành động. Cái này ai gian nan duỗi tay nắm chặt bên hông bội đao trôi đao. Chỉ là còn chưa kịp ra khỏi vỏ, liền có một đạo cường quang hiện lên. Và anh, thập tự đao quang thấu thể mà ra, Cố Thận chạm cắt nguyên giáp ai, phá sát mà ra. Bất quá 10 giây, hắn liền chính diện đột phá. Đã tới cái này 10 vị nguyên giáp ai tạo thành trong trận hình. Kế tiếp chính là một trường giết chóc, sói lạc bầy dê, không chút huyền niệm. Cố Thận tại ai ở giữa nhảy múa, tuyết lớn tung bay, nguyên giáp văng khắp nơi, hắn vung vẩy trường đao giống như chém dưa thái rau. Một phút sau, những này ai liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Cố Thận chậm rãi đem trường đao cắm vào địa để, cực kỳ tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng hắn có thể tại mạng ảo bên trong vô cùng ổn định khống chế bộ này nguyên giáp. Những này ai căn bản không có biện pháp tại cận chiến bên trong ngăn cản hắn dù là một giây. Đây không phải lượng có thể giải quyết vấn đề, đây là chất bay bọn. Đất tuyết phía bên kia vang lên chữ linh tiếng vỗ tay âm đặc sắc. Nàng cười nói, đáng tiếc đối thủ quá yếu một chút. Cố Thận bất đắc dĩ lắc đầu, lấy trước mắt quân đội kỹ thuật, có thể làm đến bước này, đã hết sức kinh người. Những này ai đã triển lộ nhất định chiến đấu trí tuệ, vậy mà biết liên hợp lại đối kháng ta. Nếu như những này ai đăng tràng về sau, lựa chọn từng người tự chiến, mà không phải mặt trận thống nhất, như vậy trận chiến đấu này sẽ giải quyết càng nhanh. Cái này đối chiến quan thuyền, đối bình thường tam giai siêu phàm giả, vẫn là có thể đưa đến nhất định huấn luyện hiệu quả. Đối với phần lớn siêu phàm giả mà nói, mong muốn một mạch giải quyết 10 vị ai đối thủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chi tiết. Đối ta mà nói, bọn hắn còn quá yếu. Cố Thận dưới đáy lòng thì thảo. A Lưu Nhi nói không sai. Vật này, chỉ có thể làm một cái đồ chơi. Làm quen một chút nguyên giáp thao tác, thuận tiện rèn luyện một chút tinh thần. Đối chiến khoang thuyền hoàn toàn chính xác có làm nóng người tác dụng, trải qua trận này đối chiến, Cố Thận cảm giác chính mình trạng thái không tệ. Chỉ tiếc, kế tiếp đã không có gì tốt đánh, cái này dụng cụ trước mắt nhiều nhất dường như cũng chỉ có thể điều ra 10 cái ai đối thủ. Khó khăn nhất độ khó, đã thông quan. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi thời điểm, cánh đồng tuyết trên không, đột nhiên bắn ra hệ thống nhắc nhở khung. Có người khởi xướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Cố Thận giật mình. Cái quỷ gì? Có người hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Hắn vô ý thức quay đầu lại, nhìn về phía Trừ Linh vị trí. Chương 536, S cấp đối S cấp. 2, chương 536, S cấp đối S cấp. 2, Trừ Linh đứng người lên, vây quanh hai tay, ánh mắt của nàng nhìn về phía cái này cánh đồng tuyết cuối cùng, cười nói, đừng nhìn ta, cái này cái nhắc nhở không liên quan gì đến ta. Có cái thứ hai siêu phàm giả, kết nối tiến vào cái này đối chiến quan thuyền. Ai? Cố Thận nhíu mày. Trong gió tuyết, Trừ Linh thân ảnh dần dần trở thành nhạt, nàng tối lui ra khỏi đối chiến khoang thuyền cục vực vong kết nối, đem trọn phiến hoàn chỉnh cánh đồng tuyết đều để lại cho Cố Thận, nhưng tinh thần kết nối vẫn như cũ bảo trì. Trừ Linh thừa nước đục thả câu, nói, yên tâm, không phải mạnh kiêu. Ngươi có thể cùng nàng đánh một trầu, đánh xong chẳng phải sẽ biết rồi. Hệ thống không có đạt được Cố Thận hồi phục, bắt đầu sau cùng đến ngược. 10, 9, 8, 7 Cố Thận cười cười. Hắn một lần nữa đem trường đao nhấc lên, bình tĩnh nói, ta tiếp nhận khiêu chiến. Có thể tiến vào đại hạ bên trong, đều là thực lực cực mạnh miễn thi sinh đa lỗ hà nhiệm vụ bên trong đội trưởng cấp thiên tài. Nếu là tại thế giới hiện thực đối chiến, hắn còn không dám đánh cược nói mình chắc thắng. Dù sao thực lực chênh lệch đến hơi nhiều. Mấy người này miễn thi sinh đều là tứ giai siêu phẩm giả, Phí Xá Nhĩ, Trọng Nguyên, còn có nhất đội đội trưởng, cũng đều là 11 tầng biên mãn, khoảng cách Phong Hào chỉ kém một đường. Cố Thận lại thế nào thiên tài, cũng không có cách nào tại tầng thứ 7 vượt qua nhiều như vậy đại cảnh giới cùng loại này cấp bậc cường giả quyết đấu. Nhưng tại thế giới tinh thần nhưng là khác rồi. Thế giới tinh thần, hắn không có gì phải sợ. Tại mạng ảo trong quyết đấu, siêu phàm thực lực chiến lệnh cũng không có trọng yếu như vậy. Vừa vặn cảm thấy những này ai trình độ quá thấp. Tạch 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 cánh đồng tuyết ngắn ngủi yên tĩnh mấy giây, hai cái đối chiến khoang thuyền cục vực vong hoàn thành ổn định kết nối về sau, Cố Thận cảm thấy có cổ sáng đem chính mình bao phủ. Sau đó đông lạnh tuyết bay múa, hắn theo trong cổ sáng đi ra, ngoài 200 thước, có một đạo giống nhau tinh tế thon gầy màu đỏ nguyên giáp thân ảnh đi ra. Đây chính là đối thủ của mình a. Uy Cố Thận thanh âm vừa mới mở miệng, liền bị đánh gãy. Đối phương đưa tay chính là một thương, giống nhau súng lục, giống nhau đạn, nhưng giá hỏa này xuất thủ uy lực so lúc trước ai muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đông, Cố Thận con ngươi co bảo, đội vàng nâng đao, trước kia cắt chặt đạn như nước chảy lưỡi đao sắc bén, lần này bị đánh đến trầm đục như sấm, tả hữu chấn động mãnh liệt. Cố Thận bất đắc dĩ đem trường đao cắm vào trong đống tuyết tiết lực, đồng thời cả người bị viên đạn đánh cho lui về phía sau. Mà ra súng bắn đoạn Cố Thận phát biểu về sau, kia đạo hồng sắc bị ảnh liền bắt đầu hành động, nàng hướng về Cố Thận phía sau lao đi. Đây là một cái khả năng tính toán cực mạnh đối thủ, theo xuất thủ một phút này liền tiếp quản toàn bộ chiến cuộc. Làm Cố Thận chân sau dẫm nhập đất tuyết, hai tay chống đỡ đao hoàn thành tiết lực thời điểm, cái thứ hai đạn đâm nghiêng bên trong vọt ra. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị xảo trá góc độ. Cố Thận hít sâu một hơi, tinh thần tập trung đến cực hạn. Hắn đột nhiên rút đao, không lui về sau nữa, mà là tinh chuẩn tìm tới cái thứ hai đạn vị trí, ý đồ trên không trung đem nó chẳng cắt. Đang, một đạo nổ vang, bám vào chủ người tinh thần lực quả thứ ba đạn ra tốc bắn ra mà ra, đụng vào trước một cái đạn phần đuôi, giống như một loại ngọn lửa dẫn đốt. Lửa cháy hừng hực cửa hàng đem Cố Thận nuốt hết. Súng ống chỉ là khúc nhạc dạo. Lượn quanh một vòng lớn màu đỏ mị ảnh, thuận lợi cắt vào Cố Thận phía sau lưng vị trí, chân tướng phơi bày, nàng không khách khí chút nào bại lộ chính mình chân thực ý đồ. Cùng những cái kia giữ một khoảng cách, chỉ có thể xa mà vây công ai hoàn toàn khác biệt. Nàng làm tất cả, chính là vì tiếp cận, sau đó chém giết. Phanh 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 phanh. Một giây ở giữa, nàng liền đem hộp đạn thanh hùng, mấy biên đạn đụng nát hòa bụi. Sau đó đạn phản xung, nguyên giáp đôi cánh bắn ra hoành minh, mượn bên cạnh cắt mà đến to lớn đường cong, tiến hành giảm sóc gia tốc, nàng thậm chí đuổi kịp chính mình bắn ra đạn. Hỏa diễm cùng tuyết vụ tướng lẫn nhau đốt cháy. Mơ hồ có thể thấy được cái kia đạo chiến lược tại đất tuyết bên trong, còn chưa kịp hoàn thành xoay người thân ảnh mơ hồ. Kết thúc, ga nàng ở trong lòng mặc niệm một câu như vậy, sau đó rút đao, ra khỏi vỏ. Một tích tắc này, trong mắt nàng thời gian biến rất chậm. Sáu cái đạn trên không trung đụng nát hỏa diễm, đụng nát tuyết sương mù, vốn nên khảm vào đối phương cái óc. Nhưng mục tiêu nhân vật chợt động, tại Mộ Văn Thu trong mắt, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng lay động. Hoàn thiểm. Không. Cái này run run tần suất còn chưa có tới hoàn thiểm trình độ. Như thế đến xem, đối mới có thể tránh đi cái này sáu cái đạn, lại không có cách nào tránh đi chính mình cuối cùng chống đỡ chạm mà xuống một đao kia. Một giây sau, Mộ Văn Thu ý nghĩ hoàn toàn cải biến. Thân ảnh kia lay động lui lại. Đúng vậy, nàng không có đoán sai, cái này căn bản cũng không phải là hoàn thiểm tần suất không đủ, cho nên không có cách nào nguyên địa trốn tránh toàn bộ tiến công. Thế là Cố Thận lựa chọn lui lại. Hắn lui lại một phút này, giơ lên chính mình súng lục. Phanh, hắn chỉ đánh ra một thương. Một thương này, tại tinh thần lực trưởng không phía dưới, vô cùng tinh chuẩn cùng sau cái đạn ngay phía trên kia một cái chính diện chạm vào nhau, sau đó song song xảy ra chết đi, lần thứ hai chính là hai cái cùng hai cái chạm vào nhau. Tiếp theo là lần thứ ba. Lần thứ ba va chạm về sau, sáu cái đạn nổ bể ra đến. Mộ Văn Thu lạnh hừ một tiếng, đây chỉ là cơ sở quỹ tích tính toán mà thôi, cũng không phải là lợi hại gì bản lĩnh. Chỉ là đối phương xuất kỳ bất ý chiến đấu lựa chọn, cắt ngang nàng hoàn mỹ kế hoạch. Thương ngực nóng xương mù tại giữa hai người nổ tung, nàng đao đã xuất vỏ, nếu là giờ phút này từ bỏ chống đỡ chạm, liền sẽ thắt thất lương cơ, tiếp tục vọt tới trước, thì có thể sẽ rơi vào bị động. Nàng chưa kịp do dự. Xoẹt. Hỏa vụ phía kia, liền vang lên âm thanh phá không. Tên kia, vậy mà không có làm mảy may điều chỉnh, rút đao phát động phản công. Lửa trong xương mù, xô ra một cái toàn thân đen nhánh như quỷ hồn thân ảnh. Cố Thận nâng đao liền đệ, phanh. Một đao kia, tình thế cực nặng. Mộ Văn Thu vội vàng ở giữa rút đao đó lấy, cơ hồ bị nhập vào trong đống tuyết. Loại này thuần túy cận thân vật lộn chém giết, không có cái gì bố cục cùng mưu đồ có thể nói. Cái kia ép trên mình đầu ra hỏa, dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, bên trong gãy mất tất cả tác chiến biến hóa. Một đao nữa, một đao nữa. Cố Thận thần sắc căm trầm. Theo tên kia ra thương đến nay, hắn liền bị nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này thật vất vả phá cục, hắn cũng không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc. Tinh thần lực cứng đuôi cứng, xem ai trước không chịu được nổi. Na Hồng sắc nguyên giáp một lần lại một lần chống đỡ, mấy chục đao sau, hạ nửa người liền bị nện tới trong đống tuyết. Cuối cùng, hai cây trường đao chống đỡ cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, hình thành căng thẳng. Cố Thận sắc mặt khó coi, trận chiến đấu này không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, đối phương tinh thần lực cực nó cứng hãn, liên tục đối chặt phía dưới, Na Hồng sắc nguyên giáp vậy mà mỗi một đao đều có thể hoàn mỹ chống đỡ, bất quá hắn chúng quy là rơi vào hạ phòng, giờ phút này ngay cả mình đều đã cảm nhận được giá rời tên kia nhất định là tiêu hao càng lớn. Tuyết sương mù lượn lờ tản ra. Cố Thận cau mày, chăm chú nhìn lại. Hắn không dám tin nhìn trước mắt, Na Hồng sắc nguyên giáp mặt nạ bên trong, lại là một trường xinh đẹp bên trong nén giận nữ tử khuôn mặt. Đối thủ của mình là Bắc Châu S cấp Mộ Văn Thu. DS, một, thật có lỗi chư vị, bởi vì ban ngày có việc, cho nên ban đêm mới bắt đầu gõ chữ, đổi mới hơi chế 2, nói bộc phát liền nhất định sẽ bộc phát, ta sẽ thức đêm lại viết một chương, đại gia đợi không được trước tiên có thể ngủ. Chương 537, đen đỏ quyết đấu chương 537, đen đỏ quyết đấu đối thủ của ta là Mộ Văn Thu. Cố Thật lấy tiếng lòng truyền âm. Chính là, Trử Linh cười nói, nàng thật là bị toàn bộ điều tra quân đoàn đặt vào kỳ vọng cao S cấp cùng ngươi cung cấp, hẳn là ngươi làm trước nhất đối thủ thích hợp đi. Loại này chiến đấu, cũng không thể phân thần a. Ông, lưỡi đao ma sát bên mình, nhường Cố Thận Tư tự trở về chiến đấu. Bị đặt ở dưới mặt tuyết màu đỏ nguyên giáp, đôi cánh chỗ phun ra xí diễm, đột nhiên phát lực, đem Cố Thận trưởng đao trừng khai. Cố Thận cũng không hy vọng trận này đánh rằng co cục diện bế tắc như vậy đánh bỡ, hắn vững vàng áp chế Mộ Văn Thu, chỉ cần đánh như vậy xuống dưới, liền có thể thủ thắng. Trường đao bị trừng khai, hắn vội vàng ổn định thân hình, lại lần nữa chém vào mà ra, không sai mà lần này, hắn lại bổ không. Loạn tuyết của vũ, Mộ Văn Thu điều khiển nguyên giáp, trừng khai Cố Thận trường đao về sau, không có lập tức hướng lên nhảy hố mà ra, mà là trực tiếp lặn xuống. Đây quả thực là một cái phi nhân loại lựa chọn. Mảnh này lãnh nguyên, tuyết động thâm hậu, tất nhiên có thể tiềm hành nội địa, nhưng là muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cố Thận nhìn xung quanh bốn phía lâm vào yên tĩnh cánh đồng tuyết. Hắn hoàn toàn đã mất đi thân ảnh của đối phương, chỉ có thể yên lặng nắm đao chờ đợi. Rất hiển nhiên, Mộ Văn Thu là muốn tiêu hao tinh thần lực, đem đổi lấy lần tiếp theo xuất thủ tuyệt đối tiên cơ. Cố Thận cười cười. Hắn trước tiên mở miệng, nói, "Mộ cô nương, cửu ngưỡng đại danh." Cánh đồng tuyết yên tĩnh, không người đáp lại. Cố Thận cũng không thèm để ý không có trả lời, không có quan hệ, Mộ Văn Thu tiếp tục tiềm hành tìm kiếm thời cơ lời nói, hắn lời kế tiếp cũng sẽ không bị đột ngột cắt ngang. Có thể cùng Mộ cô nương quyết đấu, Cố Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Chỉ là các hạ sao không quang minh lỗi lạc một chút? Cố Thận thản nhiên nói, người ta đang đối mặt bắt chém giết, công bằng một trận chiến, chẳng phải là càng thêm gọn gàng. Cái này dĩ nhiên không phải Cố Thận chân tình thực lòng phát ra mời. Hắn tự thân cũng không phải là cái gì quang minh lỗi lạc người. Nếu như là quyết ý muốn bắt lại chiến đấu, như vậy Cố Thận nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đoạt chiếm tiên cơ. Chỉ có điều giờ phút này Mộ Văn Thu làm việc hắn muốn làm, nhường hắn đã rơi vào bị động. Cân nhắc tới Bắc Châu đám này cậu thả các hắn tử, có phần giảng võ đức, nói không chừng bộ này lý do thoái thác sẽ đối với Mộ Văn Thu hữu dụng. Đáng tiếc, đợi mấy giây, cánh đồng tuyết vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính mình thanh âm tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Xem ra Mộ Văn Thu căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nữ nhân này phong cách chiến đấu cùng mình rất là giống nhau. Nàng theo đuổi không phải quá trình mà là kết quả. Cố Thận trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên cười nói, "Mộ cô nương, mặc dù ngươi giấu rất khá, nhưng ta có biện pháp tìm tới ngươi. Ngươi tin tưởng a? Ngươi cảm thấy có thể sao?" Tam thập thất lâu, đối chiến trong khoang thuyền chiến đấu đang tiến hành, mặc dù giờ phút này lâm vào căng thẳng, nhưng thế cục vẫn như cũ căng cứng. Nhưng đối chiến bên ngoài khoang thuyền thì là có hai vị người quan chiến. Tầng này biển sâu gãy mất cùng chủ nào kết nối, chỉ còn lại cục vừa võng, nhưng vẫn như cũ có thể tại lớn biểu hiện trên màn ảnh thời gian thực đối cục, lơ lửng giữa không trung lục chết, mở miệng cười, "Cái kia đối chiến khoang thuyền, người ta đều chơi qua." Mặc dù là đồ chơi có thể nghĩ tại lớn như vậy cánh đồng tuyết bên trong, tìm tới một cái tiềm hành giả cũng không dễ dàng. Độ khó quá lớn, không khác mỏ kim đáy biển. Trọng Nguyên lắc đầu, nói, "Đừng nói Cố Thận, nếu như Mộ Văn Thu khăng khăng muốn tránh, chỉ sợ sẽ là ngươi." "Cũng tìm không thấy a." Hoàn toàn chính xác lục chết không có không thừa nhận, hắn nhìn qua màn hình, cười tủm tỉm nói, "Ta nhìn cái trò này, bởi vì vừa mới bị thiết kế ra được, cho nên vẫn tồn tại một chút bug, tiềm hành loại thủ đoạn này, thực sự không có cách nào phá giải. Chỉ cần hướng tầng tuyết phía dưới vừa trốn, khỏi phải đánh nhau, ai cũng tìm không thấy ai." Tiểu Thu phong cách chiến đấu chính là như vậy. Trọng Nguyên bình tĩnh nói rằng, Cố Thận hẳn là muốn phép khích tướng, sau đó lừa nàng bại lộ khí tức. Rất đáng tiếc, Tiểu Thu sẽ không mắc lừa. Ta ngược lại thật ra có loại trực giác, có lẽ Cố Thận không phải phô trương thanh thế. Lục Chiết nhẹ nói, có một số việc ta làm không được, không có nghĩa là những người khác làm không được. Hơn nữa, còn có một cái chuyện thú vị. Ân, ngươi không có phát hiện a, hai người này phong cách chiến đấu kỳ thật rất giống. Lục Chiết cảm khái nói, Tiểu Thu cùng Cố Thận, tựa hồ cũng là không đạt mục đích thể không bỏ qua loại người hung ác, chuẩn bị cưỡng chế cắt ra đối chiến khoang thuyền kết nối a, miễn cho một trận này đánh ra chân hỏa. Cánh đồng tuyết phía dưới, một bộ màu đỏ nguyên giáp ngay tại tiềm hành. Mộ Văn Thu bàn chọn lấy một chỗ tầng tuyết phía dưới an toàn vị trí, như vậy ngồi xếp bằng, nàng dùng tinh thần lực đem quanh thân bọc thành tròn, nhận thụ lấy thế giới băng tuyết cực độ giá lạnh. Bất quá một lát, nguyên giáp mặt ngoài liền ngưng kết tinh mịn tuyết mảnh. Cái này dù sao chỉ là mạng ảo chỗ thông đồng thế giới, mặc dù sẽ tiêu hao tinh thần lực, tại cao thủ chân chính trong mắt, cuối cùng chỉ là một cái đồ chơi. Tinh thần lực của nàng đủ cường đại, tiềm hành tiêu hao hoàn toàn không là vấn đề. Nàng tình nguyện ở chỗ này chờ đợi thời cơ, cũng không muốn giống vừa mới như thế, cùng cái người điên kia một mực liều đao, sau đó bị áp chế gắt đao. Cho nên Cố Thận mở miệng về sau nói tới những lời kia, nàng chỉ là mặt không biểu tình nghe, từ đầu đến cuối đều không có cái gì thần sắc chấn động. Nàng quá rõ ràng Cố Thận những lời này dụng ý muốn đem chính mình dẫn ra quang minh chính đại một trận chiến. Nàng tranh chiến không phải là bởi vì sợ thua, dù là công bằng quyết đấu, nàng cũng có lòng tin tất thắng. Chỉ là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Cố Thận để cho mình đứng ra, nàng liền phải đứng ra. Cái này Đồng Châu tới S cấp thực sự thật buồn cười. Nếu có thủ đoạn tìm tới chính mình, như vậy liền không ngại thử một lần đi. Mộ Văn Thu đối với mình ẩn nấp thủ đoạn có đầy đủ tự tin, cái này cánh đồng tuyết cũng đủ lớn, giấu dễ tìm khó. Muốn tìm ra nàng cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ là sau một khắc, cánh đồng tuyết trên vang vọng thanh âm, liền nhường sắc mặt nàng đổi biến. Cố Thận ngẩng đầu, đối với trên không cao giọng quát, "Uy, có ai không? Ta muốn đánh 10 cái, đối chiến khoang thuyền hệ thống chỉ là vừa mới nghiên cứu ra được, còn có thật nhiều cần hoàn thiện địa phương. Chính như A Lưu Nhi nói tới, cái này đối chiến khoang thuyền là đồ chơi, Bát Châu quân đội nghiên cứu thời điểm cũng là ôm ý nghĩ như vậy đến chế tác. Đồ chơi nên đưa đến đồ chơi tác dụng, gọi lên liền đến, cho cầu cho lấy, là hệ thống cơ bản tố dưỡng. Theo cô thận thanh em rơi xuống, cánh đồng tuyết thế giới cuối cùng rủ xuống 10 đạo của sáng. Những cái kia quen thuộc nguyên giác ai, tại trong cổ sáng ngưng tụ, lần này đồng dạng là rời đi cổ sáng, liền bắt đầu triển khai tiến công. Nhưng khác biệt chính là, sự tiến công của bọn họ mục tiêu không còn chỉ có cố thận một người. Tại hệ thống cảm giác đến thế giới bên trong, cái này cánh đồng tuyết bên trong có hai vị kết nối người. Phanh phanh phanh, 10 cái nguyên giác ai sải bước nhảy ra cổ sáng về sau, trong nháy mắt chia hai tổ, phân biệt hướng về cố thận cùng xa xa nào đó phiến tuyết tiến hành xạ kích. Những này tên ngu xuẩn, tại thời khắc này đã tới đời người tối cao quang. Bọn hắn đạn dường như mở thấu thị, trực tiếp xuyên thấu tầng tuyết. Mộ Văn Thu nghiến răng nghiến lợi, nàng không thể không đứng dậy, tránh né những này đáng chết đạn. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói nàng, giờ phút này tức giận đến suýt nữa buộc ra lời thô tục, chính mình tỉ mỉ chọn lựa ngủ đông cạn, tại thời khắc này liền trực tiếp như vậy bại lộ. Cái này họ Cố, sao có thể dùng loại này bàn ngoại chiêu? Quá hèn hạ. Bình tĩnh tầng tuyết, một hồi cuộn cuộn, sau đó nổ tung, Mộ Văn Thu màu đỏ nguyên giáp không thể không hiện hình, mà hiện thân về sau, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt liền từ phía sau đánh tới. Những này ai rút súng xạ kích thời điểm, Cố Thận liền bắt đầu hướng về Mộ Văn Thu ẩn thân mảnh này đất tuyết chạy đuổi đến. Vâng. Hai đao đụng nhau, Mộ Văn Thu hơi có vẻ chật vật, bị bất thình lình một đao nện lảo đảo một bước, nhưng rất nhanh điều chỉnh tư thế, khôi phục cân bằng, nàng đón đỡ Cố Thận tiếp theo đao, sau đó trùng điệp một quyền nện ở Cố Thận nơi ngực. Cố Thận giống nhau một kích lên gối, không chút lưu tình đem nữ nhân này hút bay. Súng ống đan sen, hai người tại đạn bên trong xuyên thẳng qua, ai cũng không nói hoài tới trước thanh lý tạp binh, bị đánh đến riêng phần mình ném đi về sau, đội vàng giẫm ở đất tuyết, liền lại lần nữa va chạm vào nhau. Vâng. Hai cây trường đao cũng tại một vòng mới đụng nhau bên trong, bị lẫn nhau nện vỡ vụn. Đến. Cố Thận lần nữa phát ra mời. Hắn cảm nhận được tinh thần hải thiêu đốt. Trận chiến đấu này chất lượng rất cao, hắn cảm nhận được đã lâu gấp gáp cùng cực hạn. Mộ Văn Thu là một cái rất tốt đối thủ, đủ thông minh, đủ cường đại. Mà một bên khác, Mộ Văn Thu cảm xúc thì không có Cố Thận ổn định như vậy. Nàng mơ hồ thực sự tức giận. Có lẽ là bởi vì chỗ ẩn thân bị vạch trần nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì đối phương so với mình càng xảo trá nguyên nhân. Tâm tình của nàng đã thay đổi, giờ phút này cánh đồng tuyết quyết đấu, không còn là đơn giản luận bàn mà biến thành một trận tất nhiên tranh thắng bại quyết đấu. Người sẽ hối hận. Mộ Văn Thu thấp giọng mở miệng, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Nàng tuy là tinh thần hệ siêu phàm giả, nhưng ở mảnh này mạng ảo bên ngoài cũng là tinh thông vật lộn thuật cao thủ. Nàng là Bắc Châu người. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Lãnh nguyên phía trên, Hàn Phong gào thét, tại lúc này bị đen đỏ nguyên giáp quyền phong chỗ tư liệt. Cùng lúc đó, hai người ngủ say đối chiến trong khoang thuyền, mơ hồ có hồ quang điện bắn tung tóe. Nói cho cùng, đây chỉ là một đồ chơi. Tại chặt đứt biển sâu mạng lưới điều kiện tiên quyết, có thể mức độ lớn nhất giữ lại tinh thần truyền đấu, có thể quá tinh thần lực mạnh mẽ đối chiến khoang thuyền. Không thể thừa nhận. Cố Thận huyết dịch sôi trào, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này xích hỏa cuồn cuộn. Một quyền, giống như là có đồ vật gì nổ tung. Hắn cùng Mộ Văn Thu nguyên giáp, riêng phần mình lui về phía sau một bước, ngay sau đó là song phương một lần nữa xoay eo, phát lực. Quyền thứ hai đưa ra lúc, cách nguyên giáp mặt nạ, hắn tinh tường nhìn thấy màu đỏ nguyên giáp bên kia, Mộ Văn Thu nóng bỏng ánh mắt. Cùng mình như thế, gia hỏa này dùng toàn lực tại trận chiến đấu này. Ầm một tiếng, cánh đồng tuyết trong nháy mắt ảm đạm, Cố Thận cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, hắn trở về thế giới hiện thực. Đối chiến khoang truyền tinh thần mạng lưới kết nối bị cưỡng chế cắt ra. Hắn thần sắc phức tạp, có chút buồn vô cớ. Cái nào đồ chó hoang, làm thất đức như vậy chuyện. Phanh một tiếng, cách đó không xa, có người tức giận phát tiết. Cái kia điều khiển màu đỏ nguyên giáp bạo tính tình nữ nhân, theo đối chiến trong khoang thuyền chui ra, nàng đối với thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đối chiến khoang thuyền, chính là trùng điệp một cái bạt tay. Suy 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 một tát này, trực tiếp đem đối chiến khoang thuyền đập đến toát ra khói xanh. Chưa mai còn có một chương. Chương 538, kính ngậm chương 538, kính ngậm Mộ Văn Thu vị đối chiến khoang thuyền đứng lên, đứng dậy chính là một bàn tay. Khói xanh luồn lên. Ta nói tổ tông, ngươi đập nó làm gì? Một bên vang lên dở khóc dở cười thanh âm, cái đồ chơi này có thể không rẻ, một cái liền phải hơn mấy trăm vạn đâu. Hoàng ta bồi. Mộ Văn Thu chậm rãi quay đầu, tiếp cận cách đó không xa quan chiến hai người, cuối cùng ánh mắt khóa kín tại lơ lửng lục chết trên thân, cắn răng chất vấn, vì cái gì cắt ngắt kết nối? Đánh tới thời khắc mấu chốt, đống nhiên rơi dây. Có thể làm được loại sự tình này, chỉ có đội trưởng của mình. Lục chết nhún vai buông tay một mạch mà thành, bày làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, đồng thời cho không có kẽ hở lý do, ta cùng trọng nguyên cái gì cũng không làm, vừa mới có thể là. Cúp điện. Mộ Văn Thu tinh thần lực lướt đi. Nàng phát hiện tam thập thất lâu công tắc nguồn điện bị nốt, không cần phải nói cũng biết loại này cha không này theo chuyện, chính là đội trưởng làm. Nàng tức giận trừng Lục chết một cái, lại không nói gì. Một bên khác, Cố Thận theo đối chiến trong khoang thuyền chui ra, hắn nhìn về phía đối thủ của mình, vị này Bắc Châu điều tra quân đoàn S cấp thiên tài, Mộ Văn Thu, thực sự không nghĩ tới tại hung hãn ngoan lệ tiến công phong cách phía dưới, vậy mà dáng dấp 10 phần xinh đẹp. Không hổ là bị điều tra quân đoàn đặt vào kỳ vọng cao nhân vật. Cái này gọi Mộ Văn Thu nữ nhân, cùng quân đoàn trưởng như thế, là cùng dịu dàng bề ngoài hoàn toàn tương phản loại người hung ác. Tiểu Cố Minh lại gặp mặt. Trọng Nguyên cười tiến lên, ngươi lúc trước phát tin tức, ta vừa mới nhìn thấy. Nghĩ đến ngươi có thể sẽ tại Tam thập thất lâu nguyên giáp đối chiến quan thuyền, liền mang theo Lục chết cùng Mộ Văn Thu tìm tới. thì ra là thế. Đây chính là đối chiến kết nối bắn ra tới nguyên nhân. Cố Thận cười nói, gặp qua Lục Minh, mộ cổ đường. Bên kia lơ lửng giữa không trung nam nhân, thực sự đặc thù. Cố Thận cắt ra đối chiến khoang thuyền kết nối trước tiên liền chú ý tới. Vị này điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng, tinh thần lực sâu không lường được, còn như biển sâu vực lớn. Đây cũng là toàn bộ trong quân đoàn, không có gì ngoài quân đoàn trưởng Tử Vũ, cường đại nhất siêu phàm giả. Cùng là 11 tầng viên mãn lục chết cho Cố Thận mang tới cường đại cảm giác, muốn càng hơn trọng nguyên. Đây là một cái quái vật trong quái vật. Tiểu Cố Minh, lợi hại lợi hại. Lục chết cười tủm tỉm, không có chút nào cảm giác áp bách, hắn đưa tay cách thật xa vỗ vỗ. Cố Thận đầu vai quần áo bị đập đến rung động đùng đùng. Hắn giật mình. Đây là Lục chết năng lực a. Cũng không có cảm giác được tinh thần lực lan tràn, cũng không có thứ gì bay tới. Lục chết bàn tay dường như xuyên thấu cái này mười mấy thước khoảng cách, trực tiếp rơi vào trên vai của mình. Gia hỏa này khá là quái dị. Các ngươi hai vị nói hết à? Mộ Văn Thu lạnh lùng nói, nói xong lời nói cũng không cần ảnh hưởng ta cùng Cố Thận tiếp tục. Ta cùng hắn một trận này còn không có đánh xong đâu. Công tác nguồn điện đã bị nàng lần nữa khôi phục. Sách, nữ nhân này vẫn là bossy, điểm này cũng là cùng Thẩm Ly có điểm giống. Chỉ có điều cùng Mộ Văn Thu đánh, so cùng Thẩm Ly muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cố Thận cũng đắm chìm trong vừa mới chiến đấu mang tới khẩn trương cùng trong kích thích, đây là một cái cường đại, đáng giá tôn kính đối thủ. Hắn mở miệng cười, mộ cô nương muốn đánh, ta tùy thời phục hồi. Nếu như một trận này có thể đánh xong, có lẽ tinh thần lực của mình có thể có chỗ tăng trưởng, khoảng cách xông phá kim cô cũng biết tiến thêm một bước. Nhưng mà, Lục Chiết lại lên tiếng. Hai vị, hôm nay thời điểm không còn sớm, cuộc tỉ thí này nếu không liền tạm thời gác lại. Ai nhất đội đội trưởng thanh âm như xuân như gió ấm áp, lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hắn đối xử như nhau đè xuống hai vị trẻ tuổi đầu vai, mỉm cười nói, ai nha. Tiểu Thu, tinh thần lực của ngươi còn cần nhiều hơn tĩnh dưỡng, không thích hợp cường độ cao quyết đấu, hiện tại nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, lại nhìn phía Cố Thận, Tiểu Cố Minh, Trọng Nguyên lúc trước nói muốn tìm ngươi trò chuyện chút, hiển nhiên đây là muốn cưỡng ép cắt ngang quyết đấu. Từ trước đến nay quật cường Mộ Văn Thu, bị Lục Chiết đè lại đầu vai về sau, khí tức dần dần trầm tĩnh lại. Nàng phun ra mấy chữ, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lần sau tái chiến, Cố Thận nhìn xem cái này tính tình cổ quái nữ nhân, hắn cười cười, cũng không miễn cưỡng, cũng tốt, vậy chúng ta ngày khác tái chiến. Lục Chiết cười cùng Cố Thận Trọng Nguyên phất phất tay. Sau đó từ từ nổi lơ lửng, hướng về phía trước Mộ Văn Thu đổi tới. Theo Tam Thập Thất Lâu rời đi, Cố Thận mang theo Trọng Nguyên đi tới gian phòng của mình. Mộ Văn Thu tại đa lỗ hà thai cảnh bên trong, lưu lại một chút tinh thần thương tích. Trọng Nguyên nói rằng, quân đoàn trưởng hạ lệnh, muốn Lục Chiết thời điểm đi theo nàng, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên ngoại ý muốn. Bình xét cấp bậc càng cao, tính nguy hiểm càng cao. S cấp năng lực nếu như mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Trọng Nguyên liếc mắt Cố Thận, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính mình mi tâm kia sợi lửa, uy lực lớn bao nhiêu a? Cố Thận vô ý thức sờ lên mi tâm. Sinh hỏa nếu như mất khống chế, cái kia hình tượng, hắn từng tại Vũ Quỷ Chi Lung bên trong tham một lần, nếu như tại thế giới hiện thực trình diễn, cảnh tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng. Cố Thận cười nói, bất quá S cấp siêu phàm giả, mất khống chế khái tỷ lệ rất thấp. Loại này cấp bậc siêu phàm giả, đều vô cùng chú trọng trên tinh thần rèn luyện. Tại Tam giai, hoàn thành siêu cảnh xem như S cấp thiết yếu bài tập. Liên bang an toàn ủy viên hội, là Mộ Văn Thu làm qua tinh thần bình chắc, liên quan tới nàng tinh thần tính ổn định cho điểm là 96 điểm. Trọng Nguyên rót cho mình một ly trà, ngồi ở trên ghế salon, có thể đạt tới 80 điểm, chính là cực cao điểm số, cầm tới 96 điểm cái này cho điểm nhân vật, cơ bản không có khả năng mất khống chế. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Liên bang an toàn ủy viên hội là nghị hội thành lập thế giới tổ chức, trải rộng vũ châu, cũng không phải là chỉ ở Trường Giã, chỉ có điều tại các châu đều độc lập thành lập, đồng thời có khác biệt người phụ trách. Đông Châu hội trưởng là Chu Duy lão gia tử, bởi vì Trường Giã tính đặc thù, tổng bộ cũng rơi vào Tuyết Cấm Thành bên trong. Chính mình cũng tiếp thụ qua an toàn ủy viên hội tinh thần tính ổn định khảo thí. Kết quả khảo nghiệm là 99 điểm. Nhớ không lầm, Bạch Tụ là 95 điểm. Điểm số tại 90 trở lên đều là thiên kiêu cấp nhân vật, mà Bác Châu Mộ Văn Thu thì là cầm xuống 96 điểm, so Bạch Tụ còn cao hơn một phần. Mặc dù kiểm tra này chỉ có thể đánh giá tinh thần tính ổn định cũng không có cái khác giá trị tham khảo, nhưng cũng có thể nhìn ra vị này Bác Châu S cấp cường đại. Trước đường dài dằng dặc, ổn định, thắng qua tất cả. Nhân vật như vậy, làm sao có thể đứng trước mất khống chế nguy hiểm đâu? Cố Thận hơi nghi hoặc một chút. Mộ Văn Thu tại đa lỗ hà thai cảnh bên trong kinh nghiệm một trận đặc thù mộng cảnh. Trọng Nguyên ánh mắt chạy không, nhẹ giọng thì thào, trận kia mộng cảnh cho nàng lưu lại nhất định bóng ma. Tinh thần khí tức bắt đầu biến không quá ổn định, đây chính là quân đoàn trưởng yêu cầu Lục Chiết theo sát ở nàng nguyên nhân. Trước mắt bọn hắn còn không rõ ràng lắm, nàng đến tột cùng kinh nghiệm cái gì. Đa Lô Hà Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên. Trọng Nguyên nâng lên cái từ này thời điểm, thanh âm rất nhỏ rung động run một cái, kia là thân thể theo bản năng phản ứng, liền vị này 11 tầng viên mãn cường giả, cũng dưới đáy lòng cảm thấy e ngại. Mà Trọng Nguyên cuối cùng nói tới, đem không có tiến vào Đa Lô Hà quân đoàn trưởng cùng Lục Chiết quy vị thành bọn hắn, mà không phải chúng ta. Có thể thấy được, ở trong lòng lưu lại ám ảnh, không chỉ là Mộ Văn Thu một người. Cố Thận trong lòng mơ hồ suy đoán, Trọng Nguyên hẳn là cũng ở đằng kia con sông bên trong, nhìn thấy cái gì? Không nên suy nghĩ nhiều. Cố Thận ôn nhu nói, hai cảnh đã bị đánh hạ, tiếp xuống trọng khải nhiệm vụ, khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, tăng thêm Bắc Châu biên thủy tinh nhuệ tận đến, lần này lại vào Đa Lỗ Hà, nhất định có thể đem trong lòng ngươi ác mộng bình định. Tóc vàng nam nhân giật mình, hắn bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, đưa tay che ngực thủ, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi đã nhìn ra a, ta cũng không phải mù lòa. Cố Thận nhấp một miếng trà, cười nói, xem ra Đa Lô Hà thật rất đáng sợ, liền ngươi cũng cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Mộ Vãn Thu đến tột cùng thấy được, nhưng cũng chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi, sớm muộn muốn đi vào thái cảnh. Nếu như Trọng Nguyên huynh không muốn nói, cũng không có quan hệ gì. Không, Trọng Nguyên lắc đầu. Thanh âm hắn có chút thống khổ, không phải ta không muốn nói, mà là ta nói không nên lời. Cố Thận meo cặp mắt lại, không lại mở miệng với dậy, yên tĩnh chờ đợi đến tiếp sau. Ta là thảo phạt nhiệm vụ chính thức tác chiến bắt đầu, mới xuất đội tiến vào Đa Lô Hà thái cảnh, ở trước đó, bởi vì tinh thần độc tố nhanh chóng truyền bá, hai cảnh bên trong đã chết rất nhiều người. Bởi vì quân đoàn trưởng cùng Bạch Thần làm đại tướng chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, đại bộ đội sau khi tiến vào, lợi dụng nghiền ép chi thế, đánh nát trừ bỏ những cái kia lỗ đen lúc đầu đây hết thảy hẳn là 10 phần thuận lợi. Trọng Nguyên lẩm bẩm nói, nhưng ta xuất đội tìm kiếm dòng sông thượng du thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Một mảnh vắng vẻ tĩnh mịch thái cảnh, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn? Cố Thận trầm xuống khí đến, ngưng thở. Con sông này thượng du bị một tòa tuyết sơn cắt đứt. Trọng Nguyên nhớ lại lúc trước cảnh tượng, ta mệnh lệnh đội ngũ nguyên địa chờ lệnh, tự mình một người trèo núi. Mà vài giờ về sau, ta từ trên núi xuống tới, về tới nguyên địa. Về tới nguyên địa, đây là ý gì? Cố Thận rốt cục nhịn không được mở miệng. Chính là chữ trên mặt ý tứ. Trọng Nguyên tự cười nhạo cười, ta một mực hướng về phía trước 43, phong tuyết che đậy ánh mắt, bởi vì hà độc nguyên nhân, ta không cách nào vận dụng tinh thần lực, mà đợi đến cuối cùng xuống núi, ta nhìn thấy không phải dòng sông thượng du một phía khác, mà là một mực chờ lệnh dưới chân núi chờ đội viên của ta nhóm mới đầu, ta không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nhiệm vụ kết thúc về sau, ta bắt đầu bị ác mộng lượn lờ. Trọng Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Cố Thận, trong mộng, ta mơ hồ nhìn gặp mặt một lần to lớn tấm gương, ngọn núi kia chính là mặt kính, có một thanh âm nói cho ta, nơi này mới là hư giả thế giới. Tại thế giới chân thật bên trong, Trọng Nguyên biến mất, hai đội các đội viên không có chờ tới đội trưởng trở về, cũng sớm đã đường về. Nghe đến đó, Cố Thận chợt cảm thấy sởn hết cả gai úc, phía sau lưng có chút phát lạnh. Cái này mộng, quỷ dị có chút chân thực. Ta biết, trận tiêu mộng là mê hoặc ta phân rõ hiện thực cùng mộng ảo. Trọng Nguyên xuề bàn tay ra, chậm rãi nắm chặt lại, niệm ai cười nói, có thể có đôi khi ta sẽ nghĩ, ta thật phân rõ sao? Cổ Bảo gặp mặt, Cố Thận liền cảm nhận được, vị này hai đội đội trưởng, dường như không muốn nhắc tới lên Đa Lô Hà thải cảnh chuyện. Nữ hoàng hẳn là trừ bỏ hà độc mới đúng, chẳng lẽ mộng cảnh này cũng là tiền nhiệm Minh Vương giữ lại hạ thủ đoạn sao? Suy nghĩ một lát, Cố Thận ngẩng đầu lên, trịnh trọng mở miệng, Trọng Nguyên huynh, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ngươi để ý ta nhập mộng nhìn một chút ta. Chương 539, Minh Hà chương 539, Minh Hà nhập mộng. Trọng Nguyên nghe vậy, lắc đầu, tiểu Cố huynh, nhập mộng sự tình không có đơn giản như vậy, cảnh giới của ta cao hơn ngươi quá nhiều, coi như phóng khai tâm thần, ngươi chỉ sợ cũng rất khó tiến vào giấc mơ của ta. Trọng Nguyên thực sự nói thật, bình thường tinh thần hệ siêu phàm giả, mong muốn thôi miên cao một cấp siêu phàm giả, đều là muôn vàn khó khăn. Càng không cần nói, vượt qua dòng giã hai cái đại giai đoạn, không thử một lần, làm sao lại biết đâu. Cố Thận mỉm cười nói, Trọng Nguyên huynh nếu như bằng lòng tin tưởng ta, không bằng bung ra tinh thần tốt. Trọng Nguyên hai mắt nhắm lại, hắn bung ra tinh thần, lâm vào lòng trạng thái. Mấy giây về sau, hắn liền cảm thấy mi tâm một sợi nóng bỏng chi ý truyền đến, chợt quanh quẩn tại chính mình trong lòng bất an liền chậm rãi đợi ra. Loại cảm giác này, theo Đa Lô Hà sau khi đi ra, liền chưa từng có. Tại Trọng Nguyên phối hợp xuống, Cố Thận tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong. Sinh hỏa đặc tính kỳ thật 10 phần ôn hòa. Cố Thận bây giờ chân thực tinh thần lực trình độ là tam giai đỉnh phong, hơn nữa ngay tại nếm thử lần thứ 3 phá cảnh, cho nên kỳ thật cùng đệ tứ giai siêu phàm giả trên lệch cũng không lớn. Đang thoát đi phong bạo thời điểm, hắn thậm chí có thể sức một mình thôi miên toàn bộ hai đội, bao quát Viên Nguyên ở bên trong 13 vị siêu phàm giả. Có thể nói, nhưng phàm là tinh thần tiêu chuẩn tại phong hào trở xuống siêu phàm giả, chỉ cần phóng khai tâm thần, Cố Thận liền có thể đem nó thôi miên. Đương nhiên, nếu như đối phương chống cự, thì là một chuyện khác. Trong nguyên một cảnh, quấn quanh lấy một tầng hắc vụ, đối diện bay tới màu đen nát tuyết. Nhập mộng về sau, Cố Thận đi thẳng tới Trọng Nguyên trong mộng cảnh tuyết sơn dưới núi. Quay đầu nhìn lại, Đa Lỗ Hà bốn lượn phủ phục tại ở dưới chân núi, mà phương xa thì là che khuất bầu trời núi cao sơn phong, tất cả huy quang tựa hồ cũng bị kia tòa núi cao chôn ngăn lại. Cố Thận biết, đây chỉ là một giấc mộng. Trong mộng cảnh tượng cũng không hoàn toàn đối ứng thai cảnh bên trong chân thực bộ dáng. Nhưng có lẽ, hắn có thể tìm được dẫn đến Trọng Nguyên cùng Mộ Vãn Thu bất an manh mối. Dường như, cũng không phải là hà độc đưa đến. Cố Thận trong lòng đỗng nhiên sinh ra như thế một loại dự cảm. Bọn hắn bất an, cùng Minh Vương không quan hệ. Xác nhận mộng cảnh ổn định về sau, Cố Thận chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến. Hắn đi rất chậm, cũng không nóng nảy, mặc dù chỉ là một vị người đứng xem nhưng tiến vào dạng này ác mộng, giống nhau cần lần càng cẩn thận. Chân chính thai ách có thể thông qua tinh thần đến truyền bá. Hắc tuyết bay lả tả rơi xuống. Cố Thận dừng lại thân thể, hắn luôn cảm thấy những này hắc tuyết có chút tà dị, không chỉ là màu đen tuyết mảnh đơn giản như vậy. Sinh hỏa, ra. Một sợi yếu ớt ngọn lửa tại Cố Thận trong tay giấy lên, hóa thành đăng lung. Hắn mang theo đăng lung, hướng về đỉnh núi đi đến. Lực cản bắt đầu biến lớn, Cố Thận thần sắc trì trệ, hắn cảm giác dính phụ trên người mình tuyết biến trở nên nặng nề, giống như có một cố vô hình lực lượng ngay tại ngăn cản chính mình, không cần tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ nói phía trước chính là chẳng lành đầu nguồn? Cố Thận ngẩng đầu lên, hắn gấp nhìn chằm chằm tòa này tuyết sơn đỉnh núi. Ánh nắng bị sơn phong che chắn, vẹn vẹn chỉ lộ ra một tuyến, liền làm cho người cảm thấy chói mắt, yêu dị. Tòa này tuyết sơn phía trên không có chút nào ấm áp, chỉ có rét lạnh. Thập tự mặt dây chuyền cũng truyền tới nhàn nhạt chỉ dẫn, cũng là không nghĩ tới, Cho dù chính mình là ở trong giấc mộng, cái này phong ấn vật vẫn như cũ có thể vận chuyển. Cố Thận vuốt ve mặt dây chuyền, nhẹ giọng thì thào, đây là tại nói với mình, tốt nhất đừng đi tới a. Mặt dây chuyền bên trong chỉ dẫn vô cùng nhẹ nhàng. Cố Thận trầm tư một lát, nơi này chỉ là ảo mộng mà thôi, ta tùy thời đều có thể bước ra, leo lên tòa này Hắc Sơn đỉnh núi, lại có thể thế nào? Hắn thực sự hiếu kỳ, chân chính leo lên đi, liền có thể nhìn thấy Trọng Nguyên nói tới thế giới là kính cảnh tượng sao? Chỉ là Lý Tính nói cho Cố Thận, lần này nhập mộng mục đích đã đạt thành, hắn đã xác nhận Trọng Nguyên ác mộng cũng không phải tới bắt nguồn từ Minh Vương. Mộng cảnh giải trừ, Cố Thận nhẹ nhàng hít một hơi, hắn vung tay run tản đằng lùng, lựa chọn ở đây dừng bước. Hoa lạp 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 đẩy trời hát tuyết, bắt đầu cuồng vũ. Mộng cảnh rời khỏi, vốn nên là trong chớp mắt chuyện, nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, tuyết sơn sườn núi chỗ cùng phong quét sạch, những này hát tuyết vừa lên, dường như con rơi đồng dạng, muốn đem người bao phủ. Cố Thận con ngươi co vào, hắn bị đẩy tới đỉnh núi, mà trung điệp ngã xuống lúc, một đường ánh sáng trước cắt, hắn thấy được Trọng Nguyên nói tới kính mộng. Toàn bộ thế giới đều là một mặt to lớn tấm gương, nhưng giờ phút này mặt kính không còn là sơn, mà là bầu trời. Hắc tuyết tràn ngập, sơn thiên trong suốt hắn như vậy ngã xuống, lại dường như rơi vào hồ nước, rơi trở về một thế giới khác. Vang một tiếng, Cố Thận trở về hiện thực, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây là có chuyện gì? Trận này kính mộng chủ thể căn bản cũng không phải là ngọn núi kia, đây là nhằm vào mỗi một cái nhập mộng người nguyền rủa. Cố Thận duỗi ra hai tay, lòng còn sợ hãi. Thập tự mặt dây chuyền tại nơi ngực chậm rãi tản ra ấm áp, nhắc nhở Cố Thận, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn đã trở về hiện thực. Có thể Cố Thận trong lòng nhưng như cũng cảm thấy một hồi kiềm chế. Hắn xuất hiện cùng Trọng Nguyên như thế ảo giác, luôn cảm thấy mặt kính hai đầu là hai thế giới, một mặt là chân thật, một mặt khác thì là hư giả. Hắn giống như đi tới hư giả thế giới. Trọng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm giác tinh thần của mình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nhưng chuyển thủ xem xét, Cố Thận sắc mặt lại hơi có vẻ tái nhợt. Tiểu Cố Minh, ngươi vậy mà thật có thể nhập mộng? Trọng Nguyên ung dung phun ra một ngụm trọc khí. Tòa kia Hắc Sơn, ngươi thấy được à? Ân. Cố Thận đứng dậy đi vào phòng tắm, cúp một lớn nâng nước rửa mặt, lặp đi lặp lại động tác này. Mười vài giây sau, hắn mới chậm rãi từ loại này quỷ dị rối loạn cảm giác bên trong khôi phục lại. Sinh hỏa đang thiêu đốt, trái tim đang nhảy nhót, tất cả mọi thứ đều là bình thường. Có thể rời đi trận kia mộng cảnh về sau, đáy lòng lại giống như là chôn xuống một hạt giống. Cố Thận không bị khống chế sinh ra ảo giác, hắn cảm thấy trước mắt thế giới là hư giả. Người còn tốt chứ? Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Cố Thận tinh thần ngây ngô, vậy mà không có chú ý tới trong phòng động tĩnh. Hắn dùng sức xoa nắn hai gò má, cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói rằng, giấc mơ của ngươi, hậu kinh có vẻ lớn. Nhập mộng nhiều lần như vậy, cái gì ác mộng chưa thấy qua? Loại tình huống này, còn thật sự là lần đầu tiên. Bất quá vấn đề không lớn. Cố Thận nghiêm túc nói, ta không phải thân nhập thai cảnh người, chỉ là rình mò một chút mộng cảnh nội dung, không có quá lớn di chứng. Bởi vì hắn tuân thủ thập tự mặt dây truyền chỉ dẫn, chân thực cùng hư giả thác loạn cảm giác tới cũng nhanh, tán đến cũng nhanh. Cố Thận rất nhanh liền khôi phục bình thường. Loại này không có dễ tinh thần nguyên rủa, không có khả năng vô cùng vô tận, chỗ nào có thể một mực kề cận chính mình. Bất quá bởi vì lần này rình mò hắc mộng, chia sẻ một bộ phận nguyên rủa, Trọng Nguyên áp lực hẳn là sẽ giảm nhẹ một chút. Chuyện này ta còn muốn cảm ơn ngươi. Trọng Nguyên trầm giọng nói rằng, tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Tiểu Cố Minh, ngươi hẳn là cũng không phải bình thường siêu cảnh người a. Cố Thận cười cười, không nói gì. Hắn một lần nữa rót chén trà, ra hiệu Trọng Nguyên ngồi xuống. Ta đối đa lô hà thai cảnh bên trong chuyện đã xảy ra cảm thấy rất hứng thú. Lần này trọng khải nhiệm vụ, kỳ thật chính là vì tìm cửa ngươi có hay không nghĩ tới cửa khả năng ngay tại Tuyết Sơn nơi đó. Ta tao ngộ, còn có cái mộng cảnh này, trước tiên liền lên báo quân đoàn trưởng. Trọng Nguyên lắc đầu, xa xút nói, tòa kia Tuyết Sơn, điều tra quân đoàn về sau phái người đi. Trừ ta bên ngoài, không có bất kỳ người nào dị thường, bọn hắn trở về sau cũng không có sinh ra tương tự ảo giác. Cố Thận nhíu mày, cái này có ý tứ, chẳng lẽ đây là đơn độc nhằm vào Trọng Nguyên tinh thần nguyên rủa? Vẫn là nói, hắn leo núi thời điểm không cẩn thận chạm đến cái gì, dẫn đến trận này kính mộng giáng lâm. Mộ Vãn Thu đâu? Trong giấc mộng của nàng cho đâu? Cố Thận hứng thú tiếp tục hỏi. Tiểu Thu Trọng Nguyên dừng một chút, có chút xấu hổ, nàng cự tuyệt lục chết nhập mộng, cũng cự tuyệt tôi miên. Ngươi hẳn phải biết, loại tình huống này, chúng ta muốn tôn trọng người trong cuộc ý kiến. Hơn nữa Cố Thận nghe được cái này liền hiểu, chuyển thế nói tiếp, hơn nữa vị này người trong cuộc tinh thần lực lại đủ cường đại, nếu như không có cho phép, liền xem như nhất đội đội trưởng cũng không cách nào thuận lợi nhập mộng. Đúng vậy. Trọng Nguyên than nhẹ một tiếng, cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì, cần gì phải cự tuyệt người khác nhập mộng đâu. Trạng thái tinh thần không tốt, có thể tin mạnh hơn mình tinh thần hệ siêu phẳng giả, bằng lòng nhập mộng trị liệu là việc tốt nhất. Toàn bộ Bắc Châu cũng không có mấy người so lục chết thích hợp hơn. Có thể hết lần này tới lần khác Mộ Vãn Thu cự tuyệt, đồng thời nghiêm chỉnh phản đối. Nàng lựa chọn một người cùng ác mộng đối kháng, đây thật ra là Trọng Nguyên không thể nào hiểu được chuyện. Bình một tiếng, Cố Thận để chén trà xuống. Trọng Nguyên nao nao, tiểu Cố Minh, ngươi đây là? Mộ Vãn Thu liền trên lầu, đúng không? Cố Thận nói, ta đi bái phòng một chút nàng. Đêm dài, bên ngông bắt ngát đêm dài, mặt sông quần quần lấy sóng dữ, đứng tại căn này vỡ vụn gỗ lăn phía trên, Mộ Vãn Thu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không thấy con sông lớn này cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận, vô hạn thâm thúy. Tại sau lưng nàng, lơ lửng một đạo tuyết trắng to lớn quỷ ảnh, đầu đeo cao quan, đại bào tung bay, khuôn mặt trắng bệnh, bờ môi đỏ thắm. Đây chính là điều tra quân đoàn đem hết toàn lực bồi dưỡng S cấp năng lực, phán quan. Đạo này quỷ ảnh mở lớn hai tay, nằm ngang ở Mộ Văn Thu phía sau, giống như một cây to lớn của buồm, tại sóng dữ bên trong, dốc hết toàn lực, cùng sông lớn đối kháng. Phán quan răng nanh giao thoa, gắt gao tiếp cận phương xa. Cái này mai thuyền cô độc, tại sóng dữ bên trong gian nan tranh độ, liều mạng vọt tới đêm dài cuối cùng. Mộ Văn Thu trong tay thì là nắm chặt một cái bọn người thân cao màu đen bút lông, nàng lấy bút làm mái chèo, khuấy động tinh thần, mong muốn đối kháng chạy xiết. Chỉ tiếc con sông lớn này, so trên đời tất cả mặc đều muốn càng thêm đen. Nàng biết như thế nào hạch, đều là vô dụng công. Tại cái này mảnh hắc ám bên trong, tiến lên cùng lùi lại, tựa hồ cũng là không có ý nghĩa. Không biết tranh độ bao lâu, hắc ám cũng không có tiêu tán, ngược lại biến càng thêm nồng đậm. Mộ Văn Thu gắt gao nhìn chằm chằm trong đêm tối mơ hồ hiện hiện hình dáng. Kia là sông lớn trên nhất du. Tại trận này vô biên hắc ám ác ngộ cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tôn đen nhanh âm trầm cao lớn vương tọa. Mà tại vương tọa dưới chân, sông lớn phần giữa thì là phụ phục đứng thẳng lấy một cái ngoan cường tảng đá. Trên đó viết hai chữ: Minh Hà. DS, đêm nay trạng thái không tốt, cũng chỉ có một chương này, lại tiếp tục viết sợ khó đảm bảo chứng chất lượng. Trưa mai 12 điểm còn có một canh. Chương 540, phán quan chương 540, phán quan Minh Hà. Ai cũng đoán không được, Mộ Văn Thu trong ngộ cảnh nhìn thấy, sẽ là quỷ dị như vậy âm trầm hình tượng, sóng dữ lan lộn. Nàng lại không có chút nào lùi bước chi ý kia chi độc dược, ta chi cam gì. Trận này âm trầm chi mộng, đối phán quan có lực hút vô hình. Cùng phong quét sạch, áo trắng quỷ ảnh mở lớn hai tay, mong muốn ôm lấy căn này cây gỗ khô, hướng Minh Hà cuối cùng lại tới gần một chút. Tại trận này ác mộng bên trong, Mộ Văn Thu tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, sắc mặt nàng dần dần biến tái nhợt, lại không muốn cứ thế từ bỏ. Nàng muốn nhìn rõ Minh Hà cuối cùng là cái gì. Nàng muốn nhìn rõ tôn này to lớn vương tọa đầu trên ngồi thân ảnh. Nhưng cuối cùng một đóa lăn lộn to lớn bọt nước trùng điệp vỗ xuống, sông lớn vỡ vụn, gỗ lăn nổ tung, rơi vào băng lạnh nước sông trước đó. Áo trắng phán quan yếu ớt thở dài một tiếng, theo Mộ Văn Thu cùng nhau nhập sông, khép lại khuỷu tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Như vậy trầm luân, lâm vào an nghỉ. Mộng tỉnh, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mộ Văn Thu thần sắc tái nhợt, lấy tay chống đỡ ách, cảm thấy khí lực cả người đều bị ép khô. Tại Đà Lô Hà Thai cảnh nhiệm vụ kết thúc về sau, nàng không chỉ một lần cự tuyệt điều tra quân đoàn tinh thần hệ cao thủ, tiến vào giấc mơ của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, trọng nguyên tại tính mộng bên trong bị chẳng lành quấn quanh, dẫn đến thỉnh thoảng sẽ không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Có thể nàng khác biệt, nàng sở dĩ gần nhất trạng thái tinh thần rất kém cỏi, là bởi vì mỗi lần nhập mộng đều sẽ dốc hết toàn lực, mong muốn tại Minh Hà bên trong nhiều tiến lên một chút khoảng cách. Nếu để cho Lục Chiết nhập mộng, tất nhiên sẽ cho rằng Minh Hà chi mộng là một trận dẫn phát chẳng lành ác mộng. Chỉ có Mộ Văn Thu tự mình biết, tại giấc mộng này bên trong nhìn thấy đồ vật dường như tại chỉ dẫn lấy nàng tiến lên. Leng keng, thanh thúy tiếng chuông cửa âm vang lên. Mộ Văn Thu nhíu mày, liếc mắt thời gian. Đêm khuya 2 giờ, lúc này đội trưởng cũng sẽ không tới bãi phòng chính mình. Biển sâu truyền đến hành lang bên ngoài cảnh tượng. Cố Thận. Mộ Văn Thu nheo lại mắt phượng. Gia hỏa này, cùng mình chỉ là gặp mặt một lần, làm sao lại tự dưng tìm đến mình? Nàng vừa mới tại Minh Hà Chi trong ngộng hao phí quá nhiều tinh thần lực, thanh âm nghe vào có chút ra rời, còn có chút phẫn nộ, nói: "Cố tiên sinh, hiện tại là đêm khuya 2 giờ." Thật có lỗi, Cố Thận ngẩng đầu lên, đối với mắt điện tử nghiêm túc nói: "Nhưng tấn thăng đến tam giai tinh thần hệ siêu phẩm giả, hẳn là đã sớm dưỡng thành vận chuyển hô hấp pháp thói quen, không cần đi ngủ. Cái này Đồng Châu tới gia hỏa, thế nào cùng trong quân đoàn đám kia sắt thép thẳng nam một cái bộ dáng?" Hồi tưởng lúc trước chưa hoàn thành quyết đấu, Mộ Văn Thu đáy lòng có một sợi cơn giận còn sót lại chưa tán, lạnh lùng mở miệng: "Cho nên đêm hôm khuya khoắt, ngươi là tới tìm ta đánh nhau sao?" "Không không không, cô nương này cũng quá yếu chiến." Cố Thận vội vàng giải thích, nghe Trọng Nguyên huynh nói, ngươi bị Đa Lô Hà Thai cảnh bên trong ác mộng cuốn thân, ta trước tới bái phỏng, là nghĩ đến có lẽ có thể giúp thứ gì. Nói dễ nghe, nhưng kỳ thật Cố Thận ý tưởng chân thật là theo trong mộng cảnh, nhiều thu thập nhiều Đa Lô Hà Thai cảnh hữu hiệu tin tức. Mộ Văn Thu nghe vậy về sau trầm mặc chốc lát. Sau một lát, nàng đưa ra hồi phục, chỉ có một chữ, đơn giản lưu loát tới cực điểm. "Lan." Giọt một tiếng, thông tin của máy. Cố Thận ăn bế một canh. Bất quá cái này cũng trong dự liệu, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng Mù Lòa cũng nhìn ra được, Mộ Văn Thu tính tình không tốt, cho nên Cố Thận cũng không nghĩ tới, một lần bái phỏng, liền có thể thuận lợi gặp mặt. Nữ nhân này cự tuyệt trong quân đoàn cao thủ nhập mộng, chính mình một cái Đông Châu người, càng là không được chào đón. Mặc dù thông tin của máy, Cố Thận cũng không tức giận, hắn đối với mắt điện tử mỉm cười nói, "Mộ cô đương, tối nay quấy rầy, có kiện sự tình vẫn là muốn nói với ngươi một chút, ta giải trừ cổ bảo cứ điểm tinh thần độc tố, kia là cùng Đa Lô Hà độc đồng nguyên lực lượng, Bắc Châu những cái kia tinh thần hệ cao thủ làm không được chuyện, có lẽ ta có thể làm được. Mấy ngày nay, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, tùy thời đều có thể liên hệ ta." Sau khi nói xong, lại đợi 2 phút, Mộ Văn Thu không có bất kỳ cái gì hồi phục. Ngược lại là một đạo lạnh nhạt tinh thần truyền âm, trôi giạt đến Cố Thận trong tai. "Đừng phí công phu này." Cố Thận bên cạnh, hành lang cuối cùng, nhất đội đội trưởng Lục Chiết lơ lửng giữa không trung, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, giờ khắc này ở mờ tối hành lang đèn chiếu rọi, hai chân ngồi xếp bằng, cách mặt đất 1 mét, chợt nhìn cũng là có chút quái dị. "Lục đội trưởng." Cố Thận cười nói, "Ta chỉ là muốn bái phòng một chút Mộ cô nương, không nghĩ tới còn kinh động ngươi." "Tiểu Thu tính cách, ngươi chỉ sợ còn không hiểu rõ." Lục Chiết cười truyền âm nói, "Nàng việc đã quyết định tình, ai cũng can thiệp không được. Đa Lỗ Hà ác mộng sự tình, nàng là hạ quyết tâm, dựa vào lực lượng của mình hóa giải, ngươi lần sau lại vì chuyện này nhi bái phòng, không chừng sẽ bị đánh ra đến." Cố Thận sờ lên cái mũi, thì ra là thế, hắn cùng Lục Chiết ngồi thang máy cùng nhau đi xuống. phụ quân đoàn trưởng chi mệnh, ta lại tới đây chính là vì tốt hơn chiếu khán nàng. Lục Chiết có chút lo âu nói rằng, nàng một thân một mình đối kháng ác mộng ta tin tưởng nhất định thành công, chỉ là trạng thái tinh thần quá kém, khó tránh khỏi sẽ gây ra một số phiền phức. Phiền toái? Cái này không tính là gì bí mật. Lục Chiết nói, đều là muốn cùng nhau chấp hành trọng khải nhiệm vụ đồng đội. Mộ Vãn Thu giống như ngươi là S cấp, ngươi biết năng lực của nàng là cái gì không? Mộ Vãn Thu hồ sơ là Bắc Châu quân đội độ cao cơ mật, trừ linh không cách nào siêu tập tới một tơ một hào tương quan manh mối. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, nhất đội đội trưởng Lục Chiết liền nói như vậy đi ra. S cấp năng lực phán quan liên bang sơ bộ nhận định đây là tinh thần hệ năng lực phán quan, năng lực rất đơn giản, tại lĩnh vực phạm vi bên trong, tiểu thu có thể phán quyết tất cả sự vật sinh cùng chết. Cố Thận ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn xem Lục Chiết. Nhìn thấy Cố Thận thần sắc rung động, nhất đội đội trưởng cười cười. Ngươi xích hỏa cũng là S cấp năng lực, nhưng nghĩ đến cũng không có phán quan trực tiếp như vậy. Không cần như vậy chấn kinh, cá nhân ta cảm thấy, nghị hội đối siêu phàm năng lực phân chia vẫn là thô ráp một chút, A cấp phía trên năng lực vẫn là có phân chia mạnh yếu. Lục Chiết không có trào phúng ý tứ, nghiêm túc nói, phán quan lực lượng thực sự quá mạnh, ta cho rằng cái này không thể đơn giản dùng S cấp 2 chữ đến khái quát, rất có thể sẽ dẫn đến mọi người sinh ra hiểu lầm. Lục Chiết chậm rãi nói, hắn cũng không biết rõ, Cố Thận chấn kinh, không phải là bởi vì Mộ Vãn Thu S cấp năng lực cường đại, mà là bởi vì phán quan năng lực, thế nào nghe vào cùng mình Minh Vương chi lực có chút tương tự. Cắt quyết sinh tử. Cố Thận dần dần bình phục nỗi lòng, đem nội tâm kinh ngạc che giấu, thuận thế diễn xuống dưới, "Lục đội, thật có lỗi. Ta có nỗi nghi hoặc, ngươi vừa mới nói phán quan năng lực là phán quyết lĩnh vực phạm vi bên trong sinh tử." "Đúng vậy." Lục Chiết thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói rằng, "Đương nhiên, năng lực này cũng không có mặt chữ miêu tả khủng bố như vậy, tiểu thu trưởng không lực lượng, là đối kẻ yếu tuyệt đối chúa tể. Nàng có thể giao phó trong lĩnh vực tử vật nhất định sinh cơ, nhường đứng lên, cũng có thể nhường trong lĩnh vực tuyệt đối kẻ yếu, trong nháy mắt chết đi như thế." Cố Thận nghe được cái này, liền hiểu phán quan tuyệt đối là một cái S cấp năng lực. Một khi dương mở lĩnh vực, vậy đối với đê giai siêu phàm giả chính là một trường giết chóc. Chỉ là đối mặt cùng giai, thậm chí cao cấp hơn siêu phàm giả, phán quan lực sát thương liền không có khổng lồ như vậy. Phán quan nắm giữ như thế lực lượng kinh khủng, phát động điều kiện nhất định 10 phần hạ khắc ca. Cố Thận nhiều hứng thú truy vấn. Đương nhiên, mỗi một lần phán quyết đều cần tiêu hao kết sủ tinh thần. Lục Chiết ý vị thâm trường nói rằng, liền cùng ngươi xích hỏa như thế, không nhìn lầm, ngươi từ đầu đến cuối lấy một sợi yếu ớt nhất ngọn lửa gặp người, chính là vì giảm bớt tiêu hao. Nếu như đem hết toàn lực một trận chiến, đem xích hỏa toàn bộ hiện lộ, chỉ sợ cần hải lượng tinh thần a. Cố Thận đành phải bất đắc dĩ cười gật đầu. Trên thực tế, hắn chỉ lấy một sợi hơi ngọn lửa nhỏ gặp người, không phải là bởi vì hắn muốn làm như vậy, là bởi vì hắn không được chọn, chỉ có thể làm như vậy. Đấu chiến kim cô đội ở trên đầu, hắn đại lượng tinh thần đều bị buộc ở trong tinh thần hải, căn bản không có cơ hội toàn lực thi triển. Bất quá xích hỏa cùng phán quan nhưng thật ra là hai chủng loại hình năng lực, Cố Thận xích hỏa càng giống là khởi động bừng, hắn chiến đấu bên trong mọi thứ đều cần lấy xích hỏa dẫn đốt, xem như nguồn năng lượng. Hắn tiêu hao cũng không phải là bởi vì xích hỏa mà lên. Chân lý chi thức, tịnh thổ chi vực, minh vương thần tích thủ đoạn đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần cùng nguyên chất. Càng là cường đại tinh thần hệ siêu phàm giả, càng là cần muốn xung kích siêu cảnh. Mộ Vãn Thu hoàn thành trước nay chưa từng có hai lần siêu cảnh tự thân đứng tại tầng thứ 7, lại nắm giữ có thể so với tầng thứ 9 hùng hậu tinh thần. Lục Chiết trầm giọng nói, đây cũng là quân đoàn trưởng cho phép nàng đại biểu nhất đội tham dự đa lô hà thảo phạt nhiệm vụ nguyên nhân. Chỉ bằng vào nàng lực lượng một người, liền thắng qua một cái đầy phối tam giai siêu phàm giả tinh nhuệ tiểu đội. Dừng một chút, Lục Chiết trầm giai nói, Tiểu Cố Minh, muốn nói với ngươi những này, kỳ thật không phải là muốn khoe khoang Mộ Vãn Thu năng lực cường đại cỡ nào, ngươi có phát hiện hay không? Phán quan năng lực, nghe vào có chút quen hay. Cố Thận đấy lòng nhịn cười không được. Tốt a, hắn làm bộ nghe không hiểu, Lục Chiết lời vừa rồi bên trong chỉ có ước điểm điểm khoe khoang ý tứ. Bất quá đây là hợp tình lý, Bắc Châu ra đời thiên tài như thế, còn tại nhất đội dưới trướng, như hắn là Lục Chiết, cũng biết nhịn không được đối ngoại Châu S cấp thiên tài nhiều nói vài lời. Cảm tạ Lục đội trưởng, cung cấp cho mình đại lượng phán quan tình báo. Cố Thận mặt ngoài ung dung thản nhiên, chăm chú hỏi, a, cớ gì nói ra lời ấy? Phán quan năng lực, nghe vào giống hay không là một vị ngày cũ thần tọa. Lục Chiết nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn nhìn chằm chằm Cố Thận, nghiêm túc nói, vị kia trước đó không lâu, tại các ngươi Đông Châu hiện thân, biến mất 20 năm lâu Minh Vương. Thật sự là hỏi đúng người. Cố Thận, xác thực rất giống. Nếu như không phải là bởi vì Minh Vương bản tôn đã hiện thế, ta cũng hoài nghi, tiểu thu nhưng thật ra là Minh Vương hỏa chủng khâm tuyển người. Lục Chiết cảm khái nói, phán quan chi lực, quả thực là Minh Vương hỏa chủng phiên bản. Chuyện này, Cố Minh ngươi thấy thế nào? Lục đội nói đúng a. Cố Thận nghiêm trang tán dương, tượng trưng chống hai lần trưởng, nói, phán quan năng lực, Minh Vương nhìn đều muốn vỗ tay gọi tốt. Chương 541, phân đội chương 541, phân đội Mộ Vãn Thu năng lực phán quan. Thực sự cùng Minh Vương chi lực có chút tương tự. Liên Cố Thận cũng hoài nghi, năng lực này có phải hay không cùng mình có chỗ nguồn gốc. Thang máy đi tới Cố Thận tầng lầu. Lục đội trưởng, muốn đi ta kia ngồi một chút sao? Cố Thận ném ra mời. Không được không được, Lục Chiết liên tục khoát tay, ta nói tiểu cô à, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, hiện tại thật là đêm khuya 2 giờ. Ta đi ngươi kia ngồi một chút, nếu như bị người khác biết, nhưng phải thế nào chuyện? Cố Thận nao nao. Lục Chiết nhíu mày, ý vị thâm trường nói, chuyện đêm nay ta nếu là Mộ Vãn Thu, ta cũng không biết lái cửa, dù sao chỉ là gặp qua một lần. Đừng đừng đừng. Cố Thận lập tức nhức đầu, lúc này mới ý thức được trong đầu Trử Linh đã trầm mặc một lúc lâu. Hán vội vàng nói, đừng nói nữa, ta sợ hiểu lầm. Sợ cái gì? Nơi này lại không có người thứ ba. Lục Chiết ngáp một cái, Tề Mi lộng nhăn nói, ngươi đi về trước đi, yên tâm, đêm nay đêm khuya bái phòng mộ vãn thu chuyện, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Cố Thận rời đi thang máy, Trọng Nguyên cũng đã rời đi, như vậy phòng lớn chỉ còn một mình hắn. Hắn trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm, tinh thần kết nối đến Linh Linh Diêu toa xe. Cố Thận một tay nắm tay, thả đến trước môi, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Trừ Linh bưng lấy vẽ bản một thân một mình đắm chìm trong đọc bên trong, không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, Cố Thận toa, đêm nay thế nào có rảnh tới chỗ này đâu? Trong lời này phản phúng chi ý, Cố Thận có thể nghe được quá rõ ràng. Hắn xấu hổ cười nói, thất sách thất sách thất sách ở chỗ, mộ vãng thu không có mở cửa sao? Trừ Linh khép lại thật dày sách vở, ngẩng đầu yếu ớt nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, liền chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Chính mình chẳng qua là một cái sinh hoạt tại giả lập tinh thần mạng lưới bên trong ai, giờ này phút này đã học được tranh giành tình nhân sao? Bất quá, cái này, xem như tranh giành tình nhân sao? Mặc dù giả vờ giả vịt cầm một quyển sách đang nhìn, nhưng trên thực tế, lúc trước Lục Chiết cùng Cố Thận trong thang máy đối thoại, nàng một câu cũng không có để lắng nghe. Mộ Vãn Thu phán quan cùng Minh Vương quả thực là tuyệt phối. Nghe đến nơi này thời điểm, Trừ Linh trong lòng liền sinh ra một loại kỳ quái cảm xúc. Nàng muốn nên siêu nhiên vật ngoại, không thích vô hận. Có thể trong lòng có lo lắng, có ký thác, có hy vọng, liền nhiều hơn tâm tình của hắn. Cẩn thận nhấm nuốt, tâm tình trong lòng có một chút điểm chua. Thất sách ở chỗ, lần này bắt Châu chi hành quá vội vàng, không đợi được ngươi tại Thần Từ Sơn lần nữa ngưng hình. Cố Thận ngồi Trừ Linh đối diện, thu liệm ý cười, nghiêm túc nói, ta hẳn là dẫn ngươi cùng nhau đến Bắc Châu, tốt khiến cái này không có thấy qua việc đời người thô kệch nhóm nhìn xem, cái gì là phong thái tuyệt luân, cái gì là diễm quan ngũ châu, cái gì là thiền tiên hạ phàm dừng lại dừng lại. Trừ Linh vội vàng ngăn lại, gia hỏa này càng nói càng buồn nôn, lại không ngăn cũng không biết muốn nói đi nơi nào. Kỳ thật ta cũng không sinh khí, việc này như vậy bỏ qua. Trừ Linh than nhẹ một tiếng, vừa mới Lục Chiết lời nói, ta đều nghe thấy được, ta mơ hồ cảm thấy, Mộ Vãn Thu phán quan cùng ngươi hỏa chủng khả năng có liên hệ nào đó. Hoàn toàn chính xác. Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên, ngươi có hay không cảm thấy rất xảo? Đa Lỗ Hà thai cảnh bên trong Hà Độc cùng Minh Vương chi lực là đồng nguyên, hắn thì thào nói rằng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Minh Vương từng tại thai cảnh bên trong lưu lại qua thủ đoạn gì? Ta không chỉ có cảm thấy xảo, còn cảm thấy rất quái. Trừ Linh dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc nói, còn nhớ rõ ngươi tại lầu 2 cùng nữ hoàng gặp mặt lần kia nói chuyện sao? Nàng nói hao phí đại lượng tinh thần lực đến đối kháng Đa Lỗ Hà thai cảnh. Nếu như chỉ là hóa giải vị kia Minh Vương lưu lại tinh thần độc tố, có phải hay không quá không hợp sửa lại? Một cái chết đi thần tọa, thật có thể có lợi hại như vậy sao? Liền Bắc Châu nữ hoàng đều cần nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn, khả năng miễn cưỡng ứng phó. Ân Cố Thận cũng lâm vào hồi ức. Hắn tại lầu 2 nhìn thấy nữ hoàng thời điểm, lò luyện ngay tại vật chuyển. Nữ hoàng tinh thần lực tiêu hao hoàn toàn chính xác to lớn. Chẳng lẽ lại hai cảnh bên trong còn có những vật khác đang tiêu hao lấy tinh thần của nàng? Mộ Vãn Thu ngộng cùng Trọng Nguyên kính ngộng, khả năng không phải một giấc ngộng. Cố Thận chậm rãi nói rằng, nàng cự tuyệt Lục Chiết nhập ngộng nguyên nhân chỉ là muốn đơn thuần giữ bí mật. Không tệ, ta cũng cho là như vậy. Trừ Linh ngưng trọng nói, về phần nàng mong muốn che giấu bí mật kia, đến tuột cùng là bí mật gì? Khi tiến vào Đa Lỗ Hà trước, chúng ta chỉ sợ không thể nào biết được. Một đêm không ngủ, Cố Thận tinh thần tu hành, cắm ở mấu chốt bình cảnh chỗ. Hắn nếm thử sáng tạo ra thuộc về mình hạ chi hô hấp đến đánh vỡ bình cảnh, nhưng lại phát hiện chính mình tích lũy nội tình từ đầu đến cuối còn kém một chút. Quyển thứ hai hô hấp pháp cũng không phải tùy tiện, nói sáng tạo liền có thể sáng tạo. Hai lần phá cảnh, đã có thể so với thần tiên. Ba lần, chính là trước nay chưa từng có, liền đấu chiến thần tọa bạch thuật đều cho rằng, Cố Thận ba lần phá cảnh hy vọng không lớn. Rèn luyện tinh thần thời điểm, thời gian liền trôi qua cực nhanh. Vừa mở mắt, liền đã hừng đông. Cố Thận ung dung phun ra một ngụm trọc khí, hắn đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem mặt kính phản chiếu ra chính mình, mi tâm một sợi ngọn lửa gian nan dãy rồi lấy, bị đấu chiến kim cô gắt gao buộc lại. So với vừa mới bắt đầu, đã tốt lên rất nhiều. Ít ra mình có thể vận dụng xích hỏa một phần lực lượng, có thể nghĩ cần nhờ lực lượng của mình tránh thoát. Lại là còn thiếu rất nhiều, ba lần phá cảnh độ khó thật rất lớn. Đúng lúc này, cửa gian phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhỏ Cố tiên sinh, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? A Lưu Nhi trên mặt ý cười đứng tại cửa ra vào, nàng bên cạnh người phục vụ người máy đầy toan, phía trên trưng bày Bắc Châu kinh điển bữa sáng. Lần này không phải cổ bảo cứ điểm những cái kia cứng đến nỗi có thể làm đạn pháo nhóm ba. Hồng trà, cây đến mạch cháo, mù dẻ sơ, bạch mềm phó mát, gà nướng ngực Cố Thận cười nói, thật phong phú à, cảm ơn ngươi, A Lưu Nhi. Không cần cảm ơn ta, là phí xá nhi giúp ngươi bỏ xuống đơn đặt hàng. A Lưu Nhi bước thái dương, tam thập tam lâu là tiệm vệ sành, ngoại trừ hắn bên ngoài, mấy vị khác đội trưởng đều không thích đi phòng ăn dùng cơm. Hắn cố ý giúp ngươi điểm những này, nói muốn xin ngươi nếm thử Bắc Châu chân chính mỹ thực. Sống cá ngày bình thường chấn thủ thâm lân yếu tắc, mỗi ngày khẳng định cũng là ăn nhóm ba ăn vào nôn. Lần này thật vất vả có thể đến trung ương thành tĩnh tu một thời gian, Cố Thận đại khái có thể hiểu được phí xá nhị tiến đến dùng cơm nguyên nhân. Bất quá hắn thực sự có chút buồn bực, hỏi lại nói phí xá nhị trên đầu mang theo món đồ kia, thật có thể dùng cơm sao? A Lưu Nhi hé miệng cười một tiếng, hắn nhưng là tinh thần hệ đỉnh cấp cường giả, bữa ăn thức ăn trên bàn chỉ cần hắn bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện cải biến hình thái. Bộ kia nguyên giáp có đặc chất đồ ăn thâu tống quản. A Lưu Nhi chậm chậm nói, bất quá thông qua thâu tống quản cửa vào khang đồ ăn, hương vị hẳn là trên lệch một chút, bất quá ta nhìn hắn ăn rất ngon lành. Thì ra là thế, Cố Thận bừng tỉnh hiểu ra, chợt lại hỏi, vậy hắn ăn hải sản sao? A Lưu Nhi nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc ở, hẳn là không ăn a. Phí Xá Nhĩ sau khi giác tỉnh, càng lúc càng giống một con cá. Trấn thủ Thâm Lân Thành cũng là bởi vì năng lực của hắn nguyên cớ, thủy chiến cơ hồ vô địch, ngoại trừ còn có thể cùng sống dưới nước sinh vật tiến hành giao lưu tinh thần. Có một chuyện cần muốn thông chi ngươi. A Lưu Nhĩ nghiêm mặt nói, chú Tuyết Đại Công hội nghị đại khái vào ngày kia kết thúc. Trong vòng 3 ngày, trọng khải nhiệm vụ danh sách liền sẽ tuyển định. Ngoại trừ đại hạ bên trong 7 vị miễn thí sinh bên ngoài, còn sẽ có mấy vị cường giả trở thành đội trưởng, khi đó sẽ tiến hành một lần phân đội, đám đội trưởng sẽ chọn lựa tâm ý đội viên. Phân đội? Ngươi nói những chuyện này cùng ta có liên quan sao? Cố Thận ngai nuốt lấy nước đầy đặn ngực nô ra, chậm rãi mở miệng, nữ hoàng bệ hạ nói cho ta, ta không cần nghe lệnh bất luận kẻ nào, cũng không cần đi theo bất kỳ một cái đội ngũ tiến hành hành động lạ. Phân đội trước đó, ngươi không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì. Những người đội trưởng này cũng không có quyền ra lệnh ngươi. A Lưu Nhĩ gật đầu, nhưng phân đội về sau, chúng ta sẽ an bài đối luyện, tập huấn. Quân đoàn trưởng đại nhân để cho ta tới, hỏi thăm ý nguyện của ngươi. Nghe được đối luyện, tập huấn, Cố Thận lập tức nghĩ đến cổ bảo cứ điểm trước tạm thời đặt huấn. Tối hôm qua, chú Tuyết Đại Công triệu khai trong hội nghị, tuyên bố ngươi gia nhập trọng khải nhiệm vụ tin tức, chuyện này đã dẫn phát nhiệt nghị. A Lưu Nhĩ bất đắc dĩ nói rằng, mặc dù tại cổ bảo cự bích bên trên đã có thật nhiều danh tướng cùng ngươi gặp qua một lần, nhưng lần này trọng khải nhiệm vụ, ngươi hưởng thụ đặc quyền, vẫn như cũ đưa tới rất nhiều người bất mãn. Cố Thận nhấp một miếng hồng trà. Bắc Châu thờ phụng vũ lực, chư tướng tôn trọng bệ hạ lựa chọn, nhưng đối với ngươi, bọn hắn vẫn có chất vấn. Nói đến đây, Cố Thận chậm rãi đưa tay, ra hiệu A Lưu Nhĩ không cần nói tiếp. Hắn đặt chén trà xuống, mở miệng cười, ta minh bạch ý của ngươi, phân đội về sau đối luyện, tập huấn, ta tốt nhất tham gia, đồng thời triển lộ thực lực của mình. Nếu không khó kẻ dưới phục tùng, đúng không? Đúng vậy. A Lưu Nhĩ khe khẽ thở dài, lời này thực sự khó mà nói ra miệng, tốt nhất là nhường Cố Thận hiểu ý mà khác, có một vật muốn giao cho nhỏ Cố tiên sinh. Nàng lấy ra một phần danh sách, miễn thí sinh danh sách. Cố Thận không có cự tuyệt, mà là đem nó đón lấy, đơn giản xem trở xuống, tối hôm qua hắn đã bằng vào chính mình thủ đoạn, đạt được phần danh sách này, A Lưu Nhĩ cho ra cái này một phần danh sách, cùng mình lấy được, cũng không có khác biệt quá lớn. Đây là ta xin chỉ thị bệ hạ về sau, cầm tới danh sách. A Lưu Nhĩ thành khẩn nói rằng, nhỏ Cố tiên sinh, Trấn Nguyệt Đại Công Mạnh Tiêu, cũng là trọng khải nhiệm vụ chọn chúng đội trưởng giờ này phút này, hắn ngay tại nhà này đại hạ bên trong, theo ta được biết, hắn phần lớn thời gian đều sẽ chờ tại Tam Thập Lục Lâu phòng trọng lực. Tin tức này, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Cố Thận meo cặp mắt lại. Sứ đồ tự mình đến đây, cáo chi cái tin tức này. Đây là hy vọng giữa hai người có thể giảm bớt mâu thuẫn, tránh cho ma sát. Xem ra bệ hạ cũng không hy vọng chính mình cùng Mạnh Tiêu đụng tới. Yên tâm đi, ta cũng không có thời gian đi tìm hắn gây phiền phức. Cố Thận thản nhiên nói, ngươi đem phân đội chuyện lặp lại lần nữa. Đợt, hôm nay bỏ ra rất nhiều thời gian chỉnh lý mạnh cường, ngày mai bộc phát, giữ gốc và chữ. Chương 542, cảnh cáo, canh thứ nhất, chương 542, cảnh cáo, canh thứ nhất, Đa Lô Hà Thai cảnh trọng khải nhiệm vụ, là trước mắt Bắc Châu mưu tính nhất hành động lớn. Cho nên có thể đủ tiến vào nhiệm vụ lần này bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Cân nhắc tới lúc trước thảo phạt nhiệm vụ hao tổn, lần này đội viên danh sách xác lập về sau, tụ tập bên trong đặc huấn một đoạn thời gian, tại trong lúc này, đội trưởng có thể lựa chọn sử dụng đội viên, đây cũng là phân đội. Trên lý luận mà nói phân đội là một cái tự do chuyện, nhưng bởi vì mấy vị này miễn thi sinh, tại Bắc Châu đều là có thân phận cường giả. Cho nên kỳ thật lần này phân đội có không ít siêu phàm giả đã bị sớm chọn chúng. A Lưu Nhi nói đến đây, tận lực dừng một chút. Nàng giải thích nói, liền lấy ngươi chỗ nhận biết trọng nguyên lấy một thí dụ, khi tiến vào đại hạ trước đó, hắn liền đã dự định Viên Nguyên xem như phụ tá, tiến vào chính mình trong tiểu đội. Bởi vì Viên Nguyên thực lực, tư lịch đều hoàn toàn phù hợp trọng khải nhiệm vụ yêu cầu, cho nên đây cơ hội chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cố Thận nhẹ gật đầu. Lục Chiết cũng tốt, trọng nguyên cũng được. Có thể đi vào nhà này đại hạ đội trưởng, vị kia không có phối hợp lại thuận buồm xuôi gió bộ hạ cũ dưới trướng. Nhiệm vụ lần này, thu nạp mấy vị này đỉnh cấp thiên tài, nhất định là muốn hài lòng yêu cầu. Cho nên Cố Thận đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, như có điều suy nghĩ hỏi, nơi này mỗi một vị miễn thí sinh đều có khâm định nhân tuyển a? Là, cũng không hoàn toàn là. A Lưu Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, điều tra quân đoàn nhất đội S cấp mộ văn thu, là cùng Lục Chiết khóa lại hành động, bọn họ hai vị miễn thí sinh sẽ tiến vào cùng nhất đội ngũ, bọn hắn liền không có đặc biệt yêu cầu đội viên khác, chỉ chờ cuối cùng danh sách xác định, lại tiến hành phân đội. A Lưu Nhĩ Cố Thận cười nói, ngươi biết ta muốn hỏi chính là ai? Nhỏ Cố tiên sinh là muốn hỏi. Trấn Nguyệt Đại Công. A Lưu Nhĩ đau đầu nói, hắn cũng dự định mấy vị siêu phàm giả. Bất quá chúng ta lúc trước không phải đã nói, không tìm hắn để gây sự sao? Đem mấy vị này siêu phàm giả tư liệu cho ta đi. Đáp ứng ngươi chuyện, ta tự sẽ làm được, chỉ là có một cái tiền đề. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cố Thận ngữ khí đầu tiên là trầm xuống, tiếp lấy cười tủm tỉm nói, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, ta tham gia lần này trọng khải nhiệm vụ, chỉ là bởi vì cùng nữ hoàng đặt thành hiệp nghị. Ta căn bản cũng không quan tâm Bắc Châu chư công chư tướng cách nhìn, chỉ là dư luận phong trào đến tận đây, hình như vậy là có người tận lực mà vì đó, nếu là qua mấy ngày, nào đó người ý đồ lôi cuốn áp lực, đi đầu khiêu khích, ta cũng không thể đần độn chờ lấy bị đánh a. A Lưu Nhĩ thở dài một tiếng. Trấn Nguyệt Đại Công dự định danh sách ta sẽ phát cho ngươi. Nàng bất đắc dĩ nói, kế tiếp ta liền đi cái kia đi một lần, nghiêm chỉnh căn dặn một lần, để tránh cho ngươi gây phiền toái. Cố Thận cười thi lễ một cái. A Lưu Nhĩ thối lui về sau, Cố Thận trong mắt ý cười chậm rãi biến mất, hắn nhìn chăm chú cách đó không xa cửa sổ sắt đất chỗ phản chiếu chính mình, nhẹ nhàng hỏi, chuyện này có đơn giản như vậy? Mặc dù giờ phút này gian phòng trống rỗng, bốn bề vắng lặng, vừa mới câu nói kia nghe vào giống như là người nào đó nói một mình. Có thể Trừ Linh biết, đây là nói cho mình nghe. Nàng thẳng thắn nói rằng, A Lưu Nhị có thể ngăn cản Trấn Nguyệt Khái tỷ lệ rất thấp. Ta đề nghị ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh rơi vào bị động. Đương nhiên, cái này ta biết. Cố Thận thấp giọng cười cười, ta không phải người ngu, sẽ không chờ Mạnh Tiêu độc thủ, lại nghĩ đến thế nào đánh trả. Ta hiếu kỳ không là sự tình này, mà là càng lâu chuyện lúc trước. Càng lâu trước đó, Mạnh Tiêu nhằm vào ta, liền chỉ là bởi vì ta họ Cố. Cố Thận ngón tay vướt ve trước ngực mặt dây chuyền, ngựa khí không tự giác trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, người trong thiên hạ này họ Cố nhiều lắm. Coi như hắn đánh không lại Cố Nam Phong, tại Bắc Châu bốn cảnh, cũng có cái khác người Cố gia có thể tìm ra, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta phiền thoái, đây là vì cái gì? Lấy Trấn Nguyệt đại công tình báo mạng, thế nào lại không biết? Mình cùng Trường Giã lo cho gia đình, cũng không có quan hệ máu mủ, chỉ là trùng hợp đều họ Cố mà thôi. Mệnh vận nữ thần chi tí hộ, giờ phút này lâm vào tuyệt đối linh hoạt kỳ ảo bên trong. Viên kia thập tự mặt dây chuyền, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nó chỉ có thể đưa ra sinh tử ở giữa dẫn đạo, liên quan tới trên đời này tuyệt đại đa số vấn đề, đều không thể từ nơi này đạt được đáp án. Cố Thận lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. A Lưu Nhĩ đứng tại Trấn Nguyệt đại công trước cửa. Nàng còn chưa đưa tay rung trùng, đại môn liền tự hành mở ra. Sứ đồ đại nhân, mời đến a. Một đạo lười biếng nhàn tản âm thanh âm vang lên. A Lưu Nhĩ chỉ hơi hơi tiến lên một bước, liền ngừng thân hình, nàng không có hướng trong phòng nhìn kỹ, bởi vì Mạnh Kiêu đang trần trụi thân thể, ngâm tại cửa sổ sắt đất trước trong bồn tắm, màn cửa kéo ra, từng mảng lớn dương quang chiếu nghiêng xuống. Vị này Trấn Nguyệt đại công tuy là tay cầm Bắc Châu rất nhiều cứ điểm trọng địa, có thể trung quy là quang minh thành xuất thân, cùng Bắc Châu danh tướng thực chất bên trong chạy xuôi giản dị khắc khổ hoàn toàn khác biệt. A Lưu Nhị từng không chỉ một lần nghe nói, hắn là một cái rất thích hưởng thụ cực điểm xa hoa khác loại. Đương nhiên, hắn có tư cách, hơn nữa có năng lực làm như vậy. Ta biết ngươi vì sao mà đến. Mạnh Tiêu nhắm mắt, dương quang rủ xuống, trong buồn tắm lăn tăn sinh huy, trên người hắn những cái kia vết sẹo cũng tản ra tương tự huy quang, trong lúc nhất thời có thần thánh uy nghiêm khí tức tràn đầy tại các thất bên trong. Nhất định là vì Cố Thận sự tình, đúng không? Mạnh Tiêu cười, tiện tay vê lên một cái chân cao chén rượu, nhẹ nhàng lay động. A Lưu Nhĩ lại thần sắc nghiêm trọng. Xem như nữ hoàng sứ đồ, đối với cái khác thần tọa lực lượng, nàng tự nhiên vô cùng mẫn cảm. Mạnh Tiêu trên thân tản ra quang minh thần tọa khí tức. Đây coi như là đang thị uy a. Đừng hiểu lầm, ta không có ý, chỉ là cái này cả phòng tinh thần huy quang cũng không phải muốn phóng thích liền có thể phóng thích, muốn thu hồi liền có thể thu hồi. Đây là ta tu hành phương thức, một mực như thế, ngươi tới được không khéo mà thôi. Mạnh Tiêu chú ý tới A Lưu Nhĩ thần sắc biến hóa, ung dung nói, A Lưu Nhĩ đại nhân có thể ngàn vạn muốn thông cảm a. Dù sao, ta không phải tiên tri, cũng không có thiên lý nhãn, làm sao biết ngươi sẽ chọn ở thời điểm này sẽ tới bãi phòng đâu? A Lưu Nhĩ trầm xuống khi đến, nàng nghiêm túc nói, Trấn Nguyệt đại công, ngươi cùng Cố Thận những cái kia mâu thuẫn, tranh chấp, bệ hạ đã nghe nói. A, Mạnh Tiêu hơi híp mắt lại, ánh mắt của hắn tập trung tại chén rượu bên trong, nhẹ nhàng hỏi, cho nên ngươi hôm nay đến, là ý của bệ hạ à? Bệ hạ hy vọng ta cùng Cố Thận không cần tranh chấp, gặp lại cười một tiếng, đem lúc trước những chuyện kia như vậy bỏ qua. A Lưu Nhĩ trầm mặc chốc lát, hôm nay ta đến đây, không thể đại biểu bệ hạ. Nàng thẳng thắn nói rằng, ta không hiểu rõ ngài cùng nhỏ Cố tiên sinh rốt cuộc có gì mâu thuẫn, nhưng gì không liền như vậy dừng lại, cho nên ngươi chỉ là đại biểu chính mình. Mạnh Tiêu ý cười chậm rãi biến mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú A Lưu Nhĩ, thanh âm biến dần dần lạnh lùng, tại Quang Minh Thành giống như ngươi sứ đồ là sẽ bị khu chủ, có biết không, đừng tự tiện thay chủ nhân làm việc. Mạnh tiên sinh, ngươi muốn tin tưởng. A Lưu Nhĩ cũng không khách khí nữa, yếu ớt nói rằng, nơi này là Bắc Châu. Nàng thả ra nữ hoàng thần chi lực, cả tòa gian phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Buồn tắm lớn bên trong, sóng gợn lăn tăn, mặt nước bắt đầu kết băng. Chỉ có điều những ngày bụi băng chỉ là lan tràn tới Mạnh Tiêu nơi ngực, liền bắt đầu tăng dã, bởi vì mặt khác một cỗ xí nhiệt chi lực cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích, kia khác xuống tại Mạnh Tiêu ngực, bả vai, cánh tay, toàn thân bốn phía vết sẹo hóa thành một đạo nói kim sán cá bơi. Đại lượng hơi nước khuấy động mà ra. Mạnh Tiêu bình tĩnh nói rằng, ta đương nhiên biết, ngươi quên thân phận của ta sao? Ta thật là Bắc Châu. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm giống như thần sắc, khuyết tán, quên quẩn. Trấn Nguyệt đại công. Những này hừng hực huy quang cùng sương mù cùng nhau đụng vào nhau. Gian phòng cực lớn, trong khoảnh khắc liền bị sôi trào hơi nước chỗ lấp đầy. Gian phòng hai đầu, một nửa là nóng bỏng, một nửa là giá lạnh. A Lưu Nhĩ không hề động một chút nào. Nàng một tay theo tại cửa ra vào vị trí, ngón tay bóp nát khung cửa. Thoáng qua ở giữa, con ngươi của nàng đã biến thành trắng loá như tuyết chi sắc. Hai vị thần tọa thần lực khuấy động ở giữa, mơ hồ tạo thành một tòa bích lũy. Hai cỗ thần lực cũng không có chân chính phóng xuất ra để ý, mà là như vậy triệt tiêu, điểm đến là dừng. Mạnh Tiêu cùng A Lưu Nhĩ đồng thời thu tay lại, tại hai người khống chế phía dưới, bên trong căn phòng nguyên chất cùng thần lực tạo thành một cái vi diệu cân bằng, tiếp tục đánh xuống. Động tĩnh nhưng lớn lắm. Tòa nhà này đều là cường giả, một tơ một hào khí cơ tiết ra ngoài, đều sẽ trước tiên gây nên chú ý. Ngươi điên rồi à, dám đối bản công độc thủ. Mạnh Tiêu cười đến rất là ôn hòa, nhưng nói ra lại hết sức căm trầm, chờ ta gặp bệ hạ sẽ như thực truyền cáo. Không cần phiền phức như vậy. A Lưu Nhĩ lạnh lùng nói, ta tức là bệ hạ mắt. Nơi này xảy ra chuyện gì, nàng thấy rõ rõ ràng ràng, hiện tại ta tức là đại đi bệ hạ ý chỉ đưa tin người. Mạnh Tiêu vẫn như cũng là bộ kia lười biếng nhàn tản khuôn mặt. Hắn ngưng mắt nhìn về phía hơi nước phía sau, ý đồ tại A Lưu Nhĩ phía sau, nhìn thấy kia vĩ đại ý chí tinh thần hiện hóa. Chỉ tiếc, A Lưu Nhĩ phía sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Nữ hoàng đương nhiên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền thần lâm. A Lưu Nhĩ mặt không biểu tình nói rằng, Mạnh Tiêu, ta nhắc lại ngươi một lần, Cố Thận là Bắc Châu quý khách. Nếu ngươi khư khư cố chấp, vẫn muốn tìm hắn, cuối cùng tạo thành hậu quả, cần phải một mình gánh chịu. Thật sự là vô dụng cảnh cáo a. Trấn Nguyệt Đại Công lắc đầu, cười nói hết à. A Lưu Nhĩ trầm mặc, hắn nằm tại ấm áp trong bồn tắm, giãn ra thân thể, miễn cưỡng nói xong, liền mời liền a lấy thân phận của ta, mở cửa cho ngươi, đã là xem ở bệ hạ nhan trên mặt. Ta củng cố thật chuyện, như bệ hạ không có tự mình mở miệng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có tư cách can thiệp? A Lưu Nhĩ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mạnh Tiêu. Người này ỷ vào đại công tước thân phận, đối với mình nói năng lỗ mãng, nếu không phải đặt ở bình thường, nàng đã sớm một bàn tay phiến đi qua. Nhưng trực giác nói với mình, Mạnh Tiêu nhìn như cùng ngạo, nhất cử nhất động đều có thâm ý, như vậy khiêu khích chính mình, có lẽ chính là đang chờ mình ra tay. Tỉnh táo lại về sau, nàng quyết định không rảnh để ý chờ giây lát, không đợi được đáp lại, Mạnh Tiêu thấp giọng cười cười. Hắn vuốt ve cổ tay, nơi đó gõ một vòng rực sáng huy quang, bị quang minh khí tức bao phủ, nhìn qua tựa hồ là một cái vòng tay. A Lưu Nhĩ đại nhân còn thật sự bảo trì bình thản a. Mạnh Tiêu yếu ớt nói rằng, nếu như không có gì đáng nói, vậy liền mời đi, nhớ kỹ đem ta cửa đóng lại. Chương 543, cuối cùng danh sách chương 543, cuối cùng danh sách hôm nay là cuối cùng danh sách đi ra thời gian. Mấy ngày nay trôi qua phá lệ thanh nhàn, cùng cổ bảo cứ điểm gian khổ sinh hoạt tạo thành so sánh rõ ràng. Bởi vì nữ hoàng cho đặc quyền, Cố Thận chính là trọng khải nhiệm vụ bên trong người quyền hạn cao nhất, mấy ngày nay hắn làm chuyện rất đơn giản, chỉ là cùng sống cá phí xá nhĩ gặp mặt một lần, đơn giản trò chuyện một chút liên quan tới bất tử giả tin tức. Phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành tinh thần. Sân thượng mái nhà, mấy vị kia đội trưởng đã bắt đầu chọn lựa đội viên. Trừ Linh đem mái nhà hình ảnh điều động đi ra, nói: "Hôm nay hẳn là tập huấn ngày." Nô Cố Thận chợt nhớ tới một sự kiện, nói: "Trước mấy ngày ngươi kiểm tra đến dị động." Ngay tại ngày đó, A Lưu Nhĩ rời đi gian phòng của mình về sau, Trừ Linh kiểm tra tới đại hạ chấn động, có cực kỳ cường đại hai cố lực lượng tiến hành đối xung. Hơn nữa hai cố lực lượng nơi phát ra đều tại đại hạ bên trong có cực cao quyền hạn, lập tức chế trụ hệ thống cảnh báo. Cố Thận vốn cho là hai vị đội trưởng luật bàn. Nhưng mà nguyên dấu hiệu theo trong hệ thống rút ra số liệu sau mới phát hiện, lại là A Lưu Nhĩ cùng Mạnh Tiêu sinh ra xung đột. Tin tức này, đại hạ bên trong trước mắt còn không có những người khác biết, nhưng lại đưa tới Cố Thận coi trọng. Thực sự không hợp lý. Trấn Nguyệt đại công tước vị lại cao hơn, cũng không đến nỗi không nhìn nữ hoàng sứ đồ Cố Thận đem biển sâu bắt được những hình ảnh kia, lặp lại phát hình rất nhiều lần, giờ phút này lại lần nữa xuất ra, một đám xương mù trừng đắng lúc, Mạnh Tiêu cùng A Lưu Nhĩ hình thành giằng co. Những cái kia hừng hực quang minh khí tức, cùng nữ hoàng thần lực đến cân bằng, cùng nhau tranh nhau phát sáng. Hoàn toàn chính xác không hợp lý. Trừ Linh nói rằng, nếu như là bởi vì việc hôn ước đưa tới mâu thuẫn, Mạnh Tiêu nhất là cầm thủ trưởng giã lo cho gia đình, ngược còn tính là hợp tình lý. Chỉ có điều việc hôn ước, thế nào cũng không tính được trên đầu của ngươi. Nữ hoàng sứ đồ tự mình đi khuyên giải, hắn coi như không muốn cùng hiểu, cũng không nên thái độ như thế. Trong hình ảnh, một mảnh sĩ quan cuộn cuộn, Mạnh Tiêu không chút nào lui. Nhìn qua, là cố ý muốn cùng A Lưu Nhi động thủ. Hắn đối ta, hoàn toàn chính xác có không hiểu để ý. Cố Thận meo cặp mắt lại, nói, chỉ sợ không phải việc hôn ước đơn giản như vậy là bên trên lần gặp gỡ kết xuống cửu án. Không, không đúng. Cố Thận trong lòng dự cảm nói cho hắn biết, chuyện không có đơn giản như vậy, chỉ là hắn lại không nghĩ ra. Trước đó, hắn thậm chí không có đạp vào Bắc Châu, hoặc là cùng Bắc Châu khu vực cái khác siêu phẩm giả có chỗ liên hệ. Mạnh Tiêu ý, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Lùi một bước, có hay không loại khả năng này? Đầu Trừ Linh bỗng nhiên yếu ớt nói rằng, Mạnh Tiêu chính là muốn cùng A Lưu Nhi động thủ. Cố Thận giật mình, ý của ngươi là, trên người hắn những cái kia kim quang, cùng ngươi tìm hiểu Xuân Chi hô hấp về sau tinh thần huy quang rất là tương tự, nhưng kỳ thật là quang minh thần tọa cho chúc phúc, loại lực lượng này mười phần đáng sợ. Trừ Linh nghiêm túc nói, nhìn kỹ một chút, ánh mắt của hắn, một mực tại lưu ý A Lưu Nhĩ phía sau vị trí, kia là thần lâm ý chí giáng lâm chi vị, hình tượng phóng đại, lại phóng đại, một mảnh trong sương mù. Cố Thận thấy rõ huy quang bên trong đang ngồi nam nhân, cặp mắt kia tràn đầy kim sán chi sắc, đã có uy nghiêm, lại có giá vọng. Ánh mắt của hắn, tựa hồ là đang chờ mong nữ hoàng thần lâm. Chỉ là loại này cấp bậc xung đột, căn bản sẽ không dẫn đến thần lâm. Trừ Linh lâm vào khốn cảnh, nàng đem vấn đề này vứt cho Cố Thận, ngươi là đích thân thể nghiệm qua thần lâm người, có thể hay không nhìn ra được? Hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Mạnh Tiêu đang nhìn cái gì? Cố Thận trong óc, linh quang lóe lên, lẩm bẩm nói, hắn tại thay quang minh thần tọa quan sát nữ hoàng. Mỗi một vị thần tọa phải ban cho sứ đồ thần lực, đều cần dựng cầu đối. Mà sứ đồ vận dụng thần lực, dù sao vẫn cần thông qua cái nào đó môi giới, trước mắt siêu phàm giả nhóm không cách nào thăm dò thần lĩnh bức chuyện, nhưng Cố Thận biết, thần lực và siêu phàm nguyên chất như thế, đều là thông qua hư không truyền lại. Mạnh Tiêu chỗ nhìn chằm chằm vị trí, là A Lưu Nhĩ thần lực rủ xuống hàng nơi phát ra. Hắn dĩ nhiên không phải đang chờ mong nữ hoàng thần lâm, mà là tại quan sát vị kia chuyển bận cho A Lưu Nhĩ thần lực vĩ đại tồn tại. Đến tột cùng là dạng gì trạng thái? Nữ hoàng bệ hạ đem chính mình nốt tại trong các đã một năm lâu. Một năm qua này, Bắc Châu phong vân biến hóa, xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Đầu tiên là Phi Nguyệt Thành, lại là Đa Lô Hà, mấy vị đại tướng mặc dù thực lực siêu quần, nhưng nàng một lần không hề lộ diện. Hiển nhiên vẫn là đưa tới tối cao tịch cái khác thần tọa hoài nghi. Cố Thận lập tức liền nghĩ đến lúc trước Đông Châu tình cảnh. Gia Cố Trường trí chuyện, tối cao tịch mấy vị kia thần tọa đối lẫn nhau quan sát tự nhiên là càng cẩn thận, ai cũng không muốn bị lừa hắn có chút hiểu được, nhẹ nhàng gõ bản, cho nên Mạnh Tiêu cùng A Lưu Nhĩ xung đột là cố ý mà vì đó, hắn phóng thích thần lực, hình thành đụng nhau, cũng là tất nhiên. Bởi vì quang minh thần tọa bên kia đã đối nữ hoàng trạng thái sinh ra hoài nghi. Trấn Nguyệt đại công, Chấn Nguyệt Chi tên, từ Quang Minh Thành đến nâng nắm, đã là hạt nhân, lại là mắt. Không tệ, A Lưu Nhĩ là nữ hoàng ánh mắt, Mạnh Tiêu chính là Quang Minh Thành mắt. Trừ Linh nói, nếu như không phải lò luyện còn tại bình thường tiêu đốt, chỉ sợ hắn lần thăm dò thử này biên độ sẽ lớn hơn một chút. Nàng dừng một chút, nổi lên mặt nước, thường thường chỉ là một góc của băng sơn. Chúng ta bây giờ chỉ là thấy được Mạnh Tiêu, chỉ sợ tại địa phương khác đã có càng nhiều ánh mắt đều để mắt tới nữ hoàng. Cố Thận đột nhiên nhớ tới tại lầu 2 yết kiến nữ hoàng lúc chuyện đã xảy ra. Chính mình đem Cố Trường Chí tiên sinh tin đưa đến, lòng tràn đầy chờ mong nữ hoàng xem. Nhưng mà nữ hoàng tiếp nhận về sau, thậm chí không có mở ra, liền đem nó trực tiếp bức diệt, đồng thời nói một câu nói như vậy, cảm tạ ngươi đến đưa tin, nhưng đây là phong thư này, kết cục tốt nhất. Khi đó hắn coi là nữ hoàng đốt tin, là bởi vì kia phong nội dung bức thư cũng không trọng yếu. Cố Trường Chí tin, ý nghĩa lỗi nặng tại văn tự. Nhưng hôm nay đến xem, đốt tin tiến hành, còn có cái khác không thể nói nói thâm ý. Nếu quả như thật có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng nữ hoàng chỗ lầu 2. Như vậy những này trong ánh mắt, chỉ sợ đã có Mạnh Tiêu như vậy gián tiếp thông qua sứ đồ thăm dò, cũng lại càng thêm trực quan, càng không che giấu nhìn gần. Đốt tin. Nàng không nhìn, những người khác tự nhiên cũng không thể nhìn. Ý nghĩ này hiện hiện, Cố Thận mơ hồ cảm thấy có chút sờn hết cả gai ốc. Hắn hy vọng đây chỉ là mình cả nghĩ quá rồi, nếu quả thật có loại này thăm dò chi nhãn, làm cho nữ hoàng làm ra cử động lần này, như vậy phía sau mưu đầu người, nên đáng sợ đến cỡ nào. Đại hạ trên sân thượng, mấy chiếc phi thuyền lơ lửng. Lít nha lít nhít thân ảnh theo phi thuyền phía trên rơi xuống, những này chính là thông qua chư công chư tướng chân chọn cuối cùng danh sách. Hết thảy 98 người, cái này gần trăm đạo thân ảnh theo phi thuyền phía trên rớt xuống, nguyên giáp phun ra liệt diễm, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Đội trưởng, Viên Nguyên sau khi rơi xuống đất, liền thấy cách đó không xa, một đạo tóc vàng thân ảnh, mỉm cười đối với mình mắc. Cái này cuối cùng trong danh sách, cũng có một chút dự định người. Bọn hắn là miệng thi sinh tự mình mở miệng, hướng quân đội cao tầng yêu cầu cường giả, những người này thực lực bản thân mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến trở thành đội trưởng tình trạng, cho nên còn cần thông qua trung ương thành hội nghị xét duyệt, khả năng bảo đảm tham dự nhiệm vụ lần này. Trọng Nguyên huynh, lần này trọng khải nhiệm vụ, ngươi liền chỉ dẫn theo một cái Viên Nguyên. Trọng Nguyên bên cạnh, Lục Chiết chợt chợt cảm khái. Hôm nay chi cảnh tượng, thực sự có chút hỗn loạn. Trung ương thành mấy ngày nay còn chọn lựa mấy vị khác đội trưởng, đại gia cùng nhau đến nơi đây, đợi đến phân đội kết thúc, kế tiếp chính là nhiệm vụ trước thống nhất tập huấn. Nhiệm vụ hung hiểm, những người khác tùy tiện tham dự, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trọng Nguyên thản nhiên nói, ngươi cũng giống vậy, chỉ dẫn theo tiểu thu một người. Lục Chiết liếc mắt bên cạnh nữ tử, cười nói, đừng, Trọng Nguyên huynh, ngươi có thể nói sai. Lần này là tiểu thu mang theo ta, ta còn chưa có đi qua Đà Lỗ Hà đâu. Tiểu thu a, không bằng đợi chút nữa phân đội chuyện từ ngươi tới đi. Viên Nguyên vừa tới, liền nghe tới câu này, trực tiếp trầm mặc. Hắn thần sắc cổ quái nhìn xem nhất đội đội trưởng. Lục Chiết tính cách lười đến quá mức, mặc dù có được trong quân đoàn thành công chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ nhiều nhất số lần ghi chép, nhưng giá hỏa này thật không tính là một cái hợp cách đội trưởng. Căn cứ nhất đội những đội viên kia sau lưng nhà rãnh, cùng Lục Chiết đội trưởng chấp hành nhiệm vụ, là một cái vô cùng chuyện nhàm chán. Bởi vì đa số thời điểm, biên cương xa xôi nhiệm vụ nguy hiểm đều là bị hắn một người liên lạc giải quyết. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ bị hắn một người đơn soát. Những người này đều như thế, không có gì có thể chọn. Mộ Văn Thu hứng hờ nhìn xem những người này, nàng rõ ràng đối phân đội sự tình không có hứng thú, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem những người này tinh thần lực nhìn một lần, mặc dù đều là thiên tài, nhưng cũng có tam lục cửu đẳng. Những người này siêu phàm thực lực, đại đa số đều trên mình. Nhưng tinh thần cảnh giới, nàng lại là có thể một cái xem đấu. Đặt ở quân đoàn, cứ điểm, hay là bọn hắn ban đầu hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên tài, nhưng mạnh có hạn. Nàng không nhìn thấy siêu cảnh người. Siêu cảnh người số lượng, thực sự quá ít. Tiểu Thu, ta biết ngươi ánh mắt tốt, luôn luôn có thể trong đám người phát hiện có tiềm lực. Lục Chiết nghiêm túc nói, ngược lại hai chúng ta nhất định là một cái đội, không bằng nhiệm vụ lần này. Liên từ ngươi tới làm đội trưởng a. Trọng Nguyên, Viên Nguyên lẫn nhau, gia hỏa này còn có thể lại lười một chút sao? Lấy bọn hắn đối Mộ Văn Thu hiểu rõ, cái này S cấp là một cái càng sợ phiền phái hạng người. Lục Chiết bức cho nàng đánh, tỷ lệ lớn sẽ bị còn Nguyên vung trở về. Nhưng bạn không nghĩ tới, Mộ Văn Thu trầm mặc một giây, vậy mà mở miệng phun ra một chữ. Tốt. Quả nhiên bị cự tuyệt ta, Lục Chiết vô ý thức mở miệng, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía Mộ Văn Thu, ngươi nói cái gì? Mộ Văn Thu bình tĩnh nói, ta làm đội trưởng, ta tới chọn người. Lục Chiết vô cùng kinh ngạc, vô ý thức dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Đây là mặt trời mọc từ hướng tây. Hắn đột nhiên nghĩ đến Mộ Văn Thu ác mộng mơ hồ ở giữa minh bạch nàng bằng lòng tiếp nhận đội trưởng nguyên nhân. Tiếp nhận đội trưởng, liền có thể nắm giữ quyền chỉ huy. Mộ Văn Thu là muốn lần nữa tiến vào cho nàng lưu lại ám ảnh Đa Lô Hà ác mộng chi địa. Các ngươi nhìn bên kia, Viên Nguyên bỗng nhiên mở miệng, hắn chỉ hướng một bên, tao mày nói, nhiều như vậy siêu phẩm giả, toàn bộ đều là dự định người sao? Đây là dự định nguyên một chỉ tiểu đội. Sân thượng nơi xa, cao thấp mà uống, hết thảy bảy đạo thân ảnh tụ lại cùng một chỗ, trên người của bọn hắn hất lên khoác mang theo thống nhất chế thức áo khoác, trên đầu bay vẽ khắc lấy một bộ ngân rực rỡ tinh diệu đồ án. Một vòng ngân nguyệt bị một tay đè xuống. Cái này bảy đạo thân ảnh hoàn thành hội tụ về sau, cùng nhau hướng về một cái phương hướng không mình hành lễ. Chấn Nguyệt đại công. Chương 544, vận mệnh chi nổ lớn, 1, chương 544, vận mệnh chi nổ lớn, 1, Chấn Nguyệt mang theo nhiều người như vậy. Viên Nguyên hạ giọng, nhưng trong tiếng nói mơ hồ có chút không cam lòng. Có thể trở thành miễn thi sinh, tự nhiên là thông qua trung ương thành xét duyệt, cái này bảy vị dự định đội trưởng cấp cường giả, mỗi một vị đều có đầy đủ thực lực cường đại. Bởi vì mạnh, cho nên có đặc quyền. Thế nhưng không gặp có người giống Chấn Nguyệt đại công dạng này, trực tiếp dự định nguyên một chỉ tiểu đội. Cái này còn cần phân đội sao? Đây đều là hắn phong công về sau tùy tùng có chút là theo Quang Minh thành tới, nhưng đã bằng lòng gia nhập chúng ta, làm quan trọng nhét biên thủy làm công hiến. Bắc Châu cũng sẽ không cự tuyệt. Lục Chiết nhàn nhạt mở miệng, hắn mang những người này, thực lực đủ mạnh, phù hợp dự định người yêu cầu, trung ương thành đám người kia nhóm không có lý do để phản đối. Đối với chúng ta mà nói, trọng khải nhiệm vụ sao mà hung hiểm, ai sẽ muốn mang theo chính mình dưới trướng bộ hạ cũ đi mạo hiểm? Một phương diện là không muốn mạo hiểm, một phương diện khác thì là trọng khải nhiệm vụ thực lực yêu cầu rất cao. Tại trọng nguyên hai đội bên trong, hai lòng dự định người điều kiện có thể mang tới, cứ như vậy tầm 2-3 người, nhất đội thực lực tổng hợp muốn hơi hơi mạnh lên một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Có đạo lý. Viên Nguyên nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, bất quá gia hỏa này làm việc cao điệu, thực sự không làm người khác ưa thích. Hắn không tham dự phân đội cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng không muốn cùng Chấn Nguyệt chạm mặt nữa. Tốt, chờ đóng chú hắn. Trọng Nguyên bình tĩnh nói, nhiệm vụ lần này tuy là cùng một chỗ hành động, nhưng tiến vào hai cảnh về sau, lại là chia ra thăm dò, làm tốt chúng ta sự tình liền có thể, không cần quá nhiều để ý tới. Phi thuyền phía trên, thật lâu không nhìn thấy dạng này khí thế ngất trời tràn diện a. Mắt đơn che vải đen khôi ngô nam nhân, ngồi trên ghế, thân thể lỏng, thông qua bên trong khống màn hình, nhìn xem đại hạ sân thượng hình tượng, những này miễn thí sinh nóng ngay tại chọn lựa đội viên của mình. Trung ương thành hội nghị kết thúc. Trừ công chư tướng định ra tham dự trọng khải nhiệm vụ cuối cùng danh sách, trừ cái đó ra, còn xác nhận nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy quan. Đệ tam quân đoàn chi nhãn, Osmond. Những người tuổi trẻ này, để cho ta nhớ lại 30 năm trước hình tượng Osmond còn sót lại cái kia trong mắt lộ ra hồi ức sắc thái, trầm thấp cười nói, kia là lần đầu tiên xuất chinh siêu đại hình thái cảnh, đứng tại trước mặt của ngài, ta cùng bọn hắn giờ phút này biểu hiện như thế, đã khẩn trương, lại hưng phấn, kích động. Có thể bị đệ tam quân đoàn chi nhãn tôn xưng là ngài bị kia, thân phận không cần nói cũng biết. Bên trong khống màn hình mặt khác một bên, biển sâu kết nối lấy không biết chỗ mạng lưới, nơi đó tín hiệu không tốt lắm, hình tượng một lần chấn động, mấy giây mới có như vậy một hai tấm lộ ra. Mơ hồ có thể thấy được, bên kia thế giới phong tuyết quét sạch, màu trắng áo khoác như cờ tung bay, phần phật của vũ. Lần này trọng khải nhiệm vụ, ngươi phải cẩn thận. Bạch Thần Lần đại tướng thanh âm khàn khàn, theo băng thiên tuyết địa tinh thần kết nối bên trong truyền đến. Osmond cười cười, ngài yên tâm. Bạch Thần Lần khẽ ử tê lạc tín hiệu của hắn như vậy cắt ra. Chủ điều khiển màn hình cũng không có yên lặng quá lâu, mấy giây về sau, mới tinh thần kết nối thân xin gia nhập. Osmond ngồi nghiêm chỉnh, đoan chính dáng vẻ về sau, lựa chọn kết nối. Màn hình nhẹ chuyển, một chương tinh xảo dịu dàng tiểu mỹ gương mặt hiện hiện. Quân đoàn trưởng đại nhân. Osmond ấm giọng vấn an. Đối với vị này điều tra quân đoàn trưởng hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kính nể. Biên thủy từng có thật nhiều người đối nàng phụng dưỡng bệ hạ, không rời cổ bảo hành vi tỏ vẻ khinh thường. Dù sao nữ nhân này nắm trong tay toàn bộ điều tra quân đoàn đại quyền, mỗi một vị dưới trướng đều muốn biên cương xa xôi chấp hành nhiệm vụ, chỉ có chính nàng sâu ở trung ương trong thành, chỉ lo thân mình. Cái này không phù hợp Bắc Châu tướng soái, việc phải tự làm, xung phong đi đầu phong cách. Nhưng có biết lầu hai đại khái tình huống cực tiểu số cao tầng, lại sẽ không như thế muốn. Nếu như nói chỉ có một người có thể phụng dưỡng tại nữ hoàng bệ hạ bên người, như vậy người này chỉ có thể là Từ Vũ. Osmond các hạ, chúng ta lại chạm mặt nhớ không lầm. Chúng ta lần trước hợp tác vẫn là tại 10 năm trước đó. Vị này quân đoàn trưởng sinh một bộ dịu dàng thoải mái khuôn mặt, nhìn qua an bình tục nhàn. Có thể những cái kia đều là gạt người. Nữ nhân này trong mắt ẩn giấu đi vô cùng hừng hực lửa, một khi phóng thích, đủ để đem tất cả ngăn ở trước mặt đồ vật tiêu cháy thành cho bụi, chỉ có cùng nàng sóng vai chiến đấu qua người mới biết, bộ này nhìn như nhu nhược trong thân thể, kỳ thực cần chứa cỡ nào năng lượng cường đại. 10 năm trước, Osmond cùng Tử Vũ cùng nhau chấp hành qua thai cảnh nhiệm vụ. Thẳng đến hôm nay, mỗi lần hồi tưởng lại vị này quân đoàn trưởng lực lượng kinh khủng, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Các hạ anh tư, trước mắt rõ ràng 10 năm như một ngày, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Osmond thanh âm hơi xúc động, đóng giữ biên cương cứ điểm, nhoáng một cái 10 năm đã qua, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình sợi tóc thái dương đã sinh ra một chút xám trắng chi ý, có thể nữ nhân này lại tựa hồ như không chút già yếu. Hắn tự cười nhạo cười, hôm nay chính mình thế nào như thế sầu não đâu. Như có cơ hội, nguyện cùng các hạ cộng ẩm ôn chuyện, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Tử Vũ đơn giản hàn huyên một câu, liền đi thẳng vào vấn đề, lần này trung ương thành tịnh hội, chư tướng cực lực đề cử ngươi là nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy quan, phóng nhan Bắc Châu. Hoàn toàn chính xác không có so các hạ càng thích hợp chỉ huy nhiệm vụ lần này người chỉ huy. Lần trước thảo phạt nhiệm vụ là từ Bạch Thần Lần đại tướng cùng quân đoàn trưởng hợp lực nhu đồ. Bây giờ, Bạch Thần Lần đại tướng độc thân bắc thượng, chưa trở về. Tử Vũ thì là toàn tâm phụng dưỡng của bảo, không dành phân thần. Trọng khải nhiệm vụ quan chỉ huy liền chỉ còn lại một cái nhân tuyển. Đương nhiên, đó cũng không phải hành động bất đắc dĩ, một bọn năng lực cùng hy vọng đều đủ để khống chế lần hành động này. Bệ hạ sai khiến một vị trẻ tuổi tới làm phó quan của ngài, chuyện này không có thông chi trung ương thành hội nghị. Tử Vũ chậm rãi nói rằng, bệ hạ cho rằng phó quan sự tình, chờ nhiệm vụ kết thúc, lại đi thông cáo tương đối tốt. A, Osmond nhíu mày. Bệ hạ khâm định phó quan. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta tôn trọng bệ hạ ý chí. Osmond trầm giọng nói, nhưng xấu nói trước, nhiệm vụ lần này, can hệ trọng đại, làm phó quan của ta cũng không phải chuyện dễ. Nếu là vị này khâm định người năng lực không đủ, ta cũng sẽ không chừa cho hắn mặt mũi. Tử Vũ cười cười. Yên tâm đi. Nàng lạnh nhạt nói rằng, không cần bởi vì khâm định người thân phận, liền chiếu cố nhiều hơn, ngài bình thường an bài liền có thể. Mong rằng thông qua nhiệm vụ lần này, ngài có thể đem hắn hảo hảo rèn luyện một phen. A, vậy hạ là để cho ta rèn luyện hắn. Osmond giật mình. Phi thuyền bên kia, bục khoang thuyền mở ra, dàn giáo từ từ đi lên. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía thông đạo cổng vị trí, tự động cảm ứng ngoài cửa vẩy xuống cường quang có chút chướng mắt, một đạo thẳng tắp, quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh đập vào mi mắt. Người trẻ tuổi kia đoan chính hành lễ, cung kính nói, "Ổn mọn các hạ, lại gặp mặt. Hóa ra là ngươi." Dừng. Chương 544, vận mệnh chi nổ lớn 2, chương 544, vận mệnh chi nổ lớn 2, Ổn mọn hoảng hốt ở giữa minh bạch quân đoàn trưởng kia lời nói dụng ý thực sự. Hắn cười lắc đầu. Thật đúng là đúng dịp, đóng giữ Bắc Châu đang cánh phòng tuyến nhiều năm, hắn đối người trẻ tuổi này ấn tượng một mực rất tốt. Nếu như muốn chính hắn chọn lựa lời của phó quan, Lâm Lâm chính là nhiệm vụ lần này tối ưu chi tuyển. Mấy ngày nay, gió êm sóng lặng. Ngày đầu tiên, đi vào nhà này đại hạ siêu phàm giả nhóm, đều bị một người hấp dẫn ánh mắt, Trấn Nguyệt đại công tại sân thượng chờ đợi cuối cùng danh sách định ra, sau đó hắn trực tiếp mang đi thuộc về mình những cái kia dự định người đồng thời biểu thị đội ngũ của mình đã hoàn chỉnh, sẽ không tham dự tiếp xuống phân đội nghi thức. Trước đó, đại gia hoặc nhiều hoặc ít nghe nói vị này tuổi trẻ đại công tức cố sự. Quan chỉ huy Osmon đối với cái này không có biểu thị, tập vấn bình thường. Theo chuyện này đến xem, lần này trọng khải nhiệm vụ, Trấn Nguyệt dường như cũng có thuộc về hắn đặc quyền. Có đặc quyền, liền có nhiệm vụ. Thế giới này rất lớn, thế giới này cũng rất nhỏ. Đến cuối cùng trên danh sách kia 100 vị siêu phàm giả tiến vào sân huấn luyện sau, trước kia chống trải đại hạ, liền không có an tĩnh như vậy, vắng ngắt quán bar, cũng thỉnh thoảng sẽ thấy uống rượu hai chén thân ảnh. Ngoại trừ Trấn Nguyệt đại công bên ngoài, gây nên nhiều nhất thảo luận người, chính là Cố Thận. Vị này đến từ Đông Châu tuổi trẻ S cấp, tại đến Bắc Châu về sau, thưởng thụ không thể tưởng tượng nổi ưu đãi, cũng đưa tới không tiểu trình độ chỉ trích. Mọi người đều biết, trước đó không lâu thụ phong tiệc tối bên trên, Trấn Nguyệt cùng Cố Thận từng chính diện bộc phát qua xung đột. Hai vị này bây giờ lại tập hợp một chỗ. Rất nhiều người chờ mong, hai vị này cọm rơm cứng cọ sát ra tia lửa gì. Đáng tiếc, tất cả như thường, mặt trời lên mặt trăng lặn, Cố Thận ngoại trừ ngẫu nhiên đi tam thập thất lâu đối chiến khoang thuyền bung lòng tinh thần, cơ bản không sẽ rời đi chính mình tầng lầu. Hai vị này, căn bản cũng không có chạm mặt cơ hội. Lại càng không cần phải nói đụng ra hỏa hoa. Quang minh huy quang, tràn ngập phong cát. Mạnh Tiêu ngồi xếp bằng, chung quanh hắn bốn hẻo lánh, phân biệt trưng bày bốn cái tinh xảo bát sứ. Cái này bốn cái bát sứ, phân biệt điêu khắc mặt trời, mặt trăng, sao trời, đám mây. Đây là trọn vẹn dùng để trấn áp tinh thần phong ấn vật. Bốn góc kết nối, đem rực sáng tinh thần huy quang áp chế ở phương biên một mét tròn được bên trong, cũng sẽ mạnh tiêu tinh thần lực, ổn định áp chế ở tầng thứ 10. Lần này, hắn không có cởi trần, mà là chụp vào một cái trường bào màu đen. Bộ trường bào này cũng là một cái phong ấn vật. Kia bảy vị tùy tùng liền tại phòng trong các, cách xa nhau mấy mét bên ngoài khoảng cách, tính tính nhìn xem. Một màn này nhìn qua có chút quỷ dị, bởi vì quá yên tĩnh, mà giống như là tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Trên thực tế, đây là một trận so nghi thức càng thêm nghiêm túc như thế. Rào rạt trong phòng quang minh khí tức đến từ xa xôi Tây Châu. Những này huy quang theo mạnh tiêu vết sẹo bên trong không ngừng tràn lan, không ngừng tràn lan, hóa thành quần quần nhiệt khí. Nhìn qua hắn tựa như là một cái nóng bỏng lưu đồng, cháy hừng hực, nội hỏa tràn đầy, mà những này tinh thần huy quang sôi trào, liền đang không ngừng tiêu đốt lên ảo ảo bên trong, biến càng phát khí thế dọa người. Nhìn như uy nghiêm, nhưng chân tướng lại không phải như thế. Đây không phải hắn tự nguyện uy năng bên ngoài tán, mà là không bị khống chế. Mạnh tiêu chỗ cổ tay viên kia xích quang thủ trạng, tại như vậy kịch liệt tinh thần thiêu đốt phía dưới, bắt đầu khôi phục, hắn những thứ trên người trường bào bắt đầu thiêu đốt, tinh thần lực cùng quang minh khí tức dường như nhận lấy cái gì lực lượng chỉ dẫn, hướng về kia mai vòng tay bay bút đi. Trên đời này, không phải chỉ có hắc ám mới có thể hóa thành lỗ đen. Nếu như đầy đủ thuần túy, quang minh cũng biết. Viên kia vòng tay biến thành một mảnh quấn quanh cổ tay xì quang, đem sôi trào tinh thần cùng quang minh mảnh vỡ toàn diện nuốt vào. Đóng chặt hai con ngươi mạnh tiêu, đám chìm trong vòng tay chỉ dẫn trong một cảnh. Hắn thấy được một màn lại một màn nhanh trong tranh cắt vỡ vụn hình tượng. Cái này chính là mạnh tiêu ngay tại cử hành hiến tế. Cái này mai trên cổ tay, cái này mai vòng tay là phụ thân lưu cho mình di vật. Mạnh tiêu vốn cho rằng đây chỉ là rất nhiều di vật bên trong bình thường một cái trang sức. Nhưng khi hắn chân chính tìm tòi tinh tường về sau, mới ý thức tới đây là một cái có thể xem bói vận mệnh cấm kỵ thánh vật. Chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, hắn liền có thể trông thấy liên quan tới chính mình thái ách tương lai. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chỉ cần cho ăn no vòng tay, những cái kia sẽ đối với tương lai mình sinh ra ảnh hưởng bất lợi hình tượng, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, cho dù là tại cựu thế giới. Cái này mai vòng tay cũng có thể đem tinh chuẩn bắt giữ, đưa vào tinh thần của hắn trong biển. Trên đời chúng sinh đều có vô hình vận mệnh sợi tơ kéo xé, mà hắn chính là có quyền quan sát chính mình vận mệnh. Cái kia xem kịch người tất cả hai ách xem bói, hắn đều có thể sớm nhìn thấy, đồng thời làm ra ứng đối. Mà lần này, hắn muốn xem đến càng nhiều hơn một chút. Tinh thần lực thiêu đốt tốc độ nhanh vô cùng. Hắn nhìn thấy bị ngọn lửa lấp đầy hành lang, nhìn thấy băng tuyết lộn xộn bay lầu cát, nhìn thấy vị kia ngồi cao vương tọa phía trên nữ hoàng đế đang quan sát trôi nổi tại trước mặt viên kia tinh thần thủy tinh cầu. Xí quang cuộn cuộn, mạnh tiêu trên người trường bảo thiêu đốt thành tẫn, dính bám vào hắn bên ngoài thân, mấy giây về sau cũng bị viên kia vòng tay thôn vệ đi. Hắn thần sắc biến có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới lần này vòng tay dẫn hắn đi tới nữ hoàng trụ sở. Đây là ý gì? Vận mệnh của mình cùng nữ hoàng có quan hệ. Hắn điều khiển tinh thần muốn xem tới càng nhiều hình tượng, ánh mắt dần dần tới gần, xuyên vào tinh thần thủy tinh cầu bên trong thế giới. Bởi vì cách xa gian kia cấm kỵ lầu các nguyên nhân, tinh thần của hắn tiêu hao không còn kịch liệt như thế. Mạnh tiêu vô ý thức thở dài một hơi, nữ hoàng lầu các cảnh tượng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, đây tính là một chuyện tốt. Hắn thấy được nữ hoàng nhìn chăm chú quan sát hình tượng, vô biên băng ác, khuấy động lăn lộn nước sông, đen nhánh xiển xệt. Đa Lỗ Hà. Sau một khắc, Mạnh Tiêu lỏng khuôn mặt, biến cứng ngắc. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Sông trên nước, áo đen bay múa. Từ khi cổ bảo mê cung nhiệm vụ tin tức truyền vào trong thai của hắn, mỗi một lần vận dụng vòng tay, hắn đều sẽ thấy cái này gọi Cố Thận ra hỏa. Mỗi một lần, mỗi một lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này khác biệt chính là, lần này, tại tương lai xem bói trong tấm hình, cái kia họ Cố người trẻ tuổi, quay đầu nhìn phía chính mình. Giống như cách xa xôi thời không, cảm giác được chính mình rình mò. Mạnh Tiêu hô hấp trì trệ. Hắn biết, đây hết thảy đều là ảo giác của mình. Cái này mai vòng tay chỉ là cung cấp tương lai hình tượng mà loại này vận mệnh xem bói thủ đoạn, liền trong lầu các nữ hoàng đều không có phát hiện, người trẻ tuổi này dựa vào cái gì có cảm giác. Nhưng Mạnh Tiêu chân chính rung động là, vòng tay cho hình tượng, tốc độ thời gian trôi qua biến 10 phần chậm chạp. Hắn giống như trông thấy, ở đằng kia đầu đen nhánh sông lớn cuối cùng, có thịnh đại dài quang bắn ra, trùng trùng điệp điệp, sông thẳng tới chân trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều thôn phệ. Cái này dường như mới là vòng tay phải nhắc nhở chính mình. Tương lai vận mệnh của mình sẽ bị như thế đổ vật ảnh hưởng. Kia là một trận nổ lớn. Chương 545, chịu quỷ, 1, chương 545, chịu quỷ, 1, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Ngày mai chính là trọng khải nhiệm vụ bắt đầu thời gian. Cố Thận nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào an bình, mặt dây chuyển không ngừng chuyển tới nhắc nhở. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Kỳ thật không cần mặt dây chuyển nhắc nhở, Cố Thận cũng biết, lần này tiến đến Đa Lô Hà, tất nhiên sẽ xảy ra thứ gì. Có thể mặt dây chuyển chắc chắn càng không có cách nào giải đáp nghi hoặc, chỉ có thể chuyển lại một cái đại khái dự cảm. Mấy ngày nay, Cố Thận không ngừng xung kích Kim Cô, tin tức tốt là, kia không thể phá vỡ bền chắc không thể phá được Kim Cô, rốt cục buông lỏng một chút, phá cảnh sự tình còn như tuyết lở hải khiếu, từ trước đến nay đều là tần tiến phát thứ nhất đóa bọt nước, thanh thế nhỏ bé, ngay sau đó càng thêm hạo đãng, cuối cùng thế không thể đỡ. Cái này một tia buông lỏng, ít ra nhường Cố Thận thấy được lần thứ ba phá cảnh hy vọng. Có thể tin tức xấu là, sáng sớm ngày mai liền phải xuất phát, đêm nay còn có không đến 10 giờ nghỉ ngơi, cái này chút thời gian nhi, cũng tuyệt không có khả năng có đốn ngộ khai khiếu loại hình kỳ tích sinh ra. Cố Thận đoán chừng chính mình muốn hoàn thành lần thứ ba phá cảnh, phải chờ tới nhiệm vụ sau. Chỉ còn một đêm, Cố Thận cũng không có tiếp tục vùi đầu khổ tu. Hắn biết rõ một cái đạo lý, siêu phàm giả như dây cùng, cần căng chặt có độ, cứng quá dễ gãy. Đã tiếp tục tu hành, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không bằng đem tâm tính để nằm ngang, chậm rãi chờ thuộc về mình phá cảnh thời cơ. Suy đi nghĩ lại, mặt dây chuyển đến dự cảm, mặc dù không có chỉ rõ phương hướng, nhưng Cố Thận cảm thấy trong lòng không ngừng hiện lên chẳng lành cảm giác, thực sự cùng vị kia Trấn Nguyệt đại công thoát không ra liên quan. Ngoại trừ gia hỏa này, còn có ai sẽ tìm phiền phái với mình? Suy nghĩ sâu xa về sau, Cố Thận lấy ra một cái bịt kín hộp đen. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, đem hẹp dài hộp mở ra. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, trong hộp đen kịt một màu. Trong hộp rót đầy hắc ngân, một thanh ngân sắc thước bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nằm ở trong đó, Cố Thận xuề bàn tay ra, xuyên thấu hắc ngân, đem nó nắm chặt. Thước lạnh buốt đến cực điểm, dường như cầm một khối băng cứng, tại không có tinh thần lực rót vào trước đó, chân lý chi thước, nhìn qua cùng bình thường thước không có khác nhau. Nhưng chỉ cần một sợi nho nhỏ tinh thần, liền có thể khiến khối này băng cứng trong nháy mắt tan rã. Suy, Cố Thận hướng về thước bên trong, quán thâu một sợi xích hỏa. Một phút này, quen thuộc sao động cảm giác hiện hiện trong lòng. Bị Kim Cô cầm tù tại trong tinh thần hải xích hỏa điên cuồng tiêu đốt lên. Bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến ảo, hắn không còn ngồi tại trước án, mà là đi tới thước bên trong không gian. Khối lớn che lấp cùng quang minh xen lẫn nhau quấn quanh, trong bóng tối vương tọa thân ảnh chống đỡ cằm, tựa hồ là đang ăn nghỉ, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Hắn khép lại mí mắt, run nhẹ nhẹ. Có gió tới, vẫn là một hồi gió lớn. Gió lớn gào thét thổi qua. Cố Thận đến khu này thế giới, hắn nhìn xem chính mình tịnh thổ thế giới bắn ra tại chân lý tri thức tinh thần không gian bên trong những ngày cái bóng, thần sắc một mảnh yên tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo mắt. Phía trước mấy lần tới có chút vội vàng, còn chưa kịp tinh tế tưởng tận xem xét. Cái này ma quỷ sinh hoạt ở nơi này, một mực đều chưa từng thay đổi. Vẫn là nói, nơi này cảnh vật sẽ theo chính mình tinh thần không gian biến hóa mà sinh ra biến hóa. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Dù sao, ma quỷ vương tọa phía sau lớn nhất bóng ma, viên kia tốt huyền mục, tại chính mình tịnh thổ thế giới bên trong, là vừa vặn mới mọc ra đồ vật. Còn chưa chờ hắn tự xâm nhập, vương tọa bên trên ma quỷ chậm rãi mở hai mắt ra. Cố Thận một đạo khàn giọng, thanh âm tức giận tại cao thiên phía trên vang lên. Mở miệng người ngồi trên đất bên trên, mở miệng thanh âm rủ xuống hàng thiên cung. Người sao có thể như thế đối ta? Ma quỷ toàn thân bị che lấp nơi bao bọc, không ngừng phát ra âm trầm sương mù, nhưng giờ phút này cặp mắt của hắn lại bộc phát ra sáng chói tinh quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Suy đối Cố Thận mà nói, hiện tại giai đoạn này, hắn không dám nhìn thẳng đồ vật có mấy món, quang minh thành vị kia thần tọa ý chí, Cố Trường Chí tiên sinh hoàng kim thần vực bên trong mặt trời. Nhiều nhất lại thêm Trử Linh lúc tức giận đợi khuôn mặt, nhưng tuyệt không bao gồm trước mắt dạng này. Cố Thận rũi ra một ngón tay, cất đặt tại trước môi, nhẹ nhàng mở miệng, ra hiệu vương tọa bên trên vị kia yên tĩnh. Ta là gan rất nhỏ. Cố Thận yếu ớt nói rằng, nếu như ngươi dọa ta, ta hẳn là sẽ tốc độ ánh sáng rời khỏi nơi này, sau đó một lần nữa đem cây thước phong ấn. Về phần ngươi ta lần tiếp theo gặp nhau, có thể cũng không biết là từ lúc nào. Ngươi ma quỷ thần sắc đột biến, hắn trước kia muốn đứng lên thân thể, giờ phút này bị đột nhiên khống chế lại, chậm chạp khó khăn lần nữa ngồi xuống. Bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đè nén xuống lửa giận trong lồng ngực. Phủ bụi nhiều năm, hắn thật vất vả gặp được mặt trời. Rõ ràng tại cựu thế giới đã đàm luận tốt điều kiện, có thể trở về Ngũ Châu, liền lập tức bị phong ấn. Người trẻ tuổi này, quả thực phát rồ, hắn vậy mà bỏ được đem cây thước ngâm tại hắc ngân bên trong. Cố Thận, người ta ở giữa làm giao dịch ma quỷ nắm lung song quyền, trầm thấp khàn giọng hỏi, ngươi làm như vậy, không quá thỏa đáng à? Cố Thận mỉm cười. Phương xa sương mù lượn lờ tại hắc ám vương tọa bốn phía. Cố Thận không biết rõ ra hỏa này thân phận chân thật, hắn cũng không muốn biết. Bất quá dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được một thứ đại khái, ngôi loại này vương tọa bên trên tồn tại, thế nào lại là hạ người vô danh? Lấy cái này ma quỷ thực lực cùng địa vị, tại chính mình trước đó, chỉ sợ không có mấy thế năng nhường hắn khách khí như vậy nói chuyện a. Chương 545, Triệu Quỷ 2, chương 545, Triệu Quỷ 2, có gì không ổn, ta dựa theo giao dịch bên trên chỗ ước định, tại trở về Bắc Châu về sau, cho ngươi lần thứ 2 giao dịch cơ hội. Cố Thận khoan thai dạo bước, chỉ hành tẩu tại quang minh phía dưới, hắn đánh giá cái này quang ảnh pha tạp thế giới, căn bản không có đi xem vương tọa bên trên bóng đen, chỉ có điều, ngươi đối ta cũng không có biểu hiện ra vốn có tôn trọng, cho nên lần trước giao dịch cuối cùng đều là thất bại. Ma quỷ học thông minh. Lần này hắn không lên tiếng nữa, chỉ là âm tình bất định mà nhìn chằm chằm vào Cố Thận. Lần trước, Cố Thận yêu cầu hắn nói xin lỗi, hắn đương nhiên cự tuyệt. Thế là, cây thước liền bị Hắc Ngân phong ấn, cái này lần gặp gỡ, hắn vợ không đề cập tới lần trước chuyện xảy ra. Chỉ tiếc, hắn gặp phải người là Cố Thận. Phong ấn cây thước chuyện đã qua, lần này mở ra phong ấn, rất có thể chính là có giao dịch muốn xảy ra. Bởi vì Hắc Ngân bị kín tính năng quá tốt, ma quỷ hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đang lúc hắn cố gắng điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị cùng Cố Thận khôi phục lúc đầu hòa bình quan hệ, một lần nữa triển khai trao đổi thời điểm. Lạnh như băng hai chữ, phá vỡ ảo tưởng của hắn. "Xin lỗi." Cố Thận nói rằng, sự tình lần trước còn không chấm dứt, nếu như ngươi vẫn như cũ cự tuyệt nói xin lỗi, chúng ta không có gì có thể nói. "Ma quỷ." Hắn trong lúc nhất thời ngồi vương tọa bên trên, không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này trí nhớ tốt như vậy, tố chất kém như vậy. Tại ma quỷ sợ run thời gian, Cố Thận đem mảnh này thức nội thế giới rõ ràng nhìn một lần. Hắn đã có thể xác định, nơi này chính là một cái khắc cắt hình bản tịnh thổ, có lẽ cái này là ma quỷ năng lực, có thể phục khắc trong đầu của chính mình tinh thần chi vực. Đây là một cái rất trọng yếu tin tức. Nếu như gia hỏa này có thể phục chế trong đầu của mình tinh thần chi vực như vậy hắc ngân phong tỏa, sẽ hay không đối với nó sinh ra ảnh hưởng đâu? Mấy ngày này, chính mình tịnh thổ đang trưởng thành, mà mảnh này tinh thần không gian dường như không có xảy ra thay đổi quá lớn. Cố Thận đem tin tức này đi lại. Lúc trước Cố Thận một mực tránh cho cùng ma quỷ quá nhiều trò chuyện, liền là bởi vì chính mình hoàn toàn ở vào trên tình báo thế yếu. Đối phương nói thật hay giả, là chính xác giải đáp, còn là sai lầm dẫn đạo, hắn cũng không thể phân biệt. Sở dĩ cho cái bóng đen này đặt tên ma quỷ chính là bởi vì theo trong miệng nó lóe ra tới, Cố Thận liền một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Phong tỏa chân lý chi thước, chỉ là giai đoạn tính một cái thủ đoạn, hắn mong muốn hoàn toàn khống chế thanh này thước, nhất định phải từng chút, theo miệng của người này bên trong, nảy ra dấu ở cây thước phía sau chân tướng. Tại Cố Thận nói xong câu nói kia sau, toàn bộ mạch cổ tay thế giới lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Qua thật lâu, ma quỷ mới đưa kia cứng nhắc không lưu loát ba chữ gian nan phun ra. Thật xin lỗi, không nghe rõ. Nói lớn tiếng chút, chưa ăn cơm. Cố Thận mặt ngoài ung dung thản nhiên, đấy lòng lại là cười lạnh một tiếng. Ma quỷ này đích thật là ác nhân. Chỉ có điều, ai nói hắn không phải đâu. Đổi những người khác, nếu là luyện hóa chân lý chi thức gặp được thâm cư trong đó ma quỷ, chỉ sợ sớm đã xa vào tại giao dịch có được trong sức mạnh, dần dần bị bóng đen này nô lệ, nào dám bức bách chen ép ban thưởng chính mình lực lượng vĩ đại tồn tại. Thế đạo xưa nay đã như vậy, chân trần không sợ măng dày, ác nhân còn cần ác nhân mài. Ma quỷ này nhược điểm lớn nhất tại cựu thế giới bại lộ về sau, Cố Thận liền biến càng thêm không chút kiên kỵ. Hắn cũng không quan tâm tiền nhiệm Minh Vương lưu lại phục bút đến cùng ý vị như thế nào, kém nhất liền đem cây thước ném đến cự bích bên ngoài. Cố Thận phình một tiếng, vương tọa trên lan can một đạo nột ngạt vang vọng đẩy ra. Dù là khuyên bảo chính mình đối phó loại này tên điên, ngàn bạn không thể sinh giận, ma quỷ vẫn là suýt nữa nổi giận. Vang vọng về sau, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: ta sai rồi. Lần này mở miệng, thanh âm hắn đã không như lúc trước gian nan như vậy. Ma quỷ không ngừng nhắc nhở chính mình, nên cúi đầu lúc cần cúi đầu. Thú hổ, lúc này nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Loại này chịu thua lời nói liền nói, cũng không những người khác nghe thấy, không tính là gì. Lần thứ hai xin lỗi, so lần thứ nhất nghe vào dễ nghe nhiều. Cố Thận mỉm cười tán dương: các hạ, có một số việc trước lạ sau quen, về sau ngươi sẽ càng ngày càng thuần thục. Về sau, ma quỷ trong lòng mơ hồ hiện ra dự cảm bất tường. Ngươi lần này tới tìm ta, không phải chỉ là để vì nói những này a? Vương tọa bên trên bóng đen cắn răng mở miệng, hắn cố gắng duy trì dáng vẻ tham dò tính mà hỏi thăm: ngươi tốn công tốn sức nói nhiều lời như vậy, không phải chỉ là để vì cho ta nói xin lỗi đi? Lại là một cái trọng yếu tin tức đến để nghiệm chứng. Hắc Ngân có thể hữu hiệu phong ấn chân lý chi thức, gia hỏa này hoàn toàn không biết mình trong khoảng thời gian này tao ngộ. Đấy lòng treo lấy tảng đá kia, rốt cục rơi xuống đất. Cố Thận cười tủm tỉm nói: ngươi cảm thấy thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ma quỷ khàn giọng mở miệng: ngươi không cần giao dịch, vì sao tới tìm ta? Thanh âm của hắn nghe ngoại trừ phẫn nộ, còn có chút sụp đổ. Nhưng Cố Thận biểu thị hài lòng. Trọng khải nhiệm vụ tức sẽ bắt đầu, hắn tại tối nay giải trừ thức phong ấn, chuyên cùng ma quỷ này gặp mặt, có thể không phải là muốn đến nhà tự giao lưu tình cảm. Hắn cùng ma quỷ tại giao dịch bên ngoài ở chung, tựa như là chịu ứng, nhìn xem ai càng có thể chịu. Hoặc là hắn chịu không được, hoặc là vương tọa bên trên cái kia chịu không được. Chịu ưng, Cố Thận chưa thử qua, chịu quỷ, hắn rất có hứng thú thử một lần. Không ai ngờ, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, vương tọa bên trên bóng đen đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm Cố Thận hai mắt, thì thào mở miệng nói, ngươi chỉ là tạm thời không cần giao dịch mà thôi. Ngày mai ngươi liền phải đi chấp hành nhiệm vụ. Đa Lỗ Hà, lấy thực lực ngươi bây giờ, đi loại địa phương kia, Cửu Tử Nhất Sinh nói đến đây, tử khí xâm xâm ma quỷ, lần nữa khôi phục tinh thần, nó mặt mày tỏa sáng ngẩng đầu đến. Uy, không bằng ngươi suy tính một chút, ma quỷ mở miệng một phút này. Cố Thận liền ý thức được không đúng. Hắn không chờ Vương Tọa bóng đen nói hết lời, liền lập tức thối lui ra khỏi tinh thần không gian, trở lại thế giới hiện thực, đem chân lý chi thước một lần nữa ngâm tại hắc ngân bên trong, phong ấn. Hoàn toàn yên tĩnh trong phòng, Cố Thận cảm thấy phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn lần nữa cảm nhận được bị rình mò cảm giác khó chịu. Gia hỏa này bị phong tỏa tại hắc ngân bên trong, là thế nào biết được những tin tức này? Chỉ cần giải trừ phong ấn, hắn liền có thể đọc đến trí nhớ của mình a. Chương 546, tảng sáng, 1, chương 546, tảng sáng, 1, Trung ương thành, nữ hoàng cổ bảo. Lê Minh sắp tới, cổ bảo lầu các bên ngoài, dạ mạc chưa phá, nhìn qua vẫn là một mảnh tĩnh mịch, nhu gió thổi phần, có nhàn nhạt hình quang theo thảo ở giữa bay múa mà ra, so ánh dạng đông muốn sớm hơn mang đến qua mình. Những này hình quang cũng không phải là đom đóm, mà là thuần túy, trong suốt vụ ánh sáng. Quân đoàn trưởng ngồi cổ bảo bên trong đại sảnh, cảm thụ được thổi mặt mà đến gió mát, bưng trà uống một mình, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng vừa mới tiếp vào tạm thời thông chi, cổ bảo nên đón một vị thân phận tôn quý khách đến thăm. Phương xa vụ ánh sáng theo gió mà động, dần dần hướng về nàng vị trí hợp thành đến. Mơ hồ có trò chuyện tiếng cười truyền đến, có thể nghe ra, trong đó một đạo là chú Tuyết đại công thanh âm, đã lâu không gặp, mạnh cô nương phong thái càng hơn trước kia. Mà một đạo khác, thanh âm nhu hòa, liền tựa như cái này phòng ngoài gió mát. Chú Tuyết tiên sinh quá khen. Quân đoàn trưởng chậm rãi ngẩng đầu, kia kết bạn mà đi hai thân ảnh, chậm rãi đi vào tầm mắt của nàng. Chú Tuyết mịt mở quăng tới một ánh mắt, chợt thi lễ một cái, tại sảnh trước dừng bước, mỉm cười nói, mạnh thần nữ, chú Tuyết còn có công vụ mang theo, tối nay liền đưa đến nơi đây. Tiên sinh khách khí, trên đời này mạnh thần nữ chỉ có một người. Tây Châu, mạnh Tây Châu. Phòng vốn cũng không ám, nhưng bởi vì đạo này huyền chuyển thân ảnh đến, lại càng thêm sáng tỏ, bốn phương tám hướng vụ ánh sáng từ phương xa như suối chảy tụ đến. Những này là ẩn chứa tại siêu phàm nguyên chất bên trong quang cảm ứng được chủ nhân dẫn triệu, cho nên như vậy bay tới. Mạnh Tây Châu thần sắc cung kính, hướng quân đoàn trưởng bái chào lễ. Nàng cấp bậc lễ nghĩa làm được cùng trường dã những cái kia cổ lao thê ra như thế, làm cho người không có thể bắt bẻ. Ai sẽ chán ghét dạng này một vị nữ tử? Quang minh, bằng thẳng, hảo nhiên, ấm áp. Dường như trên đời này tất cả hoàn mỹ phẩm chất đều cùng nàng hợp lại cùng nhau. Thần nữ hai chữ, hoàn toàn xứng đáng. Thế nhân tất nhiên sẽ không chán ghét dạng này hoàn mỹ vô khuyết nhân vật, nhưng bọn hắn cũng rất khó đi xuất phát từ nội tâm ưa thích quá ánh sáng nóng bỏng, nhất định treo tại bầu trời, liền giống như mặt trời, người người dương mắt đều có thể trông thấy, nhưng nếu là khoảng cách hơi gần một chút, liền sẽ bị đốt mù hai mắt, bị phỏng hai tay, lại gần một chút, liền sẽ bị đốt cháy tới liền cho tàn đều không thừa. Quá hoàn mỹ người, hoặc là sự tình, chỉ có thể bị xa xa thưởng thức. Mạnh thần nữ, quân đoàn trưởng trên trán dần dần giãn ra, nàng nhẹ nhàng hô hấp lấy trong gió quang minh khí tức, cảm giác trước kia u ám tinh thần cũng biến thành thư hoan rất nhiều. Thần nữ hai chữ, không dám nhận. Quân đoàn trưởng đại nhân, gọi ta tiểu Mạnh liền có thể. Mạnh Tây Châu đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây cũng không phải là khiêm nói, cho tới nay, nàng chân tâm không muốn thần nữ chi ngậm, làm sao quang minh thành bên trong tín đồ quá nhiều, đều như vậy hồ, thế là liền như thế truyền khắp vũ châu. Ta hôm nay đến đây, cũng không phải là muốn quấy rầy bệ hạ. Nữ hoàng, ngay tại lầu 2. Mạnh Tây Châu biết, giờ phút này chính mình khoảng cách vị kia vĩ đại nữ hoàng, chỉ kém như vậy khoảng cách mấy chục mét. Chỉ cần lên lầu cát, lại đi một đoạn khoảng cách, liền có thể yết kiến. Bởi vì việc hôn ước, ta muốn tự mình đến đây, hướng bệ hạ bồi tội. Mạnh Tây Châu nghiêm túc nói, chuyến này tuyệt không cái khác ý đồ đến nữ hoàng ở lâu các trên lầu. Việc này đã gây nên rất nhiều bên ngoài châu thần tọa chú ý. Cái này mấu chốt, thần nữ tới gặp, coi như nàng sự tình tuyên bố trước, chính mình không có cái khác ý đồ đến, cũng không có khả năng tin tưởng. Quân đoàn trưởng ung dung thản nhiên, lạnh nhạt mở miệng nói, Mạnh cô nương hẳn phải biết, bệ hạ ngày bình thường không gặp khách lạ. Coi như thân phận ngài tôn quý, mong muốn nhất kiến, cũng cần sớm ước hẹn. Hôm nay liền như vậy tới cửa, ta chỉ sợ không cách nào liền ngài mong muốn. Ta là dấu diếm quang minh thành đi ra, rơi vào đường cùng. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng thở dài, nàng thanh khẩn nói rằng, tự hối hôn về sau, ta liền bị cấm túc tại Quang Minh Thành bên trong. Lần này xuất hành, cũng không biết có thể giấu giếm được bên kia bao lâu, có lẽ tối nay về sau, ta liền muốn lên đường quay trở về. Thực sự thật có lỗi. Quân đoàn trưởng lắc đầu, nếu ngươi chỉ là biểu đạt cái nấy, như vậy cũng không cần lên lầu. Huống chi, ngươi lần này là tự mình xuất hành, đến Bắc Châu, mỗi tiếng nói cử động, cũng không thể đại biểu Quang Minh Thành. Mạnh Tây Châu hơi trầm mặc một giây, là ta đường đột, nàng thi cái lễ, không thể yết kiến bệ hạ, cũng không sao. Tử Vũ đại nhân, nghe nói ta vị hôn phu giờ phút này liền ở Trung ương thành, ta muốn gặp hắn. Quân đoàn trưởng nghe vậy cười, thật đúng là không khéo. Nàng ngẩng đầu lên, cách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, chỉ phương xa sắc hùng, nhẹ nói, nếu là ngươi sớm đến nửa ngày, có lẽ còn có cơ hội, chỉ là giờ phút này. Nghĩ đến Lâm Lâm đã rời đi Bắc Châu, giờ phút này mặc dù đã gần đến tảng sáng, nhìn trời cao phía trên, những cái kia mi quang lấp lóe chi tinh thần, hắn hẳn là liền ở trong đó nào đó khoảng phía trên. Tới chậm a, Mạnh Tây Châu mắt lộ tiếc nuối, kia ca ca của ta, thật rất không khéo. Ngươi bị kia thế tập chấn nguyện tước vị ca ca cũng ở phía trên. Quân đoàn trưởng từ tốn nói, mặt khác, thần nữ đại nhân, ta cần phải nhắc nhở ngươi, mặc dù Quang Minh thành phủ nhận hối hôn sự tình, nhưng ngươi suy nghĩ trong lòng, Trung ương thành không ai không biết, không người không hiểu. Tối nay chỉ có hai người chúng ta, vị hôn phu ba chữ này vẫn là nhận lấy đi. Bắc Châu mưu đồ hồi lâu trọng khải nhiệm vụ hết thảy vận dụng 15 chiếc phi thuyền, những này phi thuyền cũng không lớn, hết thảy 14 con tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội đều đơn độc nắm giữ một chiếc phi thuyền. Mà xuất lĩnh những này tiểu đội chính là Osmond trấn giữ chỉ huy thuyền. Tiếng tăm lừng lấy đệ tam quân đoàn chi nhãn, cùng phó quan của hắn sẽ ở Đa Lô Hà hai cảnh bên trong đã dựng tinh thần mạng lưới bên trong, đồng thời kết nối 14 vị đội trưởng, tiến hành toàn cục mặt trận thống nhất chỉ huy. Lần này trọng khải nhiệm vụ 14 vị đội trưởng cần phải hoàn thành mục tiêu lớn nhất, chính là tìm tới hai cảnh bên trong cửa. Ngoại trừ bởi vì thảo phạt nhiệm vụ kết thúc về sau, tổn thất nặng nề, hai cảnh nội bộ còn chưa hoàn thành rõ ràng tìm đòi, bọn hắn cần chỉ có thể là hướng ra phía ngoài trải biển sâu phần cứng thiết bị, để duy trì tinh thần mạng lưới ổn định. Hai cảnh nguy hiểm đã bị tiêu diệt, bọn hắn cần làm chính là khai hoang. Giờ phút này, trọng nguyên chỗ phi thuyền phía trên, tiếng nghị luận nhau nhau. Đội trưởng đã tại phòng trọng lực chờ đợi 6 giờ, 11 lần trọng lực. Đây cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Trọng nguyên trong đội ngũ, ngoại trừ viên nguyên, hết thảy còn có 6 vị đội viên. Những này siêu phàm giả, chính là thông qua trừ đem hội nghị tuyển ra tinh anh, tố chất thân thể, thiên phú tư chất đều tương đối ưu tú, tuổi của bọn hắn cùng trọng nguyên không kém nhiều, nhưng thực lực lại là chênh lệch không ít. Kế tiếp liền phải đến Đa Lỗ Hà, khổ như vậy luyện, đội trưởng thể lực có thể chịu đựng được sao? Mấy vị này đội viên đều là tinh nhuệ. Tại đến trung ương trước thành, bọn hắn mỗi một cái đều khoác lát xem như tu hành cuồng ma, chỉ là gặp tới trọng nguyên về sau mới biết mình cùng thiên tài chân chính còn kém rất nhiều. Viên Nguyên ôm đao, nhìn về phía ngoài cửa sổ mây trôi, cùng dần dần thăng ánh dạng đông, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, nếu như lại nhận loại trình độ này vẫn luyện ảnh hưởng, hắn làm sao có thể được xưng là đội trưởng đâu?" Trong đội ngũ này, quen thuộc nhất trọng nguyên chính là hắn. Chương 546, tảng sáng 2, chương 546, tảng sáng 2, dứt lời, dừng một chút. Đối với cường công hệ siêu phàm giả mà nói, cái này chỉ có thể coi là làm nóng người, trong trọng lực thất ra điểm mồ hôi, đáng là gì? Viên Nguyên nhìn về phía bên cạnh, thanh âm hơi xúc động mở miệng, giống nhỏ Cố tiên sinh dạng này, mới thật sự là điên dại hạ người a. Mấy vị đội viên hai mặt nhìn nhau. Trong trọng lực thất thỉnh thoảng truyền đến bao cắt tiếng vang nặng nề, có chút làm người khác chú ý, lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời, vậy mà quên đi xó xỉnh bên trong, an tính nhất đạo thân ảnh kia. Lần này trọng khải nhiệm vụ bên trong, được hưởng tối cao đặc quyền người kia. Cố Thận. Bởi vì nữ hoàng bệ hạ đặc cách, Cố Thận không nhận bất luận kẻ nào chỉ huy, không cần nghe theo bất luận kẻ nào ý kiến. Chỉ cần đi theo phi thuyền cùng nhau xuất phát, phụ trách hạ xuống đến Đa Lô Hà liền có thể. Cho nên mấy ngày này tập trung huấn luyện đặc thủ, hắn cũng không từng lộ diện. Tại sân huấn luyện bên trong, có không ít siêu phàm giả ma quyền sát trưởng kích động, muốn cùng vị này Đông Châu S cấp khoa tay một chút cao thấp. Bọn hắn đánh cho một tay tính toán thật hay, chỉ tiếp đến nhận chức vụ bắt đầu, đều không có nhìn thấy Cố Thận thân ảnh. Cố Thận căn bản là không có rời đi gian phòng của mình. Trong lúc nhất thời, sân huấn luyện bên trong có tin tức truyền ra, đa số người đều cảm thấy đây là Cố Thận sợ, cố ý đóng cửa không ra. Dù sao giống nhau nắm giữ chuyên môn đặc quyền trấn nguyện đại công, có thể là mỗi ngày đều sẽ mang theo chính mình tiểu đội thành viên đến sân huấn luyện chuyển lên một vòng. Ai là thợ săn, ai là con mồi, liếc qua thấy ngay. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng đúng cử chỉ sáng suốt. Cố Thận là theo Đông Châu đường xa mà đến, cũng chỉ có cô gia quả nhân một cái, chẳng lẽ lại còn muốn cùng trấn nguyện đại công cứng đối cứng không thành? Cho nên nhiệm vụ ngay từ đầu, Cố Thận liền trực tiếp lên trọng nguyên phi thuyền. Hắn được hưởng đặc quyền, liền mang ý nghĩa lại nhận kinh bị. Bế quan không ra mấy ngày nay, liên quan tới hắn e ngại trấn nguyệt những lời đồn đại kia, liền truyền khắp tứ phương, bị lấy hết xem thường, nếu là cùng cái khác không quen người đồng hành, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chính mình cùng Trọng Nguyên lúc trước liền đã từng quen biết, tại trong đội ngũ này, còn có người quen biết cũ Viên Nguyên, liên quan tới còn lại mấy cái đội viên tình báo, Cố Thận cũng sớm nhìn một lần, đều là phẩm hạnh đoan chính, quang minh lỗi lạc người, ít ra tại tiến lên quá trình bên trong, sẽ không tới tìm phiền toái với mình. Cho nên tại leo lên phi thuyền về sau, hắn liền thanh thản ổn định bắt đầu tinh thần tu hành, đi xung kích kia bền chắc không thể phá được kim cô. Theo phi thuyền đi thuyền, hướng xa thiên thẳng tiến, mặt dây truyền thỉnh thoảng liền truyền đến một hồi cấp bách tinh thần rung động, lại xuất phát đi hướng Đa Lỗ Hà trên đường. Nó cảm nhận được bất an, giải thích rõ lần này nhiệm vụ thật rất nguy hiểm. Cố Thận tự nhiên có phát giác, chỉ bất quá hắn không lọt vào mắt mặt dây truyền giờ phút này truyền đến rung động. Đa Lỗ Hà, vô luận như thế nào hắn đều là muốn đi, cái này mai mặt dây truyền lại thế nào bất an, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau xuất phát. Chỉ huy thuyền bên trên, nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi ổn mọn, đột nhiên mở miệng, ngươi có hay không cảm thấy mấy ngày nay có chút quá an tĩnh, biển sâu khống chế lấy chỉ huy thuyền. Lâm Lâm trước mắt còn không có sự việc cần giải quyết, hắn ngay tại tập trung lực chú ý, tiến hành tinh thần tu hành, chỉ có điều hiệu suất cũng không cao. Đây là Bắc Châu khó được đại quy mô nhiệm vụ, mỗi một vị được tuyển chọn khởi động lại tiểu đội thành viên, giờ phút này đều tâm tình thấp thỏm, xem như chủ tính trung toàn cục người chỉ huy Lâm Lâm nhìn như ánh mắt tiến tĩnh, nhưng thực tế tâm cảnh mọc lan tràn gợn sóng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tâm hồ bên trong mơ hồ có sóng lớn sắp nổi. Các hạ, cớ gì nói ra lời ấy? Đã trong lúc rảnh rỗi, tinh thần tu hành lại không cách nào tập trung chú ý, Lâm Lâm liền gác lại những cái kia vụn vặt suy nghĩ, bồi Osmond Hàn Nguyên. Mặc dù ta giả, không tham dự người tuổi trẻ chuyện, nhưng gần nhất những cái kia xôn xao ngôn luận vẫn là nghe được như vậy một chút. Osmond meo lại mắt đơn, ý vị thâm trường cười nói, người vị kia họ Cố bằng hữu, trước kia phong bình không tệ, bây giờ thì không có tốt như vậy. Bắc Châu người không thích hòa bình, coi như thất bại, cũng nên đường đường chính chính đánh một trầu. Lâm Lâm lắc đầu, các hạ lời ấy sai rồi. Osmond nhíu mày, a, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không xảy ra nên tiếp ở cửa chiến. Lâm Lâm đoan chính tư thế ngồi, nói tới chuyện này, hắn táo bạo khó tính tâm cảnh, vậy mà chậm rãi trầm xuống, trọng khải nhiệm vụ đại sự như vậy, vậy mà cho phép Trấn Nguyệt lạm dụng tư quyền, trực tiếp dự định nguyên một chi hoàn chỉnh tiểu đội. Như đều là Bắc Châu biên thủy thu phục người thì cũng thôi đi, hắn còn mang đến Quang Minh thành tùy tùng. Tư quyền. Mỗi cái đội trưởng đều có tư quyền, chỉ có điều Trấn Nguyệt tham lam nhất, cũng nhất bỏ được. Osmond nhẹ giọng cười nói, hắn thậm chí đem Quang Minh thành trợ lực đều mang đến, trung ương thành như thế nào cự tuyệt như thế khẳng khái người. Đúng vậy à, trung ương thành từ trước đến nay ưa thích kiếm tiện nghi, mặc kệ to to nhỏ nhỏ, thấy được liền đều muốn kiếm bể, nhưng như thế làm việc, thường thường sẽ lấy bỏ con cá nóc bắt con cá lòng vòng. Lâm Lâm lãnh đạm châm chọc một câu, nói tiếp, Trấn Nguyệt mang theo như thế một cái đội ngũ tinh nhuệ, nếu là gặp phải Cố Thận, thật chẳng lẽ cũng chỉ là luận bàn một phen đơn giản như vậy. Một khi chạm mặt, tình thế liền thay đổi, Trấn Nguyệt lúc trước tại tiệc tối bên trên có thể bỏ xuống mặt mũi tập kích bất ngờ, lần này nếu là tại sân huấn luyện chạm mặt, hắn nhất định sẽ chủ động đánh, thế tất yếu nhường Cố Thận chịu thiệt thòi lớn, đến lúc đó, có thể cũng không phải là bây giờ phong bình trở nên kém loại này không quan trọng ảnh hưởng tới. Osmond hơi kinh ngạc, hỏi, ta có chút không hiểu rõ lập tức người trẻ tuổi. Dù sao cũng là Trấn Nguyệt chi tên người thừa kế, Mạnh Tiêu coi là thật như thế không nói bó đức, gặp mặt về sau trực tiếp đánh. Còn có, phong bình trở nên kém, hiện tại chỉ là không quan trọng ảnh hưởng tới a. Không sao cả, Osmond các hạ, thời đại thay đổi. Lâm Lâm từ tốn nói, chỉ cần có thể đến mục đích cuối cùng nhất, không nói bó đức, đáng là gì? Không nói bó đức, không chỉ là Trấn Nguyệt một cái, không quan tâm phong bình, cũng có rất nhiều người Osmond ánh mắt có chút phức tạp. Tưởng tượng năm đó, hắn cùng đời trước Trấn Nguyệt chém giết đẫm máu thời điểm, từng lẫn nhau giao phó qua đi quãng, chỉ là người cũ dòng dõi, tính cách lại cùng mình dự đoán không giống nhau lắm. Lấy ngươi nói như vậy, Cố Thận tránh mà không thấy, ngược lại là thượng sách. Osmond nói, ngươi vừa mới nói, không quan tâm phong bình có rất nhiều người, bây giờ trong quân đoàn, ta nhìn thấy, rất nhiều đều là vì Bắc Châu cam nguyện hiến mệnh trung đăng người các hạ, thời đại thật đã thay đổi. Lâm Lâm không có mỉa mai chi ý, hắn hết sức nghiêm túc mở miệng, đồng thời mặt không thay đổi nhìn xem bên trong khống trên màn hình, chỉ huy thuyền sắp đến mục đích cuối cùng, ngài biết, những cái kia quan tâm phong bình người, hội tụ nhiều nhất địa phương là nơi nào sao? Là phân mộ. Osmond giật mình. Ngày xưa chiến hữu, năm trước đồng bào, rất nhiều đã chết tử, bọn hắn thu hoạch được anh danh, lại vĩnh mất dương quang. Lâm Lâm nhẹ nói, theo ta được biết, tại Bắc Châu bên ngoài những cái kia siêu phàm giả nhóm, so với anh danh, càng muốn sống sót. Trên chiến trường, ngài trưởng không tất cả, nhu đồ vạn sự, đều phải tất yếu đem lòng người tính ở trong đó, bởi vì bây giờ, mất đi phong bình, đã không tính là đại sự gì.